chỉ là coi là xạ cụ mỏ thể thuật rất mạnh, còn có lúc đó kéo dài lưỡi đao dài độ vô hình chẳng kích, là phong độn bận dụng, đồng thời lại có thể chém ra lôi long khải. Nếu như tại vừa rồi giao phong bên trong, góc độ lại chỉnh lý một điểm, cái kia thật sâu vết thương, cũng không phải là tại trên gương mặt, mà là tại trên cổ. Ngắn như vậy đao, lại có dạng này phương pháp sử dụng, Diệp Tử mặt không thay đổi nhìn chằm chằm xạ cụ mỏ, máu đỏ tươi, trong bất chi bất giác nhuộm dần bả vai. Giao phong ngắn ngủi, Diệp Tử xem như ăn đánh bại, dù cho hiện tại đã biết đó là phong độn vận dụng, cũng không cải biến được sự thật này, cũng chỉ có cùng xạ cụ mỏ giao thủ, mới có thể cảm nhận được trôi này ngắn ngủi đao, mang đến 10 phần cảm giác áp bách. Bất cứ lúc nào, cái kia ngắn nhỏ nhanh trắng cũng có thể sẽ vượt qua đao của ngươi, thương tại ngươi chỗ yếu hại. Hiện tại bắt đầu có đề phòng, chỉ là lôi độn tê liệt hiệu quả thế mà đối với hắn vô hiệu, cương tài nam một màn, lôi lưu hẳn là bị hấp thu. Chủ yếu vấn đề là lôi long khải thế mà ngăn không được hắn phong độn, mật độ không đủ sao? Nếu như cẩn thân, đạt được thần tăng cưỡng ép cục bộ trả cờ ra mật độ, dùng cái này đến ngăn trở phong độn. Ánh mắt vượt qua xạ cụ mỏ, nhìn về phía lúc này cổ nổ hạ nhị dạ cùng đồng đội giao chiến địa phương, khoảng cách vẫn là ngắn một chút, đến lại kéo xa một chút. Ngay tại Diệp Tử vừa đem ánh mắt hơi chết đi một lúc thời điểm, xạ cụ mỏ trong mắt lướt qua tinh quang, người từ biến mất tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, đã là nhất đao chạm hướng Diệp Tử yếu hại. Đây chỉ là ánh mắt chết đi ngắn ngủi chụp bánh xe biến tốc, liền bị xạ cụ mỏ chui đi vào. Diệp Tử thân sắc khẽ biến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đưa tay nắm lấy máu trong lúc vội vã ngăn trở nhanh chóng đao, tay kia đã dựng thành nhân thế. Thật sự là không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Diệp Tử lạnh lùng nhìn lấy gần trong gang tấc xạ cụ mỏ băng lạnh gương mặt, trên thân hiện hiện lôi lưu, đại bộ phận tương đối yếu kém, cục bộ thì tăng cường mật độ. Xuy, rất nhỏ tiếng vang, Diệp Tử không ngại. Không tầm thường. Trong chiến đấu từ trước đến nay không nói một câu xạ cụ mỏ, nhịn không được khen. Vừa mới nói xong, Diệp Tử trên bờ vai toát ra linh hồn đặc hữu quang mang. Chương 315, kịch chiến. Linh hóa chi thuật. Diệp Tử linh hồn từ trên hai vai hiện hiện. Nguyên kế hoạch là đem xạ cụ mỏ bước ra chiến đoàn, sau đó chờ đợi xạ sổ gì gấp rút tiếp viện, lấy 2-1, phải mau chóng giải quyết xạ cụ mỏ. Sau đó hồi viên phụ trách kiểm chế cổ nổ hạ nghỉ ra 10 dấu bọn người. Lấy xạ cụ mỏ khó chơi trình độ, dưới mắt muốn lại lôi ra một khoảng cách hiển nhiên không thực tế, vậy cũng chỉ có thể đem địa phương chiến đấu giới hạn ở đó chỗ. Quang mang đột nhiên hiện thời điểm, linh thể ngưng tụ mà thành, lập tức nhào về phía xạ cụ mỏ. Diệp Tử linh hóa chi thuật, tự nhiên cũng tại nắm giữ trong tình báo. Khi bạch quang hiện lúc, xạ cụ mỏ liền đã làm ra lui lại chuẩn bị, biết rõ linh hóa chi thuật đáng sợ. Tăng thêm tại khoảng cách gần như thế phía dưới, hắn không nguyện ý mạo hiểm. Gọn gàng mà linh hoạt thu đao lui lại, tránh đi Diệp Tử linh thể, sau đó kéo dài khoảng cách. Đây chính là năng lực tình báo bị nắm giữ chỗ xấu, không phải vậy tại khoảng cách gần như thế, lấy linh thể ngưng tụ đến bay nhào mục tiêu, tốc độ rất nhanh, cơ bản đều có thể trúng đích. Đương nhiên, cái tiêu cực hạn tại đối phương cũng không biết linh hóa chi thuật tình huống. Linh hóa chi thuật thất bại về sau, Diệp Tử chính là không có thu hồi, cái này lơ lửng linh thể, bản thân tồn tại đối với địch nhân mà nói đúng vậy uy hiếp cực lớn, duy nhất cần lo lắng chính là phong ấn thuật. Bất quá Diệp Tử vững tin xạ cụ mỏ sẽ không phong ấn thuật, tự nhiên có thể không hề cố kỵ. Đây chính là đoạn linh hóa chi thuật, còn là lần đầu tiên lấy địch nhân thân phận ứng đối cái thuật thức này. Xạ cụ mỏ yên lặng nhìn lấy Diệp Tử. Từ vừa rồi Diệp Tử ánh mắt vượt qua hắn nhìn về phía sau lưng thời điểm, hắn liền đánh giá ra Diệp Tử mục đích, đơn giản đúng vậy muốn trước tiêu diệt hắn. Nhân số so sánh, phe mình ưu thế hết sức rõ ràng, cho nên xạ cụ mỏ căn bản không lo lắng đội ngũ, cũng liền chụp Diệp Tử ý. Huống hồ, hắn sao lại không phải cùng Diệp Tử đánh lấy chủ ý? Trước giải quyết hết chủ lực của địch nhân, đây đối với song phương mà nói là bằng nhau. Xạ cụ mỏ cũng muốn tự mình thủ nhận Diệp Tử. Một bên khác, trong khu vực ám khí bẫy dập cũng sắp bước tới khâu cuối cùng, liền kết quả đến xem rất không lạc quan. Ám khí bẫy dập, vụ ẩn chi thuật cùng xạ sổ dị điều khiển ngâm độc tiêm thứ, tạo thành hiệu quả, cũng chỉ là giết 3 tên cổ nổ hạ thượng nhẫn, mà lại cái này 3 tên thượng nhẫn tất cả đều là chết bởi xạ sổ dị ngâm độc tiêm thứ dưới, nói cách khác, bẫy dập không có tạo thành bất kỳ lực sát thương nào. Đến lúc cuối cùng một chi phi tiêu chui vào thân cây bên trong phát ra bang một tiếng, ngoại trừ xạ sổ dị điều khiển tiêm thứ, bẫy dập trôi cho thấy quang cảnh tuyên bố kết thúc. Tại cổ nổ hạ nghỉ dạ tam thành đội tình huống dưới, bố trí tỉ mỉ bẫy dập, tuy nhiên chỉ đạt tới yếu ớt hiệu quả, nhưng tốt xấu tiêu hao cổ nổ hạ thượng nhẫn nhóm một bộ phận trả cơ dạ. Nhưng mà bình thường mà nói, dùng ít được nhiều là sẽ không dễ dàng lãng phí trả cơ dạ, mà lấy chúng đi quả thì sẽ không tận lực khống chế trả cơ dạ tiêu hao. Đây chính là nhân số nhiều ưu thế chỗ, cho nên dù cho bẫy dập có thể tiêu hao cổ nổ hạ thượng nhẫn một bộ phận người trả cơ dạ, kỳ thực cũng không có bất cần đến mức nào nghĩa. Ngược lại là 10 dấu dùng 2 lần vụ ẩn chi thuật, trả cơ dạ ngược lại là dùng không ít. Bất quá hắn bản thân liền khuynh hướng dùng đao, nhận thuật phương diện dùng đến cực ít. Ám khí rừng, xa xôi gì cũng không muốn tốn hao tinh lực điều khiển tiêm thứ, đem thu nạp, chỉ có chờ đến Vũ Nhẫn cùng Diệp Tử một phân thân đến, hắn có thể rời đi nơi đây, đi trợ giúp Diệp Tử bản thể. Không có ám khí, cũng bảo đảm đem tổn thương xuống đến thấp nhất, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ chưa trao đổi, liền có 3 tiểu đội, chung 9 người Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ, chủ động muốn rời khỏi chiến đoàn, tiến đến trợ giúp Sạ Cụ Mò. Bọn hắn nhưng không có cái gì kỵ sĩ tinh thần, tại nhân số như thế chiếm ưu tình huống dưới, coi như tin tưởng Sạ Cụ Mò đội trưởng có thể giải quyết rơi Diệp Tử, cũng sẽ không tùy ý Sạ Cụ Mò một người chiến đấu. Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ phản kích, như vậy bắt đầu. Đừng muốn rời đi. Muốn rời khỏi chiến đoàn 9 người, có hành động lúc, bị xạ sổ gì điều khiển đệ tam phong ảnh con rối bỗng nhiên bay đi, đối cái kia 9 tên cổ nổ hạ nghi dạ vươn tay cánh tay, bên trên hội họa lấy phụ chú. Bịch lúc thì trắng khói, nương theo lấy liên miên bất tuyệt kết rồi âm thanh, triệu hoán ra số lượng kinh người làm bằng gỗ cánh tay, đánh nát dọc đường đại thụ, hướng phía cổ nổ hạ đám người mà đi, chủ yếu công kích phương hướng, chính là cái kia có rời đi dấu hiệu 9 tên cổ nổ hạ nghi dạ. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. bao vây lấy màu đen khăn trùm đầu Uchiha Sạn Yue, mở to một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng, từ miệng bên trong phun ra so hào hỏa cầu chi thuật càng mạnh hơn mà hỏa cầu thật lớn, hướng phía đè ép tại một đống làm bằng gỗ cánh tay bay đi. Hỏa độn là Uchiha nhất tộc chuyên dùng thuộc tính, mà Uchiha Sạn Yue đối hỏa độn nắm giữ, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, nương tựa theo xạ dị gẳng động sát lực, dự phán ra tiên cơ, dù là chiêu này hỏa độn cần biến hóa 7 cái thuật ấn, hắn cũng kịp thời dùng được. Khi hỏa cầu thật lớn tại xạ sổ dị điều khiển chúng nhiều trên cánh tay nổ tung đồng thời, hai tên cổ nổ hạ nghĩ ra, đồng thời sử dụng ra lực sát thương cũng không lớn phong độn đại đột phá. Cái này theo sát phía sau sức gió, vừa vặn dính liền bên trên tứ tán hỏa diễm, trong lúc nhất thời, kịch liệt hỏa diễm bọc lại ngàn đầu cánh tay, vẹn vẹn trong nháy mắt, bắt đầu từ không trung rớt xuống không ít đốt cháy khét cánh tay. Nhưng mà, dù cho bị thiêu hủy không ít làm bằng gỗ cánh tay, số lượng vẫn như cũ kinh người, tốc độ không giảm đánh về phía cổ nổ hạ đám người. Tản ra, gặp độn thuật ngăn cản không nổi, Uchiha Sạn Yue ném câu nói tiếp theo, trước hết nhất tránh né, còn lại cổ nổ hạ nghĩ ra cũng là nhao nhao tránh thoát. Senju tháo võ, chính là xạ sổ gì chiêu này tên, khoảng cách có hạn, đang bị cổ nổ hạ nghi ra né tránh về sau, chính là ngừng lại, tuy nhiên cũng ngăn lại muốn đi trợ giúp xạ củ mỏ cổ nổ hạ nghi ra, mà lại Senju tháo võ cũng không chỉ trình độ này. Ba ba bá. Đinh chỉ ở làm bằng gỗ cánh tay, đồng nhiên đều là vỡ thành hai mảnh, lộ ra từng nhánh đường ống, tại cổ nổ hạ nghi ra nhìn soi mói, phun ra đại lượng độc vụ. Khi độc vụ phun trào trước tiên, mấy cái cổ nổ hạ nghi ra liền dùng phong độn thổi tan độc vụ, sau đó còn lại phía dưới cổ nổ hạ nghỉ dạ đều là từ khía cạnh chạy về phía xạ số gì, mà cái kia chuẩn bị đi chợ giúp xạ cụ mỏ cổ nổ hạ nghỉ dạ chính là muốn trực tiếp rời đi nơi đây. Khác một đầu ưa cận chiến mười dấu thì là không sợ nhân số chênh lệch, đúng là xông về trận địa địch, trước tiên chính là lấy trạm thủ đại đao trực tiếp chém giết một tên cổ nổ hạ nghỉ dạ. Bị chạm giết tên kia cổ nổ hạ nghỉ dạ vọng tưởng lấy phi tiêu ngăn trở mười dấu trạm thủ đại đao, lại ngay cả phi tiêu cùng thân thể cùng nhau bị chặn đoạn. Song phương chiến đấu như vậy chính thức triển khai, cổ nổ hạ trước tổn thất 4 người, mười dấu chính cơ trạm thủ đại đao cùng nhau áp chế ba tên cổ nổ hạ nghĩ ra, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến sắc bén tiếng xé gió. Phát giác được cái kia tiếng xé gió, mười dấu trực tiếp nhất đao đem trước mặt cổ nổ hạ nghĩ ra bước lui, sau đó nhanh chóng quay người, đem trảm thủ đại đao mặt đao cản trước người. Chỉ gặp Vũ Trí Hạ Băng từ phía sau đánh lén, nhất cước đá vào trảm thủ đại đao phía trên. Bành! Một tiếng vang trầm, mười dấu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, có thể thấy được một cước này lực đạo. Khi hắn phi ở giữa không trung thời điểm, chung quanh cổ nổ hạ nghĩ ra lập tức đôi hắn vãi ra không ít phi tiêu. Mười dấu sắc mặt lạnh lẽo, miễn cưỡng ép trên không trung chuyển động trảm thủ đại đao, điều chỉnh vị trí, ý đồ ngăn lại những này phi tiêu. Ngay vào lúc này, một tên hỉ ủ gà nhất tộc người đống nhiên nhắc nhở, địch nhân có viện binh, chú ý. Lời còn chưa dứt, một đạo nương theo lấy lôi quang mà đến thân ảnh, lướt qua mười dấu, trực tiếp đem cái kia ước chừng tầm 10 chi phi tiêu đều quét xuống, sau đó trực tiếp phóng tới gần nhất ba tên thượng nhẫn. Tốc độ như là tấn lôi, cuốn quanh lấy lôi quang trường đao, trực tiếp đem cái kia ba tên không có kịp phản ứng cổ nổ hạ lý dạ, cho chạm thành hai nửa. Cuối cùng tới, mười dấu cùng xạ số gì, đều là âm thầm thở dài một hơi. Đó là Diệp Tử một phân thân, hắn đến, cũng liền nói Minh Vũ Nhẫn cũng kém không nhiều tới. Đây không phải là Diệp Tử sao? Thấy một lần Diệp Tử ra sân liền dây ba tên đồng bạn, ở đây cổ nổ hạ nghi dạ tất cả giật mình, bọn hắn kinh ngạc chính là vừa rồi không lâu, Diệp Tử rõ ràng bước lui xạ cụ mõ đội trưởng rời đi nơi đây, mà bây giờ thế mà từ một bên khác phương hướng xuất hiện. Là ảnh phân thân. Uchiha Obito gì tỉnh táo nói, lập tức hơi cắn môi, mắt lạnh nhìn chính tướng trên đao huyết dịch vứt bỏ Diệp Tử. Chương 316, Uchiha huynh muội. Diệp Tử phân thân một khi đăng tràng, liền lấy lôi đỉnh chi thế chạm đánh ba tên cổ nổ hạ nghi dạ. Lúc này, một chùm ảnh tử trên tảng cây du động, giống như là một đầu tiểu xà, vô thanh vô tức vọt hướng Diệp Tử phân thân lòng bàn chân. Đây là nạ dạ nhất tộc ảnh tử bí thuật, người thi triển là nạ dạ NC, tại Diệp Tử đang tràng về sau, hắn cách cũng không xa, lúc này quả một đoạn cảm tưởng muốn lấy ảnh tử trói buộc chặt Diệp Tử phân thân. Diệp Tử phân thân lại là có phát giác, ánh mắt nghiêng liếc một chút, hướng không trung nhảy lên, tránh đi ảnh tử, lập tức hướng về nạ dạ NC ném đi lôi quang quấn quanh trường đao, thanh trường đao kia cũng không phải là máu, chỉ là tương đối phổ thông trường đao. Tuy nhiên coi như phổ thông, tại quấn lên lôi thuộc tính trả cơ dạ, cùng lực lượng duy trì dưới, sắc bén độ cũng không kém. Trường đao như thương, bắn về phía nửa người lấy, hai tay dựng thành thuật tấn nạ dạ NC, cái sau thần sắc kỳ biến, căn bản không tránh kịp. Ném mạnh ra trường đao về sau, Diệp Tử ngay cả nhìn cũng không nhìn kết quả, rơi vào một cái khác chi trên cành cây, mượn lực phóng tới lân cận một tên cầm đao đi ra. Ta chẳng phải lộ cái mặt mà thôi hả? Nạ dạ NC than thở, so trường đao mà đến tốc độ nhanh hơn từ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Một đống màu đen tiểu trùng tử, ở vào hắn chỗ dưới cành cây, đâm kết thành đống ngọ ngoại, sau đó, tại thời khắc mấu chốt, cắn đứt thân cây. Dưới chân thân cây hở ra, nạ dạ ẻn xì không có chút nào phòng bị rớt xuống, từ đó hiểm hiểm tránh đi Diệp Tử phân thân trô ném mạnh mà đến trường đao, mà trường đao vượt qua nạ dạ ẻn xì về sau, còn chưa chạm đến vật thật, liền trên không trung vỡ vụn thành tạt bã. Tuy nhiên thi cứu thủ đoạn thô bạo điểm, nhưng cũng may được cứu. Nạ dạ ẻn xì giật mình, mắt nhìn phía dưới phân tán mà mở màu đen côn trùng, cười khổ một tiếng, đối xa xa ạp dẹm trí hấp dựng lên cái cảm tạ thủ thế, sau đó trên không trung điều chỉnh hạ tư thế, an nhiên rơi xuống đất. Nếu là Diệp Tử phân thân thấy cảnh này, tất nhiên sẽ đối bọc tại trường bảo bên trong, mang theo kính dâm ám dẻm trí hắc để bụng, lấy côn trùng cắn đoạn thân cây, để nạ dạ ẻn xì rất xuống tránh thoát hắn ném mạnh mà đến trường đao. Đây cũng không phải là gặp thời ứng đối có thể làm đến, mà là cần dự phán ra tiên cơ mới có thể làm đến. Bất quá, Diệp Tử phân thân chú ý lực cũng không có ở bên kia, ném mạnh ra trường đao về sau, hắn liền tới gần dùng đao ní dạ, né tránh tên này cổ nổ hạ ní dạ vài đao về sau, một tay vượt qua trường đao, bẻ vụn người ní dạ này cổ, sau đó đoạt lấy trường đao. Đối với vừa rồi ném mạnh trường đao, trôi này trường đao phẩm tướng tốt hơn nhiều, trọng yếu nhất chính là có thể truyền thừa trả cờ ra. Chi chi, lôi lưu phù hiện ở bên ngoài thân, trên đao lượn lờ lấy khuấy động lôi ti. Diệp Tử Đen nhánh con ngươi băng lãnh, nhìn về phía mọi người tại đây. Hiu hiu hiu, San San khoan thai tới Trầm Vũ Nhẫn, đi tới nơi đây, phân tán giữa khu rừng. Một bên khác, Xà Sổ Di lại đem muốn đi trợ giúp xạ củ mỏ cổ nổ Hani ra ngăn chặn, tránh đi đối phương cộng đồng sử dụng nhận thuật về sau, chính là tối lui. Giờ này khắc này, bên ngoài đến xem, nhân số chênh lệch đã kinh biến đến mức không phải rất rõ ràng. Cái kia muốn đi trợ giúp xạ củ mỏ cổ nổ Hani ra, cũng chỉ có thể cau mày đầu, cùng các đồng bạn cùng một chỗ, đối mặt với Vũ Nhẫn đám người. Giao cho các ngươi. Xà Sổ Di trầm giọng nói, trước đây thu nạp lên ngâm độc tiêm thứ, như thiên nữ tán hoa, bắn về phía cổ nổ hạ đám người, sau đó, hắn bắt đầu từ khía cạnh, chuẩn bị rời xa nơi đây, đi trợ giúp Diệp Tử. Diệp Tử phân thân cùng mười dấu, cùng Vũ Nhẫn không nói gì, lại lấy hành động đáp lại Xà Sổ Di. Tiêm thứ lại một lần nữa bị cổ nổ hạ đám người ngăn trở, mà Vũ Nhẫn nhóm, cũng là công về phía cổ nổ hạ chúng nhẫn, trong lúc nhất thời, song phương không có nương tay ý tứ, kích chiến đấu. Các loại thuộc tính nhân thuật, phá vỡ khô mục nát như vậy giữa khu rừng tứ ngược va chạm, người không có thương tổn đến, trước hết được làm gãy mất mấy cây đại thụ. Mười dấu nắm chạm thủ lại đao, như là cùng chiến sĩ, một mực bức bách mấy tên cổ nổ hạ nhị dạ cùng hắn cận thân giao chiến. Song phương lập tức quấy cùng một chỗ, ý tại kiểm chế lại cổ nổ hạ nhị dạ, không làm cho đối phương có thể có nó hắn hành động. Đây chỉ là phân thân sao? Coi như chỉ là phân thân. Uchiha Obito dị xạ dị gẳng bên trong, chiếu rọi ra Diệp Tử thân ảnh, tại Diệp Tử phân thân đăng tràng về sau, hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tử phân thân. Băng, lên. Uchiha Obito dị quát lạnh một tiếng, cách hắn không xa Uchiha Băng hội ý điểm một cái đầu, chính là công về phía Diệp Tử phân thân. Xạ dị gẳng là Uchiha Băng cận chiến năng lực ỷ vào, cũng làm cho hắn có lòng tin có thể tại khoảng cách gần tránh né Diệp Tử đao. Hắn lấy đơn thuần thể thuật tốc độ, lập tức vọt tới trước mặt, đúng vậy tràn ngập lực bộc phát một quyền đánh về phía Diệp Tử, cái kia trên nắm tay, cuốn quanh lấy sáng ngời trả cờ dạ quan mang. Dù cho một quyền này cứng cấp cùng tốc độ đều rất không tệ, nhưng muốn đánh tới Diệp Tử phân thân, thuần túy nằm mơ, hắn có rất nhiều loại phương pháp, hóa giải Uchiha Băng đích một quyền này, đồng thời nhất đao đem chẳng đánh. Diệp Tử phân thân thần sắc lạnh lùng, trường đao trực tiếp chém về phía Uchiha Băng đích nằm đấm, cái sóc nhưng không có biến động dự định. Cách đó không xa Uchiha Obito, tinh hồng xạ dị gẳng bỗng nhiên co rụt lại, Diệp Tử phân trong thân thể trả cờ dạ lưu động, trong nháy mắt nhiễu loạn, chém về phía Uchiha Băng quyền đầu đao, chính là dừng lại một chút. Cho dù có đề phòng, vẫn là chúng chiêu hạ. Diệp Tử phân thân lập tức phát giác chúng ảo thuật, đồng thời bình phục trả cờ dạ lưu động, nhưng mà coi như xử lý tốc độ cực nhanh, đao bởi vì dừng lại một chút, đã không đổi kịp Uchiha Băng đích nắm đấm, chỉ có thể lấy chống đi một tay, ngăn trở nắm đấm. Bành! Uchiha tràn ngập lực lượng một quyền, đánh vào Diệp Tử phân thân trên bàn tay, một chút châm đủ, liền đem Diệp Tử phân thân cho đánh bay ra ngoài. Đây là Uchiha huynh muội thường dùng phương pháp, Diệp Tử cũng biết cái này loại hợp tác hình thức, cho nên hắn có tại phòng bị ảo thuật, nhưng vẫn là chúng Uchiha Obito dị chiêu, chỉ có thể nói ạ kỳ dạ đối phương ảo thuật dùng không sai. Nếu không phải Diệp Tử ảo thuật miễn dịch lực không tệ, tăng thêm giải trừ ảo thuật hiệu suất nhanh chóng, người bình thường sớm đã bị Uchiha Băng một quyền đánh vào yếu hại bên trên, mà không giống Diệp Tử còn có thể kịp thời phòng ngự. Đánh phi Diệp Tử phân thân về sau, Uchiha Băng đứng tại Diệp Tử phân thân chỗ cũ, dưới chân đạp một cái, lại là xông về không trung Diệp Tử phân thân. Xuê bàn tay ra, chính phả ra khói xanh, cùng có một mảnh rõ ràng xương đỏ, có thể nhìn ra Uchiha Băng lực lượng không tệ. Mắt thấy Uchiha Băng được một tấc lại muốn tiến một thước lại một lần nữa bước tới, Diệp Tử phân thân trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, dự định tạm lánh cái này một đợt thế công. Uchiha Băng trên không trung nhất cước vô tình tại Diệp Tử phân thân trên cổ, bình một tiếng, biến thành một đoạn thân cây. Là thế thân thuật. Thân cây bị nhất cước đá thành tạt bã, Uchiha Băng đích thân ảnh từ bên trên bắn nhanh mà xuống, rơi vào chỗ thấp một điểm trên cây. Băng, tại ngươi 2 giờ đồng hồ phương hướng 40 mét chỗ. Uchiha Obito dị hợp thời nhắc nhở. Thu đến. Uchiha Băng không chút do dự hướng phía Kaka chỉ dẫn phương hướng phóng đi. Diệp Tử phân thân từ phía sau cây nhảy ra ngoài. Ngươi trốn không thoát, hiện tại ta đã kinh biến đến mức rất mạnh mẽ. Uchiha Băng phi thân mà đến, nắm đấm bổ ra không khí, đánh vào Diệp Tử phân thân gương mặt phía trên. Chết. Con mắt màu đen tràn ngập băng lãnh hàn mang, đây chính là đối địch về sau nên có biểu hiện, sở hữu bởi vì trước mặt người nam này người mà lên tình cảm phức tạp, liền dưới một quyền này để nó như thế tan theo gió đi, dù là chỉ là một cái ảnh phân thân, cũng đủ để biểu ạ kỳ ra quyết ý. Chi chi. Diệp Tử phân thân đầu lâu vỡ vụn, hóa thành từng tia từng sợi lôi ti, như giỏi bám vào Uchiha Băng trên thân. Lôi phân thân lại có thể tránh đi cả cả con mắt. Uchiha Băng đích suy nghĩ dừng lại, lại để cho Diệp Tử phân thân trốn qua một kiếp, hoàn toàn không có ý thức được phân thân vỡ vụn sau lôi ti, còn không có tiêu tán. Băng. Uchiha Obito gì những mày, hắn thế mà bị lừa gạt đi qua. Đống nhiên thần sắc hắn khẽ biến, lập tức bổ nhào về phía trước, tránh đi từ phía sau chém tới nhất đao, sau đó kết ấn quay người phun ra một cái hỏa cầu. Diệp Tử phân thân chẳng biết lúc nào ra hiện ở phía sau hắn, chỉ là không nghĩ tới Uchiha Obito gì nhạy cảm như thế, có thể tránh thoát hắn đánh lén nhất đao. Đánh lén sau khi thất bại, Diệp Tử phân thân lại là trực tiếp phóng tới hỏa cầu, vung đao đánh tan hỏa cầu, tới gần Uchiha Obito. Chính diện sao? Vừa vặn. Uchiha Obito trên mặt hàn ý mười phần. Hỏa độn, hôi tích tiêu. Miệng há ra, chính là hướng phía Diệp Tử phun ra một trận nhiệt độ cao khói bụi, đó là từ trả cờ dạ tinh chất biến hóa chuyển hóa mà thành hỏa dược hạt tròn. Diệp Tử đột nhập trong sương khói, lập tức khói bụi phát ra trận trận rất nhỏ nổ vang, trong nháy mắt hình thành nhiệt độ cao kinh người khói bụi. Thừa dịp giờ phút này, Uchiha Obito trong mắt xạ dị gẳng bốn phía chuyển động, đồng thời không ngừng hướng về sau kéo dài khoảng cách, muốn mau sớm cùng Uchiha Băng tụ hợp. Hắn cũng không cho rằng chỉ bằng chiêu này hòa độn, liền có thể giải quyết rơi Diệp Tử Ảnh phân thân. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 317, trực diện mà đến cường đại. Cô Nộ Hạ cùng Vũ Nhẫn triển khai kịch liệt chiến đấu. Chủ lực một trong Diệp Tử phân thân thì bị Uchiha huynh muội chỗ kiểm chế lại. Lôi ti lượn lờ tại trung quanh thân thể, đó là Diệp Tử phân thân lưu lại chuẩn bị ở sau, mà Uchiha băng nhất thời không hay biết, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nàng nhìn thấy Kaka lấy hôi tích thiêu trở ngại Diệp Tử phân thân tiến công về sau, chính là lập tức cùng hắn hội tụ vào một chỗ. Thành công làm bị thương hắn sao? Uchiha băng hỏi, đối với Diệp Tử khó chơi, hắn xem như có trực quan nhận biết, đây cũng không phải là bản thể, chỉ là ảnh phân thân mà thôi, bình thường tới nói, muốn đánh vỡ ảnh phân thân vẫn là thật dễ dàng, chỉ là Diệp Tử ảnh phân thân, lại khó chơi đến loại trình độ này. Bọn hắn lại là không biết, đây cũng không phải là ảnh phân thân, mà là một phân thân, là thực thể hóa phân thân. Ta không ôm kỳ vọng. Uchiha Obito Tajiri nhìn thoáng qua muội muội, hơi sững sờ, nói ra, trên người ngươi lôi. Ừm. Nghe được Kaka, Uchiha băng lúc này mới chú ý tới, trực tiếp đánh nát lôi phân thân để lại lôi ti, thế mà bám vào ở trên người. Chi chi. Ngay vào lúc này, một đạo lôi thương hướng hai người bắn nhanh mà đến. Đó là Diệp Tử phân thân lôi đột, lúc này đang đứng tại trước mặt bọn họ phía dưới. Lôi thương tốc độ rất nhanh, nhưng xạ dị gẳng năng lực bày ở chỗ này, tại tới gần lúc, hai minh muội chính là trái phải tách ra, né qua cái này lôi thương. Diệp Tử phân thân nhìn lấy một màn này, uổng phí lộ ra cái nụ cười lạnh như băng. Trực tiếp phi làm được lôi thương, bỗng nhiên chuyển biến, hướng Uchiha băng mà đi. Nay quỷ dị hành động, khiến cho Uchiha băng cùng Uchiha Obito Tajiri hoàn toàn không nghĩ tới. Lôi thương mang theo phong mang mà đến, Uchiha băng kinh hoàng khuôn mặt, trực tiếp bị lôi quang chỗ chiếu sáng, chỉ có thể miễn cưỡng ép vặn vẹo hạ thân thể, ý đồ tránh đi lôi thương, nhưng là không hề có tác dụng. Lôi thương tại eo của nàng bên cạnh vạch ra một đạo thật sâu vết thương, lập tức, lôi thương ẩn chứa lôi lưu, cùng Uchiha băng trên người lôi ti hô ứng lẫn nhau, đồng nhiên dung nhập lôi ti bên trong, hóa thành toàn phương vị to bằng ngón tay lôi võng, hung hăng tại Uchiha băng trên thân rút lại. A! Lôi võng lâm vào trong da, Uchiha băng thân thể chấn động, trên thân toát ra từng đợt gây mùi khói đen, cường đại lôi lưu tại trên thân thể của nàng tứ ngược, đau đớn kịch liệt khiến hắn kêu thảm một tiếng, bắt đầu từ không trung ngã xuống. Băng! Nhìn lấy một màn này, Uchiha Obito, tinh hồng con ngươi rung động kịch liệt. Nhìn thấy Uchiha Obito dị tâm thần có trong nháy mắt thất thủ, Diệp Tử phân thân trên mặt cười lạnh, càng sâu mấy phần, liền chuẩn bị thừa cơ cầm xuống hai huynh muội này, nhưng mà, một cỗ màu đen trùng lưu từ phía sau hắn đập xuống. Diệp Tử chưa có trở về đầu, thân thể hướng về phía trước vượt qua ra một khoảng cách. Trùng lưu nện ở trên đất trống, bốn phía bay ra, nhìn qua lít nha lít nhít, có chút buồn nôn. Bị tránh thoát. Nơi xa, áp dẻm chí hất hai tay triển khai, trên hai tay thậm chí trên thân, có không ít màu đen tiểu trùng tử đang bò độc lên, mang lên mặt kính râm, phản xạ ra Diệp Tử phân thân mạnh mẽ động tác. Tránh thoát trùng lưu về sau, Diệp Tử phân thân còn không có tới hơi thở thở dốc một chút, trước mặt đã có một tên mở to một mảnh trắng xóa con mắt người đang chờ hắn, đó là Hỉ Ủ Gà nhất tộc Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì. Thật sự là không dứt. Nhìn lấy đã so với tư thế Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì, Diệp Tử phân thân nhíu mày. Bát quái 64 trưởng. Phản phất, tản ra quang mang bát quái trận đồ, tại Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì dưới chân hướng ra phía ngoài khuyết trương ra ngoài. Trung quanh ngân mạch hiện hiện trong mắt, hiện ra Diệp Tử phân thân thân ảnh, Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì quát lạnh một tiếng, song quyền hóa thành nhanh chóng quyền ảnh, bao phủ hướng Diệp Tử phân thân thân thể. Một mặt làm bằng gỗ thuần bài đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Diệp Tử phân thân trước người. Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì nắm đấm, đánh vào làm bằng gỗ trên tấm chắn, chỉ là tầm 10 quyền, liền đem Diệp Tử phân thân chỗ chế tạo ra làm bằng gỗ thuần bài cho đánh nát, ngay sau đó, còn xa xa không có kết thúc quyền ảnh, lại lần nữa hướng về Diệp Tử phân thân xâm lược mà đến. Diệp Tử phân thân tỉnh táo nâng đao lên kích, dự định lấy đao ngăn trở Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì nắm đấm, tiến một bước gọt sạch Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì tay. Ken ken. Không nghĩ tới chính là, phân ạ kỳ dạ lấy đao nhận giây phút không kém ngăn trở Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì cái kia cực nhanh tốc độ đánh tới nắm đấm, lại không đả thương được quyền kia đầu mày may. Trả cờ dạ bị nắm đấm đánh ra, hình thành công phòng nhất thể tác dụng sao? Diệp Tử phân thân huy động trường đao, tinh chuẩn chặn Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì mỗi một quyền. Nhìn lấy Diệp Tử như thế nhẹ nhõm ngăn trở mình bắt quái 64 trường, Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì sắc mặt hơi khó coi, gầm nhẹ một tiếng, quyền ảnh tốc độ đống nhiên tăng lên, cường độ cũng thay đổi cưỡng ép. Bắt quái 128 trường, quyền ảnh biến hóa, lập tức bị Diệp Tử phân thân phát giác. Đao nhận cùng nắm đấm va chạm, nổ ra liên tiếp không đoạn tiếng vang. Trong nháy mắt, Diệp Tử phân thân trường đao trong tay, uổng phí băng liệt, đúng là bị Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì lấy nắm đấm đánh nức. Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì đôi mắt co rụt lại, bắn ra hào quang sáng tỏ. Trường đao băng liệt, Diệp Tử lại gặp nguy không loạn, thủ trưởng buông lỏng, buông ra chuôi đao, lập tức, hai tay quấn quanh lấy lôi lưu, cũng là nhanh chóng múa động, cùng Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì quyền ảnh dung nhập ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, nắm đấm va chạm gió mạnh, hướng phía bốn phía khuyết tán ra, rất nhanh, Diệp Tử quyền ảnh dần dần chiếm thượng phong. Làm sao có thể? Quyền ảnh giao thoa ở giữa, Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì trong mắt lộ ra không dám tin quan mang. Coi như quyền của hắn thế đã bày biện ra xu hướng suy tàn, nhưng cũng không phải bình thường người có thể áp chế, mà sử dụng đao Diệp Tử, thể thuật cũng như thế chỉ cưỡng ép sao? Ầm. Một chút nhẹ vang lên. Diệp Tử phá vỡ Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì quyền ảnh, xâm nhập trong đó, một quyền đánh vào Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì trên lồng ngực, chỉ nghe một tiếng vang dọn, cái sau chính là kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, muốn đến xương ngực tất nhiên gây mất. Hai người giao phong, gần như chỉ ở mấy tức ở giữa, mà đánh phi Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Xì về sau, màu đen trùng lưu lại lần nữa đánh tới. Diệp Tử phân thân đối xử lạnh nhạt nhìn lại, hướng phía màu đen trùng lưu phun ra đại hỏa cầu. Trùng lưu thấy thế, lập tức phân thành hai cỗ, bất quá vẫn là bị hỏa cầu thiêu chết không ít. Hai cỗ trùng lưu tả hữu mà đến, bay về phía Diệp Tử Phân thân, đồng thời, một chùm ảnh tử thình lình như vậy từ mặt đất bơi về phía hai chân của hắn. Diệp Tử Phân thân liếc qua thao khống trùng tử ám dẹm chi hắc, cùng ảnh tử, tại nguyên chỗ lưu lại ba tấm khởi bạo phù về sau, liền hướng về sau nhảy lên, tránh đi trùng lưu nện rơi xuống đất công kích. Ám dẹm chi kính dâm sau ánh mắt biến đổi, vội vàng mệnh lệnh lấy côn trùng mau chóng rời đi, nhưng là đã không còn kịp rồi. Đã thấy nạ giả ẻn xì lông mày nhíu lại, thao túng ảnh tử, chỉ tới kịp lôi đi một trường khởi bạo phù, còn lại phía dưới hai tấm khởi bạo phù, lập tức dẫn phát nổ tung, đem ước chừng một nửa côn trùng thôn phệ trong đó. Nhìn lấy một màn này, Áp Dẻm Chi Hắc gương mặt vì co rút lấy, đau lòng không thôi, nếu không phải nạ dạ ẹn xì rút đi một trường, tổn thất sẽ nghiêm trọng hơn. Gia hỏa này đến cùng có nhiều nhạy cảm. Ảnh tử nhiều lần thất bại, nạ dạ ẹn xì một mặt bất đắc dĩ, cũng may còn có thể trợ giúp côn trùng chạy ra một điểm, không phải vậy hắn thật biến thành đánh đấm giả bộ, cho có khí thế tồn tại. Đây cũng là cô nộ hạ chủ lực. Lúc này, Diệp Tử Phân thân dành thời gian mắt nhìn trong tràng tình huống, phe mình Vũ Nhẫn chết không ít, nhưng là còn chưa đủ, Tử Quang cũng không có việc gì, nhưng là chỉ có thể là tính suy yếu đối phương, hắn mới có cơ hội toàn diệt đối phương. Nạ Dạ NC, Uchiha huynh muội, Áp Dẻm Chi Hắc, Kỳ Hủ Gạ Hỉ Dạ Xi, những người này đều có thể xưng cổ nổ hạ thượng lưu chiến lực, vây kín phía dưới, lại còn chưa đủ lấy phá mất Diệp Tử một phân thân, thậm chí không thể làm một phân thân tiêu hao quá nhiều trả cơ dạ. Đây chính là Diệp Tử, lấy như thế cường đại tư thái, giống như lấp kín hoành lập tại trước mặt bọn hắn, cũng hứa cả một đời đều vượt không qua tường cao. Dĩ vãng, Diệp Tử là cổ nổ hạ người, phong mang của hắn, sở hướng chỗ đều là địch nhân của bọn hắn, mà bây giờ, Diệp Tử biến thành địch nhân đứng tại trước mặt bọn hắn. Cũng chỉ có dạng này, đi qua chân chính sinh tử chiến đấu, mới có thể chân chính cảm nhận được Diệp Tử chỗ cường đại. Chương 318, hơi tiếc nuối xuống đi. Không có ở đối địch tình huống phía dưới, như thế nào có thể hiểu đến Diệp Tử cường đại, đó là từ vô số lần trong chiến đấu chỗ từng giờ từng phút ngưng tụ mà thành cường đại, thậm chí từng gần như qua vài lần tử vong. Tại nghe những trong năm kia, chỗ phụng hiến ra hết thảy, rất ít bị cổ nổ hạ nghi giả nhìn thấy, chỗ đầu nhập qua chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ không bị bọn hắn biết. Đây chính là nghe, hành đầu ở trong bóng tối, cùng những cái kia tắm rửa dưới ánh mặt trời người khác biệt. Sẽ chỉ đưa ánh mắt về phía những này tắm rửa ánh nắng người người, há có thể nhìn thấy Diệp Tử chỗ nỗ lực. Như vậy, vị trí chỗ cổ nổ hạ về mặt chiến lược lưu liệt kê, đối Diệp Tử rời đi cổ nổ hạ thái độ lộ ra rất tùy ý cổ nổ hạ các lý dạ, có lẽ có thể tại lúc này, bắt đầu hơi tiếc nuối một chút Diệp Tử rời đi đi. Cổ nổ hạ lợi nhận, có thể chỉ là Minato, là Nâng Trắng, là rất nhiều người, cũng có thể là Diệp Tử, mà bây giờ, cái này lợi nhận, chính chỉ hướng cổ nổ hạ. Bị lôi lao trọng thương Uchiha băng, ý thức mơ hồ rơi xuống đất, trong thoáng chốc, trong mắt lướt qua từng màn liên quan tới Diệp Tử quan cảnh, hắn trong chiến đấu, sở xuất quyền cùng chân, đều là muốn phá vỡ những này quan cảnh, cũng phải phá vỡ trong nội tâm vô ý nghĩa bướng bỉnh. Tất cả hình ảnh cuối cùng dừng lại tại Diệp Tử bóng lưng bên trên. Đột nhiên, Uchiha băng đột nhiên minh bạch, nguyên lai là muốn đuổi kịp bóng lưng kia. Nhưng thất bại a. Uchiha băng chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức dần dần chìm vào trong bóng tối, muốn đến mặc kệ tại bất cứ lúc nào, cũng không chiếm được ngươi con mắt nhìn đến ánh mắt đi. Thật không cam lòng. Bướng bỉnh cưỡng ép kiêu ngạo Uchiha thiếu nữ, từng bị Diệp Tử đem cái kia kiêu ngạo vô tình nghiền nát, theo tuổi tác tăng trưởng, cái này bị nghiền nát qua kiêu ngạo, cuối cùng vẫn là không thể trở lại như cũ. Băng. Uchiha Obito dị cuống quýt chạy đến lệch ra ngã xuống đất, khí tức trở nên yếu ớt Uchiha băng bên cạnh, quỳ rạp xuống đất, nằm rạp người đem gương mặt dán tại Uchiha băng đích trên lồng ngực, lắng nghe còn có sức sống tiếng tim đập, tâm tình khẩn trương mới đột nhiên buông lỏng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong phòng chiến, tìm kiếm lấy ý liệu nhị dạ thân ảnh, căn bản không cần hắn quá quan tâm, tận lực không tham dự chiến đấu ý liệu nhị dạ, rất nhanh liền chú ý tới Uchiha băng đích tình huống, lập tức chạy tới. "Nhờ ngươi." Uchiha Obito dị đối lên trước mắt ý liệu nhị dạ thận trọng nói. Ý liệu nhị dạ nghiêm nghị điểm đầu, nói ra, "Cái này là trách nhiệm của ta, yên tâm đi." Uchiha Obito dị trùng điệp điểm đầu, lập tức đứng người lên, mặt hướng xa xa Diệp Tử, màu đen mặt mày hung hăng đâm kết cùng một chỗ, phối hợp tinh hồng xạ dị gặng, lộ ra có phần là dữ tợn. Bị Diệp Tử một quyền đánh đoạn xương ngực Hyuga Hiyashi, tình huống so Uchiha băng tốt một chút, tối thiểu còn không đến mức hôn mê, nhưng ở gãy xương tình huống dưới, đã không nên làm ra tương đối kịch liệt động tác, mà lại, tặng khí đã bị xương đầu đâm vào, may mà đâm không phải trái tim. Hyuga Hiyashi miệng bên trong chậm rãi chảy ra máu tươi, chảy không ít mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt ngồi dựa vào trên một thân cây, hơi ngửa đầu, thần sắc hơi có vẻ đến mờ mịt. Loại tình huống này cũng không thể động đậy không kém nhiều, nói cách khác, trong trận chiến đấu này, hắn đã phế đi, chỉ có thể chờ đợi ý liệu nhị dạ tới cứu trị hắn. Cái kia chính là Diệp Tử thực lực sao? Hyuga Hiyashi giữa lông mày toát ra một sợi đau đớn, chỉ nghe tên, không thấy kỳ lực, đích thân từ giao đấu về sau, trực quan mà đến cường đại, khiến cho hắn sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Đây chẳng qua là ảnh phân thân a. Như thế cưỡng ép người, từng là cổ nổ hạ nhị dạ, hiện tại thì thành địch nhân, không từng có qua tương phản cảm giác, tại lúc này sinh sinh. Uchiha băng cùng Hyuga Hiyashi bại hạ trận, mang đầy ngập nộ khí Uchiha Obito lại lần nữa gia nhập trong chiến đấu. Thao túng màu đen trùng lưu ám dẹm chi hắc, từ đầu đến cuối không có buông tha đối với Diệp Tử công kích, mà nạ dạ NC thì vẫn muốn tìm cơ hội khống chế lại Diệp Tử. Chỉ cần một lần là đủ rồi a, khốn nạn. Nạ dạ NC vô cùng bi ai nghĩ đến, ngươi liền xem như nhìn một chút né tránh nữa cũng tốt, hết lần này tới lần khác mỗi lần ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền tránh qua, tránh né lần lượt ảnh tử thúc phụ thuật. Đây chính là có ám dẹm chi hắc côn trùng phối hợp, sáng tạo ra không ít cơ hội, lại không có một lần nắm chặt. Nạ dạ ẹn xỉ cũng không cho rằng mình rất yếu, chỉ có thể quy công cho Diệp Tử quá mạnh, lại nói đây chỉ là ảnh phân thân a. Như thế mạnh ra hỏa, trước kia là đồng bạn vẫn không cảm giác được đến có cái gì, biến thành địch nhân về sau, đơn giản đúng vậy siêu cấp đại phiền toái. đem vô ý nghĩa suy nghĩ kiềm chế, Nạ Dạ ẻn xì tại ảnh tử thúc phược thuật lần nữa sau khi thất bại, lập tức biến hóa vị trí, tìm kiếm hạ một cái cơ hội. Đã còn thừa không nhiều côn trùng, hay còn có thể tổ côn trùng trưởng thành lưu, chỉ là uy lực đã giảm mất đi nhiều, nếu không phải có đồng bạn tới tiếp viện, đám côn trùng này sớm đã bị Diệp Tử đều giải quyết. Đây là áp dẻm trí hắc lần thứ nhất rơi vào như vậy quất cảnh, cho dù là trong chiến tranh, hắn cũng không có như thế biệt khuất qua. Đau lòng côn trùng đồng thời, cũng tối tối phát hung ác lên, chẳng lẽ ngay cả ảnh phân thân đều không có cách nào thắng được qua sao? Loại chuyện này, làm sao có thể thừa nhận? Coi như cái này bồi dưỡng không dễ dàng bảo bối độc trùng bị chết không kém nhiều, cũng không phải cắn được ngươi một lần, tối thiểu một cái cũng đầy đủ. Áp dẻm trí hắc cực kỳ chuyên chú điều khiển lên côn trùng, phân tán ra đến, hình thành châu chấu như vậy bóng tối chụp vào Diệp Tử. Bởi vì vũ nhẫn trung nhẫn cơ bản tử quang, bên kia áp lực mở giảm, liền đến đây hai cái cổ nổ hạ thượng nhẫn, gia nhập đối Diệp Tử một phân thân vây công, lại thêm vũ chỉ hạ ổ xỉ tạ gì, Diệp Tử lại một lần đứng trước cổ nổ hạ nằm tên thượng nhẫn vây công. Diệp Tử cũng không còn tận lực khống chế trạ cờ dạ tiêu hao, hắn còn có khôi phục thủ đoạn. Lôi đột, song long rào sát. Hai tay lôi lưu phun trào, ngưng tụ ra hai cái lôi long, giao nhau múa đón lấy trùng màn, lôi long cùng Diệp Tử hai tay, liên tiếp lấy một đầu rõ ràng lôi buộc. Đây là khả khống hình lôi đột, cần hao phí trạ cờ dạ không địch lại. Thao túng lôi long, lấy cực nhanh tốc độ càn quét lên lớn diện tích độc trùng. Côn trùng nuôi chết một đợt, áp dẻm trí hấp ra mặt liền kéo ra. Am hiểu thể thuật ủ trí hạ băng cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xí đều đưa tại Diệp Tử trong tay, còn lại phía dưới cổ nổ hạ ní dạ, cũng không dám lại cận thân tiếp cận Diệp Tử, nhao nhao lấy nhận thuật công kích. Cực nhanh mà đến khổng lồ phong nhận, thành đám thổ thứ, lấy một phương hướng khác đánh út về phía Diệp Tử, cái sau múa hai tay, thao túng lôi long cắn về phía những này nhận thuật cụ hóa công kích. Ngay vào lúc này, Uchiha Obito rốt cục xuất thủ, lại một lần nữa đối Diệp Tử sử xuất ảo thuật. Không cầu để Diệp Tử thật sâu lâm vào ảo thuật bên trong, chỉ cầu vì đồng bạn sáng tạo cơ hội, sau đó, hắn làm được. Ảo thuật khó chơi chỗ, liền là có thể gây nên mục tiêu thể nội trả cờ dạ hỗn loạn, mà duy trì song long rào sắt cần trả cờ dạ bình thường lưu động, mới có thể khống chế. Diệp Tử đình trệ trong nháy mắt, lôi long chính là cắt ra, hóa thành năng lượng thể nổ tung, phong nhận cùng thổ thứ, tùy theo mà đến. Xem ra muốn trước giải quyết hết Uchiha Obito, lại một lần nữa bị nhiễu loạn trả cờ dạ, Diệp Tử làm ra quyết định. Sau đó bị phong nhận cùng thổ thứ đánh trúng. Chi chi, thân thể bị xé nát, hóa thành lôi ti biến mất. Lại là lôi phân thân. Thật nhanh kết ấn tốc độ. Uchiha Obito thần sắc càng dữ tợn, con mắt bỗng nhiên nhìn về phía phía bên phải, nhắc nhở, cẩn thận. Nơi đó chính là sử dụng phong độn cổ nổ hạ đi ra, nghe được Uchiha Obito nhắc nhở về sau, chính là cảnh giác lên. Một sợi lôi ti trực tiếp ở trước mặt hắn dần hiện ra đến, ngay sau đó, Diệp Tử thân ảnh khắc sâu vào người này trong đôi mắt. Thật nhanh. Suy nghĩ cùng một chỗ, cổ của hắn liền bị Diệp Tử một tay kẹp lại. Không có trước tiên giết người này, bởi vì đây là trả cơ dạ lương thực. Một bên cầm cố lại phong độn nị dạ, một bên một tay kết ấn, một bên tránh thoát địch nhân trợ giúp công kích, bay vọt đến trên cây thời điểm, linh thể từ hai vai thoát ra, xâm nhập tên này phong độn nị dạ thể nội, hấp thụ lên trả cơ dạ. Trước kia, cảm thấy năng lực này rất hữu dụng, nhưng có nạ gạ tổ so sánh, ngược lại cảm thấy cũng cứ như vậy, tuy nhiên có thể hấp thu trả cơ dạ năng lực, tương đối tốt dùng. Hút đi phong độn nị dạ trả cơ dạ, tiêu hao hơn phân nửa trả cơ dạ, khôi phục hai thành tả hữu. Tiện tay ném đi thi thể, Diệp Tử hướng Uchiha Obito lộ ra một cái nguy hiểm băng lãnh nụ cười. Thời cơ còn chưa tới. Ở trước đó, trước hết giải quyết hết mấy người này đi. Một bên khác, Sasori đi vào Diệp Tử bản thể cùng nhanh chóng chiến đấu vòng chiến. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mảnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 319, xấu hổ. Chỉ cần linh thể lơ lửng bên ngoài cơ thể, đối với địch nhân mà nói đúng vậy kéo dài uy hiếp tiềm ẩn. Khi Diệp Tử sử xuất linh hóa chi thuật về sau, Sạ cụ mỏ thế công rõ ràng không có trước đây bén nhọn như vậy, hắn cần phân tâm nhị dụng, tiến công đồng thời cũng phải đề phòng Diệp Tử linh thể. Linh hóa chi thuật là linh hồn cấm thuật, chưa cải tiến tăng mạnh linh hóa chi thuật, đang sử dụng quá trình bên trong, bản thể là không thể động, cho nên tại đối mặt số nhiều địch nhân thời điểm, chiêu này cấm thuật khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng là một đối một, ưu thế thì rất rõ ràng. Bị Diệp Tử cải tiến về sau, đang sử dụng linh hóa chi thuật thời điểm, bản thể cũng có thể nhúc nhích, cũng chính là khắc phục linh hóa chi thuật khuyết điểm lớn nhất, tại một đối một tình huống dưới, chỉ cần đối phương sẽ không phong ấn thuật, chiêu này có thể nói là có thể xưng đơn đấu vô địch. Đương nhiên, có thể khắc chế linh hóa chi thuật phương pháp cũng có rất nhiều. Rất lung túng là, Sakumo từ trước tại một đối một tình huống dưới chưa từng có thua qua, lấy một thanh đoàn đao, đều là lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, nhưng tại đối mặt có được cải tiến bản linh hóa chi thuật Diệp Tử về sau, hiển nhiên không có dễ dàng như thế. Hắn không có bởi vì linh hóa chi thuật, từ đó đình chỉ qua tiến công. Cận thân về sau múa ra đao màn, tại cùng Diệp Tử giao phong bên trong chiếm linh thượng phòng, dù cho có linh thể kiểm chế, khiến cho thế công không giống ban đầu như vậy sắc bén, nhưng cũng có thể tại đao nhận tranh tài áp chế Diệp Tử. Cho nên, Diệp Tử cũng rất xấu hổ. Bởi vì linh thể căn bản đánh không đến xạ cụ mỏ. Tránh né một phương là muốn phân tâm nhị dụng, công kích một phương không phải là không cũng phải phân tâm nhị dụng. Bước bách tại xạ cụ mỏ cái kia lấy nhanh trắng tạo nên ra áp lực, Diệp Tử tâm thần cơ hồ đều rơi vào vung đao bên trên, khiến cho linh thể trở nên vụ bè, từ đó tại xê dịch ở giữa, linh thể như thế nào đúng vậy nào không đến xạ cụ mỏ. Giao chiến đến bây giờ, có một chút Diệp Tử không thể không thừa nhận, xạ cụ mỏ dùng đao mức độ là hắn từ trước được chứng kiến nhị dạ bên trong mạnh nhất, có 102, hoặc hứa toàn bộ nhận giới, muốn tìm ra cùng nhanh trắng địch nổi dùng đao nhị dạ, chỉ sợ thật đúng là không tìm ra được. Hắn có thể nói là bị xạ cụ mỏ đao pháp cùng thể thuật kiềm chế. Khi đao pháp hoặc là thể thuật, cái này hai loại năng lực trong đó một loại thối luyện đến cực hạn thời điểm, so với uy lực cự đại nhân thuật cũng là không chút thua kém, mà khi đao pháp cùng thể thuật cùng một chỗ thối luyện đến cực hạn thời điểm, liền tương đương đáng sợ. Tại cái này loại kịch liệt giao chiến bên trong, Diệp Tử đột nhiên nghĩ đến mỗi ngày đều liều mạng đoán luyện thân thể gai, lập tức lại rất nhanh bỏ rơi, chuyên tâm ứng chiến. Theo rằng có thời gian càng lâu, Diệp Tử tâm cảnh bắt đầu hơi phiền não, sinh ra muốn kéo dài khoảng cách, thuật ý lấy nhận thuật tiến hành đối chiến, nhưng biết rõ cái này cách làm rất không lý trí, cho nên chỉ có thể cưỡng chế lấy. Lôi độn cùng một độn là Diệp Tử nắm giữ tốt nhất độ thuật, mà lôi độn tê liệt hiệu quả, không biết nguyên nhân gì, đối xạ cụ mỏ sinh sinh không được hiệu quả. Về phần một độn, Diệp Tử ngay cả cân nhắc đều sẽ không cân nhắc. Hao phí trả cơ dạ đi sử dụng nhân thuật, chỉ có tại chúng đích thời điểm mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Tại đối mặt thể thuật không kém cùng có thể dùng nhanh trắng tùy tiện chém vỡ một độn xạ cụ mỏ, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng đại quy mô nhận thuật đến công kích xạ cụ mỏ, nhất là xạ cụ mỏ cho tới bây giờ cũng không có sử dụng tới đẳng cấp tương đối cao nhân thuật, muốn đến trả cơ dạ lượng vẫn như cũ dồi dào. Đây là cùng nhanh trắng giao thủ về sau sinh ra phán đoạn. Tùy tiện sử dụng nhân thuật, cuối cùng chỉ lại bởi vì trả cờ dạ hao tổn mà bước tới mãn tính tử vong. Nếu không phải sử dụng một phân thân phân ra một nửa trả cờ dạ, Diệp Tử lúc này liền không có cái này lo lắng, tăng thêm có thể chờ đợi xạ sổ gì đến, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế bực bội, duy trì lấy giữa lẫn nhau thăng bằng. Chỉ cần xạ sổ gì vừa đến, 2-1, liền có thể đánh vỡ cái này thăng bằng. Mang cái này suy nghĩ, Diệp Tử cùng xạ cụ mò, lâm vào rằng co ao trong chiến đấu. Đối với Diệp Tử nội tâm sinh ra bực bội, xạ cụ mò lúc này cũng có chút không bình tĩnh. Hắn phát giác mình căn bản không thể có hiệu đối Diệp Tử tạo thành thương tổn, cái này tại dị vãng đơn đấu bên trong là tuyệt đối sẽ không xuất hiện chẳng cảnh. Đối với cái này, hắn cho tới nay đối Diệp Tử đánh giá là chính xác. Mặc kệ là thực lực hoặc là nội tâm, đều là rất cường đại một vị lý giả. Thương thương thương, đao nhận va chạm âm thanh, một mực liền không có dừng qua, hình thành trận gió ở chung quanh trên mặt đất, vạch ra vô số ngang dọc dấu vết. Diệp Tử cùng xạ cụ mỏ quấn quít lấy nhau thân ảnh, một mực biến đổi vị trí, đây là vì tránh né Diệp Tử linh thể từ xạ cụ mỏ lôi kéo hiện tượng. Xa xa nhìn sang, tựa như một khúc song nhân vũ. Hai người lẫn nhau có lui tới chẳng kích, trên không trung va chạm ra từng đóa Hanabi, thân thể ở giữa vận động, ngắn gọn hữu hiệu, không có dư thừa mà vướng víu động tác, tại mảnh đất trống này phía trên, tả hữu đằng na. Nếu có người bên ngoài ở đây, liền sẽ bị một màn này hấp dẫn, bởi vì cái này thuần túy lấy thể thuật cùng đao nhận giao phong, nhìn qua rất là cảnh đẹp ý vui. Ai cũng bắt không được ai, thế là, tình thế rất lúng túng cầm cự được, thành so đấu lên trả cờ dạ tiêu hao quyết đấu. Sạ cụ mọ nhìn qua không có gì sử dụng trả cờ dạ dáng vẻ. Khi thực thể nội duy trì lấy lôi thuộc tính trả cờ dạ hình thức, mở ra sau vẫn tại tiêu hao trả cờ dạ, mà đi qua nhanh trắng chạm kích đi ra vô hình phong chi nhận, cũng sẽ tiêu hao trả cờ dạ. Về phần Diệp Tử, duy trì lấy lôi độn phụ thể, cùng linh hóa chi thuật, cũng một mực tiêu hao trả cờ dạ, ở cái này hình thức dưới, điều chỉnh lôi độn trả cờ dạ cục bộ mật độ cử động, tiêu hao trả cờ dạ ngược lại có thể bỏ qua không tính. Diệp Tử lấy linh hóa chi thuật, làm cho xạ cụ mỏ vô pháp thành lập hoàn chỉnh hữu hiệu thế công, mà xạ cụ mỏ lấy vô hình chạm kích, khiến cho Diệp Tử nhất định phải phân thần điều chỉnh bám ở trên người lôi độn cục bộ mật độ. Dùng cái này chống cự hắn cái kia có thể xé mở lôi độn vô hình chẳng kích, cho nên linh hóa chi thuật khó có thành tích. Diệp Tử cũng tốt, xạ cụ mỏ cũng được, song phương riêng phần mình đổi một địch nhân, cũng sẽ không lâm vào cái này loại lúng túng tình huống. Tựa như xạ cụ mỏ từ tâm lý xác nhận trước kia nhằm vào Diệp Tử cường đại đánh giá, giờ này khắc này, Diệp Tử cũng cảm nhận được xạ cụ mỏ cái kia vượt trên tam nhẫn tên đầu chỗ cường đại. Ý mắng trong trầm mặc, trong chàng chỉ có đao nhận tiếng ba đập, cùng phá vỡ không khí tiếng vang. Xạ cụ mỏ lông mày rất nhỏ nhíu lên, đao của hắn luôn có thể tìm cơ hội lấy xảo trá góc độ đối Diệp Tử phát động công kích, nhưng mà cái sau luôn có thể ngoan cường chống lại. Tại đơn đấu tình huống dưới, dạng này đối thủ khó dây dưa, xạ cụ mọ là lần đầu tiên gặp được, hắn tình nguyện đối mặt trả cờ dạ rồi rào mà loạn vùng nhận thuật địch nhân, cũng không nguyện ý đối mặt như thế nào đều bắt không được đối thủ khó dây dưa. Tương đồng, Diệp Tử tình nguyện đối mặt một cái chuyên dùng nhận thuật địch nhân, cũng không nguyện ý đối mặt giống xạ cụ mọ loại đao pháp này cùng thể thuật tối luyện đến cực hạn địch nhân. Ngay tại cái này y mắng trầm mặc giao phong bên trong, hai người suy nghĩ rất có ăn ý bảo trì nhất trí. Bất quá, như là đã tiến vào chiến đấu, liền không có cái gì có muốn hay không, chỉ có nên như thế nào đánh thắng đối phương suy nghĩ. Diệp Tử Tử vừa mới bắt đầu, cũng không nghĩ tới sẽ cùng xạ cụ mỏ lâm vào cái này loại cục diện bế tắc, bất quá, hắn có thể chờ đợi xạ sổ gì trợ giúp, lúc này, chỉ cần duy trì ở loại tình thế này là có thể. Ác chiến hồi lâu, xạ sổ gì rốt cục chạy đến. Diệp Tử cùng xạ cụ mỏ đều là trước tiên đã nhận ra xạ sổ gì đến. Trong lúc nhất thời, hai người thần sắc khác nhau. Diệp Tử là vị vi nhẹ nhàng thở ra, mà xạ cụ mỏ trong mắt thì là toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đi vào bên ngoài vòng chiến xạ sổ gì, nhưng không có hứng thú quan sát như thế cảnh đẹp ý vui giao thủ, hắn thấy được cựu nhân, nội tâm hận ý biến thành sát ý ngập trời. Cổ nộ hạ xạ cụ mỏ, nột ngạt băng lanh âm thanh từ con rối bên trong truyền ra. 109-109-109-116. Căn cứ nguyên tắc thiết lập, nhanh trắng thực lực phi thường mạnh, bao trùm tam nhẫn, mà ngạn bản liền giải rác mấy bút, cho nhanh trắng chụp vào thực lực cường đại, nhưng không có để lộ nhanh trắng là như thế nào cường đại. Duy nhất trọng điểm miêu tả, đúng vậy, nhanh trắng nương tựa theo tản ra bạch quang đòn đao, chấp hành nhiệm vụ vô số lần, khiến cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Đối với cái này, ta biểu hiện rất phương, cho nên tự hỏi nhanh trắng là thế nào nương tựa theo ngắn như vậy đao, có thể như thế cường đại. Thế là, liền có phong độn cùng chạm kích sát nhập vận dụng, cũng chính là kéo dài lưỡi đao dài độ vô hình chạm kích, đây là lấy nhất thốn trường nhất thốn cường quan điểm đến não bổ đi ra năng lực, cùng lôi thuộc tính trả cờ dạ ra chỉ thể thuật, có thể khiến cho hắn có được tránh đi lợi hại nhận thuật năng lực, đền bù không thế nào sử dụng nhận thuật khuyết điểm. So với nguyên tắc bên trong, nhanh trắng bị miêu tả đến như thế cường đại, lại ngay cả chiến đấu hình ảnh đều không có liền tự sát, ta tốn tâm tư, viết ra nhanh trắng năng lực, cũng coi như để hắn giá trị về giá vé. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mảnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 320, Tây Đao kia. Giang co tình thế, lại ở xạ sổ gì đến về sau, phát sinh biến hóa. Cuối cùng tới. Diệp Tử con mắt hơi sáng lên, trước đó hắn còn muốn lấy nói không chừng có khả năng tại xạ sổ gì đến trợ giúp trước, liền một thân một mình giải quyết hết xạ cụ mò, kết quả không nghĩ tới sẽ cùng xạ cụ mò hình thành ai cũng không đả thương được ai cục diện. Tuy nhiên không quan trọng, tăng thêm xạ sổ gì, cái này cân đối sẽ bị đánh phá. Phát giác được xạ sổ gì về sau, xạ cụ mò vẻ mặt nghiêm túc, lúc đầu đã có Diệp Tử như thế đối thủ khó dây dưa, lại thêm một cái ạ cả sủ kỳ hạch tâm thành viên, chỉ sợ sẽ ở vào thế yếu ở trong. Như vậy, đã thời gian ngắn không có cách nào giải quyết Diệp Tử, vậy cũng chỉ có thể trước giải quyết cái này chạy đến trợ giúp xạ sổ gì. Xạ cụ mò suy nghĩ cùng một chỗ, vô hình chi nhận từ nhanh trắng phía trên bạo phát, đem Diệp Tử hơi bước lui xuống, sau đó hắn lui về sau một bước, nhanh chóng kết ấn, sau một khắc, liền là xuất hiện ở xạ sổ gì sau lưng. Hơi nghiêng thân thể, tùy chó đưa ngang trước người cong ra một cái đường cong, sắc bén như đao hai con người, nhìn chằm chằm xạ sổ gì cổ, nhanh trắng nhanh chóng như sấm chém xuống. Nhanh trắng. Xạ sổ gì chưa có trở về đầu, nương theo lấy hận ý giận hô, sau lưng hạt vĩ đâm về phía xạ cụ mò, cái sau thần sắc đạm mạc, mượn nhờ thân thể tư thế, đột nhiên chuyển động, tại khoảng cách gần như thế giới, trong chớp mắt xoay tròn năm vòng, chém ra lít nha lít nhít tiểu hình phong chi nhận, đem hạt vĩ cùng xạ sổ gì thân thể bao phủ trong đó. Hạt thần sắc biến đổi, phi lưu hổ tại liên miên bất tuyệt tiếng tạch tạch bên trong sụp đổ một bộ phận, hạt vĩ cũng bị chạm thành vài phiến, hai tay của hắn năm ngón tay khẽ nhúc nhích, đệ tam phong ảnh con rối, kịp thời từ khía cạnh, hé miệng hướng xạ cụ mò phóng tới một trận độc châm. Đây là cơ quan thức công kích, uy lực yếu kém, so sánh đột thuật, thắng ở tốc độ tương đối nhanh. Một kích thành công về sau, tăng thêm độc châm tới gần, xạ cụ mò cũng không ham chiến, quả đoạn một cái triệt thoái phía sau, tránh đi những này độc châm. Lúc này, Diệp Tử lấy cùng xạ cụ mò so sánh cũng không kém bao nhiêu tốc độ, đi vào phía sau của hắn, thừa dịp hắn đối xạ sổ gì phát động công kích đứng không bên trong, đối với hắn khởi xướng đánh lén. Máu nhạt thân ao, đâm thẳng mà đến, đây là đơn giản nhất cũng là nhanh nhất lựa chọn. Ken. Nhưng mà, lại bị xạ cụ mò quay người lấy nhanh trắng đem lần này đâm thẳng, cho đẩy đến bên cạnh thân. Đây cũng là phong phú kinh nghiệm tác dụng, ở phía sau rút lui thời điểm, cứ việc không có dư lực đi quan sát Diệp Tử lập tĩnh, xạ cụ mò liền dựa vào kinh nghiệm, đánh giá ra Diệp Tử sẽ từ phía sau của hắn đánh lén, thế là ở phía sau rút lui đồng thời, hắn đã có ứng đối chuẩn bị tâm lý. Đem máu đẩy đến bên cạnh thân về sau, xạ cụ mò hướng về phía trước đặt mạnh, tản ra bạch quang đòn đao, tại máu nhạt trên thân đao vẽ bắn ra một trận hạ nabi, lấn người trực tiến, nhanh đến máu hộ thủ lúc, bỗng nhiên rời đi thân đao, lấy xảo trá góc độ, đâm về Diệp Tử trái tim. Tại nhanh trắng rời đi máu thân đao về sau, lực đạo áp chế cũng cùng nhau biến mất, Diệp Tử tỉnh táo bung ra máu trôi đao, nhất cước nhanh chóng đạp hướng xạ cụ mò bụng. Đối với cái này ứng đối, xạ cụ mò thần sắc đạm mạc, chưa cầm đao tay, ngăn tại trên phần bụng, nhanh trắng thì thẳng tiến không lùi. Vành. Một tiếng vang trầm, Diệp Tử một cước này đá vào xạ cụ mò trên bàn tay, đem đạp bay rất ra ngoài, sau đó đưa tay chụp tới, đem đổi hướng mặt đất máu một lần nữa nắm trong tay. Xuy. Vị tại vị trí trái tim trên lồng ngực, lôi độn ngoại ý phá vỡ một cái miệng, bên trong y phục thì cũng là phá vỡ một cái lỗ hổng, lộ ra bên trong hoàn hảo da thịt. Kém một chút à. Ánh mắt thật nhanh từ Diệp Tử y phục kia phá vỡ lỗ hổng thu hồi, xạ cụ mò đạp chân xuống, từ nguyên địa vào cách, tránh đi xạ sổ gì thao túng đệ tam phong ảnh lấy thiết xa hình thành mũi nhọn. Phi lưu hổ bộ phận sau bị xạ cụ mò chạm kích xé nát, xạ sổ gì dứt khoát bỏ phi lưu hổ, trực tiếp từ bên trong chui ra, lộ ra bản thể, lại là một cái có được một đầu tóc, diện mạo thanh tú thiếu niên. Đối với xạ sổ gì bản thể tướng mạo, Diệp Tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy nhiên trong chiến đấu, hắn cũng không tưởng những thứ này. Lôi độn, duyệt thương. Thủ trưởng lôi quang khuấy động, ăn ngón dưa khép lại, chỉ bởi vì tránh né xạ sổ gì công kích từ đó vọt hướng không trung xạ cụ mò, một đầu lôi buộc từ ngón tay bắn ra mà ra, bắn về phía xạ cụ mò. Thân ở giữa không trung xạ cụ mò liếc mắt thoáng nhìn, cánh tay nhất động, vung đao chạm tại lôi buộc phía trên, trực tiếp đem lôi buộc chạm thành tiêu tán năng lượng thể. Chém vỡ lôi hạ. Một chiêu này lôi đột, Diệp Tử cũng không có trông cậy vào có thể đối xạ cụ mò tạo thành thương tổn, chỉ là vì xạ sổ gì sáng tạo một cái cơ hội thôi, chỉ là không nghĩ tới xạ cụ mò có thể lấy đao tướng duệ thương chém vỡ. Chém vỡ Diệp Tử duệ thương về sau, xạ cụ mò an nhiên rơi xuống đất, lúc này, trên đỉnh đầu, bóng tối bao phủ mà đến, một cái khổng lồ màu đen khối lập phương, đông nhiên từ không trung đè xuống hắn. Xạ cụ mò hơi nhấc đầu, đôi mắt ngưng tụ, lộ ra nhỏ bé thân thể, bị nặng nề bóng tối nuốt mất. Thành công không? Xạ sổ gì mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này. Xuy. Lời còn chưa dứt, một tiếng vang nhỏ, chỉ gặp một đạo ánh đao, từ khổng lồ màu đen sắc khối lập phương phía trên lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng như lưu tinh cực nhanh trong nháy mắt. Từ trạ cơ giả cùng đại lượng thiết xa dung hợp chỗ hội tụ mà thành kiên cố khối lập phương, tại xạ sổ gì khiếp sợ nhìn soi mói, một phân thành hai. Thế mà, khổng lồ sắc khối lập phương chia làm hai nửa, một bóng người từ đó ở giữa lướt đi, xông về xạ sổ gì. Xạ sổ gì cánh tay vung lên, đệ tam phong ảnh con rối, ngăn tại xạ cụ mò đến đây đường tắt phía trên. Sát xa thời vũ, con rối trước người ngưng tuyệt ra một mảng lớn thiết xa, đồng nhiên cực tốc phát xạ, hình thành từng khỏa phi thạch trạng vật thể, hướng phía xạ cụ mò mà đến. Cái này là công kích tốc độ nhanh nhất từ lộn, nhưng mà chỉ gặp xạ cụ mò trước người múa ra đao màn, đều ngăn lại sát xa thời vũ. Xạ sổ gì trong mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, đem phong ảnh con rối kéo về bên người, có được ám khí tiêu thứ, hướng phía bốn phía hất vây ra ngoài, lập tức trên không trung ngưng trệ, từ bốn phương tám hướng hướng xạ cụ mò mà đi. Mục đích muốn trước giải quyết hết xạ sổ gì sao? Chạy tới Diệp Tử, lạnh lùng nhìn lấy xạ cụ mò bóng lưng. Nhìn thấy bốn phương tám hướng mà đến tiêm thứ, xạ cụ mò nhướng mày, thật làm được quá trình bên trong, thân thể như sấm xoáy đi một vòng, tới người vây quanh tới tiêm thứ, liền đều bị kích phi. Nhìn lấy một màn này, Xạ Sổ Dị ý thức được chỉ dựa vào đệ tam lôi ảnh, giải cạ, con rối, căn bản ngăn cản không nổi xạ cụ mỏ phong mang, cái kia một thanh đoạn đao, phản phất có thể chém dụng tất cả công kích cùng phòng ngự. Diệp Tử, giúp ta ngăn chặn hắn một hồi. Xạ Sổ Dị thao túng con rối, hướng lên trước mặt dâng trào ra độc vụ, che phủ lên thân thể của mình thể. Xạ cụ mỏ không sợ xương độc này, đang muốn lấy vô hình chẳng kích, đem độc vụ phá vỡ, đột nhiên phát giác được mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, mặc dù không biết lại là cái gì, hắn vẫn là cẩn thận từ một bên tránh đi, quả đoạn từ bỏ đối Xạ Sổ Dị cái này một đợt tiến công. Ngay tại hắn tránh ra đồng thời, trắng kiện thụ né phá đất mà lên, lại là vồ hụt. Rõ ràng không phải cảm giác loại hình, lại luôn có thể như thế kịp thời né tránh. Diệp Tử hơi cắn răng, vì cho Xạ Sổ Dị sáng tạo thời gian, hắn ánh mắt ngưng tụ, trở tay đem máu cắm trên mặt đất, hai tay rũ ra một trận ảo ảnh. Số lượng kinh người thụ né từ xạ cụ mỏ nơi sống yên ổn chung quanh phá đất mà lên, vươn hướng không trung về sau, từ trên hướng xuống, nào về phía xạ cụ mỏ, phong tỏa ngăn cản phía trước 180 độ phạm vi. Xạ cụ mỏ lạnh lùng nhìn qua xuống lại mà đến thụ né, tần suất cực nhanh nhỏ nhảy nhanh chóng lui lại, né tránh từ mặt đất một mực phá đất mà lên thụ né đồng thời, cũng kéo ra từ phía trước nhào tới thụ né khoảng cách. Cùng cái kia số lượng kinh người tráng kiện thụ né so sánh, xạ cụ mỏ thân thể lộ ra như vậy nhỏ bé, nhưng mà, lại cho thấy ung dung tư thái. Hắn huy động nhanh trắng, từ trên lưới đao bắn nhanh ra vô hình chẳng kích, đem một né né tới gần thân thể bốn phía tráng kiện thụ né cho chẳng đoạn, cứ như vậy, không ngại một mực tối lui ra Diệp Tử một độn phạm vi. Nếu như không thể mau chóng giải quyết hết tên kia xa nhẫn khôi lỗi sư, tiếp tục như vậy xuống dưới, trả cờ dạ hao tổn đối ta mà nói rất bất lợi. Xạ cụ mỏ âm thầm nghĩ đến, một mực tiêu hao trả cờ dạ lại không có bất kỳ cái gì thành tích, tiếp tục mang xuống, một khi trả cờ dạ không đủ, thì khó rồi. Diệp Tử cau mày đầu, nhìn lấy lui ra ngoài rất xa xạ cụ mỏ. Tốc độ nhanh như vậy, tăng thêm cây đao kia, quả nhiên chỉ dựa vào một độn căn bản bắt không đến hắn, mà ngay cả tốc độ tương đối nhanh lôi độn, hắn đều có thể chém vỡ. Được rồi, dù sao mục đích chỉ là giúp Xạ Sổ Di ngăn chặn hắn một hồi. Tại xạ cụ mỏ lui ra ngoài thời gian bên trong, Xạ Sổ Di cũng hoàn thành chuẩn bị. Mạnh như suối lưu vô số đầu sợi trả cờ dạ, từ lồng ngực bên phải rộng mở hốc tối bên trong kéo dài đến chân trời, mà mỗi một đầu sợi trả cờ dạ đều kết nối lấy một bộ phủ lấy áo khoác màu đen con rối. Tổng số vì 198 cố con rối, đứng vững trên không trung, lít nha lít nhít một mảnh, có chút hùng vĩ. Đỏ bí mật kỹ, bách cơ thao diễn. Xạ Sổ Di lanh ý 10 phần đôi mắt, rơi vào xạ cụ mỏ trên thân. Hừ. Diệp Tử nhìn lấy cái kia giả thiên tế địa con rối, trầm thấp lạnh hừ một tiếng, còn không tệ nha, xem như xứng đáng hắn vừa rồi tiêu hao trả cờ dạ. Mặc dù như thế đông đảo con rối, đứng vững tại thiên không, xạ cụ mỏ ngẩng đầu nhìn, sắc mặt bình tĩnh như trước. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể điều khiển như thế nhiều khôi lỗi sư. Tưởng tượng lần thứ hai nhận trong chiến đấu, cùng xa nhận chiến tranh, hắn đã từng cùng hứa nhiều khôi lỗi sư giao chiến, lại không có một cái nào khôi lỗi sư có thể điều khiển vượt qua 10 cố khôi lỗi. Dưới mắt, cái này liếc nhìn lại, gần như mấy trăm cố con rối, tương đương hùng vĩ. Chương 321, quyết ý. Kết quả là, cái này giả thiên tế địa con rối quân đoàn, để xạ cụ mò nhớ kỹ xạ sổ gì diện mạo. Cô nộ hạ xạ cụ mò, chúng ta cái này một ngày, chờ đến đủ lâu. Xạ sổ gì hơi thấp đầu, phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Tại bi thương cô độc trong trí nhớ, chỗ diễn sinh mà ra kỳ hứa, muốn tại lúc này phun phóng ra quang hoa. Trong căn phòng mờ tối, rộng mở một nửa môn, vào bên trong đầu nhập không ít quang tuyến. Băng lãnh không một tiếng động hai cố khối lỗi, một trái một phải vây quanh đáng yêu tiểu Nam Hải. Tia sáng chiếu rọi tại Nam Hải gương mặt phía trên, đó là thuần chân nụ cười vui vẻ. Bọn hắn lại một lần nữa đi tới bên người. Non nớt tay nhỏ, nhẹ nhàng ôm bọn hắn, muốn lại một lần nữa, thể nghiệm một chút ấm áp ôm ấp, chậm rãi hai mắt nhắm, đem khuôn mặt nhỏ phủ lên da hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà, vào tay chỗ là rét lạnh vô chất cảm giác xúc giác, gương mặt kề sát địa phương, lại mát vừa cứng. Không nguyện ý thừa nhận sự thật, cho dù là dùng hai tay đi tự mình tạo nên cũng không cải biến được. Tia sáng tồn tại cái tia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rộng mở môn, chậm chạp khép kín, trên mặt ánh sáng, chính là bị cục tẩy xoa từ lấy bên này, chậm rãi lao đến một bên khác, cuối cùng lưu lại một phiến đen tối. Tại đưa qua trình bên trong, mặt chạy xuôi lấy thuần chân vui vẻ nụ cười thần sắc, đến thất vọng, đến bi thương, đến thống hận, đến mặt không biểu tình. Môn hoàn toàn bế hợp lại, khiến cho gian phòng chìm vào băng lanh yên tĩnh trong bóng tối. Một tả một hữu con rối, giống như là rác rưởi, bị ném vứt bỏ tại bên chân, Nam Hải khoe miệng, phát họa ra một vòng nguy hiểm độ cong. Nghe được xạ số gì, xạ cụ mỏ lông mày nhẹ trao lại, hắn vững tin mình chưa thấy qua xạ số gì, như vậy, cái này tràn ngập cừu hận ngữ khí, là nguyên từ nơi đâu? Là từ đời trước lưu truyền hạ cừu hận sao? Thế nào, ngươi thật giống như rất dáng vẻ nghi hoặc. Xạ số gì thân thể lơ lửng tại cách đất một mét không trung, từ bụng của hắn rỗi ra một đầu ba ngón thô dây sắt, mũi nhọn cắm tại mặt đất, đem hắn chống đỡ ở giữa không trung, giống như là quạt đao nhận ở vào bên cạnh thân hai bên trái phải, tản ra băng lãnh sắc bén quang trạch, như là một đôi thép cánh sắt. Hắn đem thân thể của mình thể cải tạo thành con rối, cho nên căn bản không e ngại độc tố, thế là hắn tất cả vũ khí đều nhuộm dần độc tố, bao quát điều khiển con rối cũng giống như vậy. Xạ cụ mỏ không nói gì, chỉ là trầm mặc mà cảnh giác đứng tại chỗ, cách hắn có đoạn khoảng cách Diệp Tử thì cũng là một mặt đạm mạc nhìn lấy hắn. Cũng đúng, chết tại ngươi đao hạ người như vậy nhiều, ngươi như thế nào sẽ nhớ được? Xạ Sổ Dị lạnh lùng nói. Xạ Cụ Mỏ đem nhanh trắng nằm ngang trước người, thần sắc lãnh đạm, trầm giọng nói, xác thực, ta sẽ không tận lực đi nhớ kỹ chết tại ta đao hạ người, cũng không có hứng thú đi biết tên của bọn hắn. Như vậy, ngươi vào thời khắc này nhớ kỹ cái tên này đi, ạ cả xù nạ no Xạ Sổ Dị, sắp giết chết ngươi người. Xạ Sổ Dị đôi mắt lạnh lẽo, ở vào đỉnh đầu trăm cố khối lỗi, phô thiên cái địa hướng phía Xạ Cụ Mỏ lăng không mà đến. Diệp Tử nhìn lấy một màn này, lạnh lùng cười một tiếng, loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể từ đằng xa phóng thích nhận thuật đến kiểm chế Xạ Cụ Mỏ, không phải vậy tại cái này loại trận thế giới, tùy tiện cận thân sẽ chỉ bị như vậy nhiều con rối cho ngộ thương. Đối với hai đánh một, Diệp Tử cũng sẽ không có cái gì ấy nấy chi ý, hắn muốn làm, đúng vậy giết chết nhanh trắng, sau đó cướp bóc thi thể của hắn, thành tựu hế thổ chuyển sinh trong quân đoàn cường đại một viên. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sạ Cụ Mọ động tác, hai tay dựng cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị sử dụng đột thuật. Nhìn lấy đánh tới chúng nhiều con rối, Sạ Cụ Mọ hít một hơi thật sâu, ánh mắt tại thời khắc này như đao. Hắn không lùi mà tiến tới, chủ động ép về phía Sạ Sổ Dị bản thể, mục đích rất rõ ràng, con rối chung quy là từ khôi lỗi sư điều khiển, một khi khôi lỗi sư chết mất, những khôi lỗi này tự nhiên không dùng được, cho nên căn bản không cần thiết hoa tốn sức đi đánh nát những khôi lỗi này. Đồng dạng đạo lý, khôi lỗi sư đã điều khiển con rối, liền sẽ không dễ dàng để cho địch nhân đổi hướng bản thể, trong tay điều khiển con rối, liền có thể trở thành bảo vệ được khôi lỗi sư vết tưởng. Như vậy, cái kia đem sắc bén đoàn đao, có thể hay không chém ra khôi lỗi sư ỷ vào. Số lượng 198 cỗ con rối, tăng thêm đệ tam lôi ảnh, giải cả, con rối, tổng cộng 199 cỗ. Mỗi một bộ con rối đều là khác biệt tướng mạo, khác biệt hình thể, khác biệt vũ khí, khác biệt cơ quan, bọn hắn duy nhất giống nhau, đúng vậy cái kia một bộ hồng bảo. Che đậy bóng tối, quét tới. Sạ Cụ Mọ thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, trực tiếp phóng tới Sạ Sô Di, phô thiên cái địa con rối, thì là hướng phía Sạ Cụ Mọ đánh tới. Xa xa Diệp Tử, rút ngắn khoảng cách, lần nữa dùng ra một đột. Thình thịch. Sạ Cụ Mọ tiến lên mặt đường, thủ ne phá đất mà lên, cuốn về chân của hắn cái cổ. Liên nhìn cũng không có nhìn dưới chân, Sạ Cụ Mọ liền hướng về phía trước nhảy lên, tránh đi thủ ne, nhưng Diệp Tử một đột, cũng không chỉ là mới một đầu thụ ne mà thôi, hắn nơi sống yên ổn phạm vi bên trong, từng đầu thụ ne phá đất mà lên, công về phía hắn. Cùng một thời gian, xông vào trước nhất đầu số cố khối lỗi, huy động trong tay khác nhau vũ khí, cùng nhau hướng phía Sạ Cụ Mọ chạm xuống dưới. Sạ Cụ Mọ hướng phía trước người chém ra nhất đao, vô hình chẳng kích, vặn mẹo lên không khí, đem trước mặt số cố khối lỗi xé rách thành vài phiến, từ đó bay về phía con rối quân đoàn. Đương nhiên, bao phủ tại phía trước chúng nhiều con rối, liền bị chém ra một đầu rõ ràng lỗ hổng, vài rách, cùng chế tác khối lỗi tài liệu, như mưa hướng về mặt đất. Chỉ là nhất đao chính là chém dụng gần 30 cỗ con rối. Sau đó, Sạ Cụ Mọ rơi xuống đất đồng thời, hướng phía dưới vung đao, chặt đứt đánh tới thụ nè, lập tức thừa cơ vượt qua khoảng cách mấy chục mét, rút ngắn cùng Sạ Sổ Dị khoảng cách. Diệp Tử tập trung chú ý lực, thao túng thụ nè, không ngừng đánh út về phía Sạ Cụ Mọ, cái sau đều là lấy mạnh mẽ động tác tránh đi, thậm chí trực tiếp giẫm tại thụ nè phía trên mượn lực, nếu là tránh không xong, thì là dùng đao phách đoạn thụ nè. Ở trong quá trình này, tụ tập lại con rối cũng bị hắn không ngừng chém xuống. Diệp Tử một đột, cùng Sạ Sổ Dị bách cơ thao diễn, hình thành giáp công, quả thực là bị Sạ Cụ Mọ cho kháng trụ, tuy nhiên hiệu quả cũng là có. Theo thụ ne hình thành vây kín chi thế, cùng quần quần không dứt con rối cái kia không sợ chết vây công, Sạ Cụ Mọ ép về phía Sạ Sổ Dị tốc độ, rõ ràng đang giảm xuống, từ Diệp Tử điều khiển một độn, nghiêm trọng hạn chế lại hắn phát huy không gian. Nếu chỉ là một độn con tốt, thậm chí chỉ là bách cơ thao diễn cũng không đáng kể, Sạ Cụ Mọ có lòng tin ngăn cản được trong đó bất luận cái gì một chiêu, nhưng là cả hai sát nhập, hắn cảm nhận được gian nan. Tại cái này loại số lượng kinh người hợp kích dưới, một khi xuất hiện nhỏ xíu sai lầm, liền sẽ toàn bộ đều là băng, mà Sạ Cụ Mọ lại sẽ không phạm phải bất kỳ sai lầm nào, chỉ là quả thật bị hạn chế lại. Chính là bởi vì nhiều Diệp Tử một độn, cứ theo đà này, hắn chỉ có thể bị ép lãng phí trả cờ dạ cùng thể lực, muốn trước giải quyết hết cái này đem gần 200 cố khối lỗi, mới có thể tiếp cận Sạ Sổ Dị. Một bóng người, hoặc nhảy vọt, hoặc na gì, lơ đòn đao, chặt đứt từ bốn phương tám hướng mà đến thụ nè cùng con rối. Tạch tạch tạch. Vỡ vụn âm thanh liên miên bất tuyệt, thời gian một giây chạy xuôi, Sạ Sổ Dị con rối quân đoàn, cũng đang phi tốc giảm mạnh. Đối với cái này, Sạ Sổ Dị tuyệt không đau lòng, con rối về sau có thể tái tạo, nhưng là nền trắng. Nhất định phải ở chỗ này giải quyết hết, dù là nỗ lực tất cả con rối cũng sẽ không tiếp. Thao túng bách cơ thao diễn, không ngừng đối Sạ Cụ Mọ công kích, từ hai tay sợi trả cờ dạ khống chế đệ tam phong ảnh con rối, thì là trốn ở trong đó, tùy thời mà động. Giờ khắc này, Sạ Cụ Mọ vì trước được giải quyết Sạ Sổ Dị, từ đó lâm vào thật sâu trong vòng đây. Phía dưới cơ hồ toàn phương bị tứ ngược một đột, cùng từ bên trên che phủ mà đến con rối quân đoàn, mà cùng Sạ Sổ Dị khoảng cách còn có 100 nhiều mét. Cái này 100 nhiều mét, đem là khó khăn nhất lấy vượt qua khoảng cách, mà chỉ cần có thể vượt qua đoạn này khoảng cách, đem Sạ Sổ Dị giải quyết hết, Sạ Cụ Mọ liền có thể từ thế yếu bên trong đi tới. Là thành công vượt qua, vẫn là ngừng bước cùng này. Chính là sinh và tử. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 323, dư lực. Từ nhạy bén như lưỡi báo, đến nửa bước khó được, là một loại tương đương khó chịu quá trình. Diệp Tử tiếp tục tiêu hao trạ cơ dạ, thao túng càng ngày càng nhiều thụ cây, giống như là vô số đầu mãng xà, dãy rủa thân thể, từ mỗi cái phương hướng nào về phía Sạ Cụ Mọ. Nhưng mà, Sạ Cụ Mọ lại luôn có thể từ trong khe hẹp mà được, nếu không phải còn có con rối chặn đánh, thật đúng là khó mà lưu lại hắn. Trạ cơ dạ là có hạn, duy trì dạng này trạng thái đi. Đối phe mình có lợi, dù cho bắt không đến Sạ Cụ Mọ cũng không có việc gì, cuối cùng cũng sẽ là Sạ Cụ Mọ trước ngã xuống. Bất quá, Diệp Tử cũng không muốn cứ như vậy bỏ mặc Sạ Cụ Mọ có thể tại hắn một độn bên trong như thế mặc được, tất nhiên là muốn vây khốn hắn một lần, cũng chỉ có vây khốn Sạ Cụ Mọ mới có thể để cho làm trận này chiến đấu càng đi mau hơn hướng khâu cuối cùng. Con rối che giả măng mọc đổ vào Sạ Cụ Mọ đau hạ, lần lượt giảm mạnh đến trăm cỗ trở xuống, cũng không biết là Sạ Cụ Mọ quá mạnh, còn là do ở Sạ Sổ Dị điều khiển số lượng quá nhiều, khiến con rối cũng không có trong dự đoán lợi hại. Mắt thấy con rối không ngừng hủy hoại, Sạ Sổ Dị mười phần tỉnh táo, cũng không có sử dụng dấu ở con rối bên trong phong ảnh khôi lỗi năng lực. Một khoảng trăm thước, dần dần rút ngắn lấy. Một mực rút ngắn đến 50 mét thời điểm, Diệp Tử bỗng nhiên ra tăng trả cờ dạ chuyển vận. Như là mãng xà như vậy thụ cây, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiếp tục biến lớn, đồng thời từ thụ cây phía trên diễn sinh ra được càng nhiều thụ cây, chính đang điên cuồng sinh trưởng. Tại lớn như vậy trong khu vực tứ ngược, nhất thời đại địa đột nhiên nước, khắp nơi trên đất đều là thụ cây. Một chiêu này cũng không phải là thụ giới hàng lâm, bao quát mật độ lại vượt qua thụ giới hàng lâm. Dùng ra một chiêu này về sau, Diệp Tử thể nội trả cơ dạ kịch liệt giảm mạnh, cơ hồ còn lại nhất tầng tả hữu, mà duy trì ở cũng phải tiếp tục tiêu hao trả cơ dạ. Trong khu vực thổ địa, sở hữu nơi sống yên ổn đều là thụ cây, lấy có chút kinh người số lượng, từ bốn phương tám hướng quấn về phía xạ cù mỏ. Tại thời khắc này, triệt để làm hắn ngừng bước chân. Lúc này sẽ không còn tránh né không gian, bởi vì thiên không cũng bị con rối che đậy, xạ cù mỏ triệt để lâm vào trong nguy cục. Nhìn thấy Diệp Tử dùng ra điên cuồng như vậy một đột, xạ sổ gì không có bỏ qua cơ hội này, thao túng độc thiết xa, hóa thành một mảng lớn vải màn, cùng con rối phối hợp, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản thiên không. Phía trên bị phong tỏa, nhưng không là vấn đề, phiền phức chính là Diệp Tử một đột, trả cờ dạ còn có tứ thành tả hữu, không đột phá chạm đánh ạ cả su nà no xạ số gì, tiếp tục rông dài, ta lại ngã xuống. Suy nghĩ tại trong đầu như thiểm điện lướt qua, xạ cụ mỏ vào giờ phút này trực tiếp làm ra dự định, nhanh trắng ngắn ngủi trên lưới đao, đông nhiên lấy phong thuộc tính trả cờ dạ kéo dài, hình thành trả cờ dạ cùng đoạn đao hợp thể trường đao, đồng thời cái này phong thuộc tính trả cờ dạ hình thái bên trên còn quấn quanh lấy từng kia từng sợi lôi ti. Cùng một thời gian, xạ cụ mỏ trải rộng thể nội lôi thuộc tính trả cờ dạ, gia tăng chuyển vận. Chỉ là trong chớp nhoáng này, trả cờ dạ tiêu hao tốc độ tăng lên gấp bội. Lúc này, thụ cây đã hình thành vây kín chi thế, không lưu bất luận cái gì khe hở hướng phía xạ cụ mỏ đánh tới. Xạ cụ mỏ ánh mắt rơi tại phía trước, hướng về dưới chân chém nhất đao, phun trào thụ cây đứt gãy mất đi trả cờ dạ ủng hộ, biến thành phổ thông thụ cây. Sau đó, hắn đang cuộn trào thụ cây phía trên tận được, trực tiếp phóng tới xạ số gì, không còn làm bất kỳ tránh né động tác, kéo dài nâng trắng, vung chạm ở giữa, đem phía trước sở hữu chi vật đều chạm thành hai nửa. Không còn là như tê liệt chém mỡ, mà là một phân thành hai, mặc kệ là từ bên chân hưng khởi thụ cây, vẫn là từ tiền phương mà đến thụ cây, đều là bị hắn chỗ chạm thành hai nửa. Trên không trung nhanh chóng mà qua đao mang, trong nháy mắt trở nên hết sức chói mắt. Dù là khiến thụ cây điên cuồng sinh trưởng, trải rộng tại phiến khu vực này bên trong, cũng không ngăn cản được xạ cụ mỏ. Hắn lấy một cây đao, chặt đứt trở ngại tại phía trước bất kỳ vật gì. Muốn trói lại xạ cụ mỏ suy nghĩ, triệt để bị đánh nát. Diệp Tử lông mày thật sâu nhăn lại, cũng không có cứ thế từ bỏ, quần quần không dứt thụ cây, vẫn như cũ che giả mang mọc. Xạ số gì cũng trước tiên ý thức được nguy hiểm, tại xạ cụ mỏ lập tức vượt qua 30 mét khoảng cách về sau, con rối tụ tập thành đống, trở ngại ở trước mặt hắn. Đao mang cực nhanh mà qua, còn lại sở hữu con rối trong chớp mắt đều vỡ vụn tại đao hạ. Xạ số gì thấy thế giật mình, lập tức điều khiển đệ tam lôi ảnh, giải cạ con rối. Xa thiết giới pháp giống như thịnh phóng vô số màu đen nhánh cây, vô lượng khúc chiết, hình thành một cái từ sắc bén xa thiết cảnh cây nhỏ tạo thành cự đại màu đen không cầu, đem xạ cụ mỏ bao ở trong đó. Tinh tế xa thiết cảnh cây nhỏ so chi chu vong còn muốn dày đặc, tiêm thứ có thể tùy tiện đâm xuống lòng đất. Đối mặt chiêu này phạm vi rộng, mật độ không tệ từ lộn, xạ cụ mỏ làm vẫn như cũng là vùng nào liên đối lấy thụ cây, con rối cùng từ lộn đều nhất nhất chém ra. Diệp Tử không nói gì nhìn lấy một màn này, khắc sâu cảm nhận được nhanh trắng cường đại, cho nên hắn mới thủy chung bắt không được nhanh trắng. Trả cờ dạ còn thưa không nhiều lắm, làm xong đây hết thể về sau, xạ cụ mỏ mí môi chém ra tầng tầng trở ngại, trầm mặc đi vào xạ sổ gì trước mặt. Xạ sổ gì trong lòng giật mình, duỗi ra hai tay, lòng bàn tay đều có một chi đường ống, đột nhiên hướng phía xạ cụ mỏ phun ra có thể tại thời gian ngắn tiêu tan sạch phi tiêu nhiệt độ cao hỏa diễm. Xạ cụ mỏ đôi mắt bỗng nhiên vừa mở, một bước cuối cùng trong tay nhanh trắng đem hỏa diễm một phân thành hai, xạ sủ kẽ mà chém về phía xạ sổ gì. Lấy như thế cường đại tư thái, đột phá Diệp Tử một độn cùng xạ sổ gì con rối quân đoàn cùng từ độn, chém bổ xuống cơ hội như vậy nhất đạo, chỉ cần đem xạ sổ gì giải quyết, liền có thể chuyên tâm đối phó Diệp Tử. Nếu không phải Diệp Tử mười phần khó chơi, hắn cũng sẽ không đem mục tiêu định tại xạ sổ gì trên thân. Xuy, vô cùng sắc bén trường đao, từ xạ sổ gì đỉnh đầu hướng xuống, chạm thành hai nửa, cũng là con rối. Xạ cụ mỏ cũng không có thu đao, muốn tiếp tục đối xạ sổ gì tạo thành thương tổn. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng xé gió, lại là quấn quanh lấy lôi ti mà đến máu, đây là Diệp Tử thường dùng thủ đoạn, đem trường đao xem như tiêu thương ném mạnh. Thời cơ này, đúng lúc là xạ cụ mỏ đem xạ sổ gì chạm thành hai nửa thời điểm, nghe được động tĩnh về sau, xạ cụ mỏ trở lại đem bay vụt mà đến máu ngăn. Chỉ là đem mình cải tạo thành khôi lỗi xạ sổ gì còn chưa chết, khảm nạm hạch tâm cái kia một nửa, còn có thể đủ động đậy, ngón tay khẽ nhúc nhích, ngâm độc tiêm thứ, từ xạ cụ mỏ bên chân phá đất mà lên, rạch ra hắn bắp chân. Đây là xạ sổ gì trước đó giấu ở thổ hạ tiêm thứ, tại Diệp Tử chế tạo ra đứng không bên trong, sinh ra không gì sánh được tác dụng, độc kia. Thế nhưng là có cường hiệu tê dại tác dụng. Kết thúc. Nhìn thấy ngâm độc tiêm thứ thành công quẹt làm bị thương xạ cụ mỏ bắp chân, xạ sổ gì lập tức cuồng hỉ. Bắp chân truyền đến đau đớn, xạ cụ mỏ suy nghĩ nhất thời, lập tức thần sắc biến đổi, mới trong chốc lát, thân thể đã tê liệt. Bị chạm thành hai nửa xạ số gì, lấy sợi trả cờ dạ lại tổ hợp lại cùng nhau. Chịu chết đi, cô nộ hạ xạ cụ mỏ. Xạ số gì nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vô dụng đao nhận, bởi vì muốn bảo tồn tốt thi thể, cho nên từ bụng bên trong dọc theo dây sắt mũi nhọn, hung hăng đâm về xạ cụ mỏ trái tim. Nguy hiểm tức gần, xạ cụ mỏ dù cho thân thể tê liệt, cũng là cưỡng ép được na gì thân thể. Phốc phốc. Dây sắt đâm vào xạ cụ mỏ bụng bên trong, tê dại thân thể, phản phất triệt để đã mất đi hành động năng lực. Cách đó không xa, Diệp Tử thần sắc lạnh lùng, bén nhọn thụ cây, tại sự thao khống của hắn phía dưới, cùng sở hữu 6 đầu hung hăng đâm vào xạ cụ mỏ trong thân thể, máu me tung tóe. Xạ cụ mỏ ra mặt run lên, từ miệng bên trong phun ra không ít máu, khí lực thật nhanh từ trong thân thể trôi qua. Yên lặng nhìn lấy một màn này, Diệp Tử căng cứng tâm tình đột nhiên buông lỏng, cuối cùng giải quyết hết, nếu là không có xạ số gì, hắn thật đúng là không nhất định có thể giết xạ cù mò, chỉ có thể cùng xạ cù mò một mực giằng co. Cuối cùng giết. Xạ số gì miệng toát ra, con mắt trợn lớn, một mặt khoái ý, lời còn chưa nói hết, trước mắt một màn, khiến cho hắn ngạc nhiên không thôi. Đã thấy xạ cù mò, gầm nhẹ một tiếng, nâng đao chạm đoạn thụ cây cùng dây sắt, hướng về hắn khởi sướng sau cùng chạm kích. Loại tình huống này, thế mà còn có thể làm đến loại trình độ này. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 324, cuối cùng của cuối cùng. Từ trở thành nhị dạ bắt đầu từ ngày đó, chiến đấu thành bản chất, vì quốc gia, vì thôn làng, vì nhà, vì đồng bạn. Một đường mà đến, hai tay thậm chí toàn thân, nhuộm dần đậm đến mãi mãi cũng tan không ra máu tươi, không có cái gì đúng sai, cũng không cần đi cân nhắc đúng sai, đây chính là nhiệm vụ. Tử vong cái từ này, hoặc là nói cái hiện tượng này, tại chiến tranh cùng chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, dần dần tập mãi thành thói quen. Lấy máu tươi cùng thi thể lát thành con đường bên trên, từng thấy qua vô số chương trước khi chết chỗ toát ra khác nhau thần sắc gương mặt, từ lúc đầu rõ ràng, đến bị mới hình ảnh nơi bao bọc mà mơ hồ, có đã biến mất, càng nhiều, thì là mơ hồ thành một mảnh. Tất cả khuôn mặt, dù cho mơ hồ, dù cho biến mất không thấy gì nữa, những cái kia thần sắc biểu đạt đồ vật hội tụ đến trung điểm lúc, chính là để lại trung điểm, cái kia chính là hoảng sợ, đối với sắp tử vong, tức sắp rời đi cái thế giới này hoảng sợ. Đánh vô số người, lẽ ra cũng sẽ nên đón bị nhân sát cái kia loại kết cục. Chỉ lại còn là nghĩ ra một ngày, chỉ muốn hay là vì thôn làng mà chiến đấu. Loại kết cục này đến, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Cho nên, ta cũng sắp nên đón giờ khắc này a. Nhưng là, ta không chút nào không cảm giác được hoảng sợ, không phải là bởi vì thường thấy vô số địch nhân trước khi chết thần sắc từ đó chết lặng, mà là sớm đã có cảm giác ngộ, tên là phụng hiến hy sinh giác ngộ. Kakashi, xem ra đợi không được ngươi kết hôn sinh tử thời điểm. Nhưng cũng còn tốt, đang nên tiếp giờ khắc này trước, ta cũng đã kết thúc thân là cha trách nhiệm a. Đúng không, Kakashi? Mơ hồ chúng nhiều mặt con mắt, bị quang minh vỡ ra đến, một cái quen thuộc nữ người thân ảnh, tại quang minh bên trong, như ẩn như hiện. Là thời điểm tới tìm ngươi, ở trước đó, lại chờ khoảng ta một hồi là đủ rồi, chờ ta hao hết sau cùng một tia lực lượng. Trầm thấp tiếng gầm bên trong, chặt đứt cầm cố lại thân thể thụ cây cùng dây sắt, dốc hết lực lượng cuối cùng, hướng về xạ sổ dị chém tới sinh mệnh còn thừa dư quang trung sau cùng nhất đao. Nơi xa, Diệp Tử đồng tử kịch liệt co rụt lại, hoàn toàn không có dự kiến đến xạ cụ mò ở loại tình huống này, còn có thể có biện pháp vung đao. Xạ sổ dị, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể nhìn một màn này, bất lực. Rõ ràng chúng độc. Đối mặt với cái này nhất đao, xạ sổ dị cũng không có tuyệt vọng, chấn kinh tại xạ cụ mò thế mà còn có thể động đậy, đã làm ra thoát thân chuẩn bị. Sau cùng nhất đao, rơi vào xạ sổ dị trên thân, vô tận quang hoa lập tức nở rộ. Hình thành giống như nụ hoa chùm sáng đem xạ sổ dị thân thể bao phủ trong đó, phong lôi tại thời khắc này phun trào, đem xạ sổ dị thân thể xé rách thành vô số toái phiến, lại đồng thời giam cầm tại chùm sáng bên trong. Vung ra cuối cùng này nhất đao, sau cùng một tia khí lực cũng bởi vậy chảy hết. Từ khai chiến đến nay, xạ cụ mỏ thủy trung lạnh lùng thần sắc, dần dần thư giãn ra, mỹ mắt bất lực như vậy chậm rãi rủ xuống, đang nên tiếp đen tối trước một khắc cuối cùng, cả cạ sĩ nắm đòn đao, quay người lúc hưng phấn nụ cười, đập vào mi mắt. Ta cũng đến rừng mà thôi, còn lại phía dưới liền giao cho các ngươi. Bảnh, phong lôi hình thành chùm sáng uổng phí nổ tung. Giang ở trong đó tiền xu lớn nhỏ vô số toái phiến, giống như pháo hoa nổ tung, hướng phía bốn phía phân tán, liếc nhìn lại, hình như nhẹ nhàng điệp bầy bay múa. Cái kia cầm đao cánh tay, bất lực rủ xuống, ngay sau đó, cái kia máu me đầm địa thân thể, chậm rãi hướng về phía trước ngã xuống, chui vào bay múa bên trong mảnh vỡ. Cô nổ hạ cường giả. Hạ tạc xạ cung mò, nó quang huy một sinh, dừng bước tại này, như vậy ngã xuống. Ngay vào lúc này, một đầu thụ cây lặng yên mà đến, từ chân của hắn uốn lượn bò lên trên, cuốn lấy hắn thân thể, cũng tại lúc này, khiến cho hắn không có cứ như vậy đảo hướng mặt đất. Diệp Tử từng bước một đi tới, xuề bàn tay ra, tiếp nhận phi ở trong đó một mảnh toái phiến, chậm rãi nắm trong tay, lập tức đi vào xạ cụ mò bên cạnh. Lúc này, bay múa toái phiến đều rơi trên mặt đất. Đồng quy vu tận sao? Diệp Tử bên cạnh đầu nhìn lấy nhắm chặt hai mắt xạ cụ mò, ánh mắt phức tạp, nắm đấm chậm rãi mở ra, lộ ra trong lòng bàn tay toái phiến, sau đó khẽ đảo, mặc cho toái phiến đổi hướng mặt đất. Cái kia sau cùng nhất đao, khởi trần ra đến từ hạ tạc xạ cụ mò ý chí. Vì cô nô hạ thôn, làm được loại trình độ này, tuy nhiên lập trường khác biệt, nhưng cái này loại giác ngộ cùng nỗ lực là giống nhau. Ngươi, các ngươi là vì thôn làng, mà ta còn chưa có chết. Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Diệp Tử suy nghĩ nhất chuyện, vi kinh nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một bộ tàn phá không chịu nổi con rối, chậm rãi đứng lên. Cái này cố khôi lỗi, đã mất đi một cái tay cánh tay cùng một cái chân, nhưng tối thiểu toàn bộ thân thể đều tại, so rơi là tả trên đất con rối mà nói, xem như trạng thái tốt nhất. Nếu không phải động tác nhanh, thật đúng là sẽ bị nanh trắng cùng nhau kéo nhập trong địa ngục. Bọ cạp hậu sợ ngữ khí hiển lộ không thể nghi ngờ, thao túng tàn phá con rối, một chân lênh lợi, đi vào Diệp Tử bên cạnh. Diệp Tử nhìn lên trước mặt cái này cố khôi lỗi, ánh mắt từ cái kia miêu tả lấy xạ sổ gì chữ hình tròn hạch tâm vút qua, lập tức giật mình. Phát giác được Diệp Tử ánh mắt, xạ sổ gì nhìn lấy xạ cụ mỏ thi thể, cười lạnh nói, không sai, tại một khắc cuối cùng, ta hạch tâm kịp thời thoát ly, bằng không thì cũng sẽ bị xé nứt thành vài phiến. Không chết liền tốt, còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Diệp Tử nói ra. Không thể. Xạ sổ gì hơi dao động đầu, lấy trạng thái của hắn bây giờ cùng trả cơ dạ, đã mất đi năng lực chiến đấu. Chờ tại nói, xạ cụ mỏ tại hẳn phải chết tình huống phía dưới, lấy cuối cùng nhất đao. Chém tới ạ cát sủ kỳ chiến lược mạnh mẽ một trong, cũng tương đương với cho cổ nổ hạ đồng bạn giảm bớt không ít áp lực. Xạ số gì trả lời Diệp Tử vấn đề về sau, tiếp tục nhìn chằm chằm xạ cụ mỏ, thản nhiên nói, tuy nhiên thắng mà không võ, nhưng cuối cùng là ta thắng. Một bên, Diệp Tử yên lặng nhìn lấy, nghĩ đến lấy xạ sổ gì tác phong, xạ cụ mỏ thi thể kết quả sau cùng, đúng vậy bị xạ sổ gì lấy ra chế tác con rối đi. Trong tiềm thức, Diệp Tử là phản đối xạ sổ gì cái này cách làm, nhưng nghĩ tới mình cũng sẽ lấy hế thổ chuyển sinh đem xạ cụ mỏ xem như chiến lược một trong, chính là tại trong đấy lòng tự giễu cười một tiếng, lại có tư cách gì đi phản đối xạ sổ gì cách làm? Đáng tiếc chết rồi, không có cách nào chế tạo thành nhân con rối. Lúc đầu tê liệt độc tố tác dụng chính là vì lưu lại địch nhân tính mệnh, không nghĩ tới ngươi lại có thể. Bởi vì là phổ thông con rối, cho nên ngay cả vẻ mặt bình thường đều làm không được, nhưng lúc này, xạ sổ gì tâm tình là cực kỳ phức tạp. Thân là giết cha đánh mẹ tiểu nhân, hắn thế mà đối xạ cụ mỏ sinh ra kính ý, thật sự là buồn cười biểu hiện. Cho nên, nhân loại cùng khôi lỗi khác nhau, ngay tại ở điểm này đi. Diệp Tử, hiện tại ta không có chút nào chiến lực, cho nên không có dư lực lại đi trợ giúp. Xạ sổ gì tránh đi xạ cụ mỏ thi thể, một chân hướng phía đệ tam phong ảnh khôi lỗi hải cốt nhảy nhót mà đi, nó hắn khôi lỗi coi như xong, đệ tam phong ảnh con rối thế nhưng là thật vất vả mới chế ra, tổng muốn nhìn có hay không có thể sửa chữa tính. Đem đệ tam phong ảnh khôi lỗi hải cốt thu thập xong, hắn nhìn về phía Diệp Tử, nói ra, tiếp xuống ta muốn trước tìm địa phương an toàn, trước khôi phục thân thể lại nói. Bây giờ nơi này cách vòng chiến không xa, hắn muốn trước cam đoan an toàn của mình, lại tự mình chế tạo một bộ nhân khôi lỗi, làm tốt thể. Có thể. Diệp Tử điểm một cái đầu. Còn lại phía dưới, liền giao cho ngươi. Xạ sổ gì nói, chính là quay người rời đi. Diệp Tử thấy thế, hơi sững sờ, lấy một loại kỳ dị ngữ khí, hỏi, thế nào, ngươi không muốn đem nhanh trắng thi thể lấy ra chế tác con rối sao? Xạ sổ gì đưa lưng về phía Diệp Tử dừng bước lại, lạnh lùng nói, đi qua một trận chiến này, ta minh bạch khôi lỗi số lượng coi như nhiều hơn nữa cũng vô ích, đối với số lượng, chất lượng mới là mấu chốt, nhanh trắng đã chết, không có đủ người chế tác khôi lỗi điều kiện, coi như đem hắn thi thể chế thành con rối, nhiều nhất cũng chính là một bộ phổ thông con rối. Hiện tại, dạng này con rối, ta không cần. Nói xong, xạ sổ gì chính là hướng về phương xa mà đi, trong trận chiến này, xạ cụ mỏ tùy tiện hủy đi chúng nhiều khôi lỗi chẳng cảnh, đã thật sâu khắc vào trong đầu của hắn, cũng làm hắn triệt để minh bạch, khôi lỗi sư cường đại không phải lấy khôi lỗi số lượng để thủ thắng. Sau này, hắn sẽ không lại chế tạo phổ thông con rối, muốn điều khiển con rối, chỉ có thể là từ người sống chế tạo nhân khôi lỗi, hơn nữa còn phải dùng cường giả đến chế tác. Nhìn lấy xạ sổ gì bóng lưng rời đi, Diệp Tử ánh mắt hiện ra ý vị phức tạp, là không cần, vẫn là không muốn đâu. Không quan trọng, tiếp đó, đúng vậy lập tức đi trợ giúp những người khác. Diệp Tử nhìn về phía một phân thân địa phương chiến đấu, đột nhiên, sắc mặt biến hóa, phương xa, khỏe mạnh cây cối lấy điên cuồng tốc độ sinh trưởng. Thu giới hàng lâm a. Dùng đến sao? 109-109-109-110. Cổ nổ hạ thôn. An tĩnh trạch khu trên đường phố, năm tên thiếu niên thiếu nữ sóng vai mà được, chia làm là đội 7 Kakashi, Obito, Jin, cùng từng là đệ tiểu bàn gai cùng cụ Di mãi. Năm người song song thành một đường, hướng phía thương nghiệp nhai phương hướng đi đến, nguyên do là gai vừa hoàn thành một cái cấp S nhiệm vụ, thu hoạch được không ít thù lao, thế là hắn liền quyết định muốn mời mọi người ăn thịt nướng. Có miễn phí nướng thịt có thể ăn, đương nhiên sẽ không có người cự tuyệt. Obito hai tay ôm đầu, một mực nghị trăm phương ngàn kế tìm Jin nói chuyện, Kakashi thì là hai tay sát đầu, một mặt lười biếng, mắt điếc hai ngơ Obito ào ào lời nói. Jin cùng Obito nói chuyện, cụ gì này có khi cũng sẽ tắm vào vài câu. Về phần gai, hắn đang dựng ngược hành tẩu, tuy nhiên lại không phải huấn luyện, cho nên tốc độ duy trì lấy cùng đám người tốc độ. Ngay vào lúc này, phản phất có một cái tràn ngập lực lượng cánh tay chậm rãi vươn hướng cả cạ sĩ phía sau lưng, ấn ở phía trên, nhẹ nhàng đẩy, đều đặn tốc hành tẩu bên trong cả cạ sĩ thân thể, đột nhiên hướng về phía trước một nghiêng, trực tiếp đi ra mấy bước, vượt qua sóng vai đám người. Hắn lười biếng thần sắc sững sờ, chuyển thành mờ mịt. Cả cạ sĩ cái này đột nhiên tới cử động, khiến cái khác người cũng là ngây ngẩn cả người, ngừng lại, nhìn lấy cả cạ sĩ, một mặt mạc danh kỳ diệu. Dựng ngược hành tẩu gai, trực tiếp một cái xoay người, nhảy đến cả cạ sĩ bên cạnh, hữu lực thủ trưởng đặt tại một mặt mờ mịt cả cạ sĩ trên bờ vai, trên mặt uổng phí hiện hiện một cái nụ cười thật to, lộ ra một thanh sáng lấp lánh manh trắng. Cả cạ sĩ, ngươi đã không kịp chờ đợi muốn ăn đến ta mời ngươi thịt nướng sao? Ta quá cảm động, yên tâm đi, đến quán thịt nướng, cứ việc mở rộng ăn. Obito lập tức chỉ cả cạ sĩ chế rêu nói, cả cạ sĩ, bình thường ăn thịt cũng không gặp ngươi tích cực như vậy đi, là bởi vì đây là mời khách nguyên nhân sao? Không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Cả cạ sĩ không để ý đến hai người, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, sau một lát, hắn lông mày bừng ra, liếc qua Obito, khuôn mặt quay qua, phát ra một chút ghét bỏ thở dài, sau đó chậm rãi nhấc đầu, nhìn về phía không trung. Một trận nhẹ theo gió mà đến, vòng quanh mấy mảnh lục diệp, từ trong tầm mắt của hắn phụ lược mà đến, nhẹ nhàng thân ảnh, thu vào trong đôi mắt. Nhìn thấy cả cạ sĩ ghét bỏ như vậy thở dài, Obito trên trán lập tức bạo khởi một cái ngã tư đường. Jin lẳng lặng nhìn lấy ngửa đầu nhìn chăm chú thiên không cả cạ sĩ, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mảnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 325, tan tác chi thế. Cô nộ hạ cùng 10 dấu một phương chiến đấu, tại xạ sổ gì sau khi rời đi, rất nhanh liền tiến vào sự nóng sáng hóa. Đại thôn cùng tiểu thôn chỗ bồi dưỡng ra được nhị dạ chiến lệnh, tại trận này trong chiến đấu thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra. Cùng là thượng nhẫn, cổ nộ hạ một phương lại có thể tùy tiện áp chế vũ nhẫn, về phần trung nhẫn, tại khai chiến không bao lâu về sau, chính là kém không chết nhiều ánh sáng, tuy nhiên tốt xấu đưa đến pháo hôi tác dụng, lấy đánh đổi mạng sống làm đại giá đã kéo xuống hai tên cổ nộ hạ thượng nhẫn. Bởi vì mức độ và số lượng chiến lệnh, cứ việc Diệp Tử một phân thân kiểm chế lại mấy cái chủ lực, vũ nhẫn một phương vẫn như cũng bị cổ nộ hạ chô áp chế, lấy 10 dấu khả năng chịu đựng, đối mặt chúng nhiều cổ nộ hạ tinh anh, cũng không cải biến được chiến cục. Tại song phương lui tới bên trong, không ngừng có người ngã xuống, có cổ nộ hạ, càng nhiều thì hơn là vũ nhẫn. 10 dấu như là chó sói giết vào cổ nộ hạ nhị dạ bên trong, sau đó chính là bị Uchiha sản Inuê cùng Inuzuka hàm cho cô lấy, phía sau vũ nhẫn chính là từng cái ngã xuống. Một phương diện khác, Diệp Tử phân thân trọng thương Uchiha băng cùng Hyuga Hiyazaki về sau, liền lại lần nữa cùng Uchiha Oshitaji bọn người kịch chiến. Ngay từ đầu, Diệp Tử phân thân còn có thể lấy linh hóa chi thuật bắt được địch nhân bổ sung trả cơ dạ, nhưng làm cô nổ hạ nghỉ dạ bắt đầu cẩn thận thời điểm, Diệp Tử phân thân khó mà lại có cơ hội bổ sung trả cơ dạ. Thế là, vì duy trì ở có thể sử dụng thụ giới hàng lâm trả cơ dạ lượng, Diệp Tử phân thân thế công không có ban đầu như vậy sắc bén, mà cô nổ hạ nghỉ dạ phối hợp ăn ý đều là không tệ, để Diệp Tử phân thân đắc thủ độ khó gia tăng. Cứ việc Diệp Tử phân thân có giữ lại, tăng thêm Uchiha Oshitaji thỉnh thoảng quấy nhiễu, cô nổ hạ đám người vẫn như cũ không có thể đối Diệp Tử phân thân tạo thành mấu chốt thương tổn. Áp dẻm chí hắc liều mạng muốn để độc trùng cắn được Diệp Tử phân thân một chút, nhưng mà mục đích này rất biệt khuất thất bại, mà lại bồi dưỡng độc trùng số lượng thưa thất tuân lệnh hắn đau lòng không thôi. Tinh thông ảnh tử bí thuật nạ dạ ẹn xỉ cùng áp dẻm chí hắc tâm tình, hắn cho rằng chỉ cần mình ảnh tử không chế lại Diệp Tử phân thân, chiến đấu liền có thể tuyên bố kết thúc. Chỉ là Diệp Tử phân thân luôn luôn có thể nhạy cảm phát giác được hắn ảnh tử, mặc hắn vắt hết óc, luôn luôn chọn lựa thời cơ tốt cũng vô dụng. Hắn không biết là Diệp Tử nắm giữ âm dương độn, tăng thêm trả cờ dạ cảm chi lực, coi như không cần con mắt nhìn, cũng có thể thời khắc phát giác được hắn ảnh tử. Chính là bởi vì dạng này, nạ dạ ẹn xì ảnh tử cơ bản không có khả năng trúng đích Diệp Tử phân thân, trừ phi Diệp Tử phân thân bị giam cầm ở động tác, nhưng mà coi như Uchiha Oshitaji ảo thuật tinh xảo, nhưng cũng chỉ có thể để Diệp Tử đình trệ một chút mà thôi, không đủ để vì hắn sáng tạo điều kiện. Tâm tình của bọn hắn là giống nhau, dù là biết đây là phân thân, cũng muốn đem nội tâm không cam lòng phát tiết đi ra, đáng tiếc Diệp Tử phân thân không có cho bọn hắn cơ hội, giống như lớp kín vượt không qua vết tường, dần dần trong lòng bọn họ lưu lại ám ảnh. Uchiha băng cùng Hyuga Hiyazaki trọng thương, may mà Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ bên trong có ý liệu lý dạ, đem hai người rời xa vòng chiến, vì bọn họ áp dụng trị liệu, chí ít mệnh là bao lại. Diệp Tử phân thân cùng 10 dấu hai người đều là bị chủ lực sở khiến chế, còn lại Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ hoàn toàn ngăn chặn Vũ Nhẫn, trong chiến đấu kịch liệt, Vũ Nhẫn số lượng một mực đang giảm mạnh, cho đến cái cuối cùng cũng đổ dưới. Trong chàng lập tức chỉ còn lại có 10 dấu cùng Diệp Tử phân thân hai người, mà Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ còn có gần 20 cái, ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong. Tuy nhiên coi như Vũ Nhẫn mức độ tương đối độ chênh lệch, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ toàn diện Vũ Nhẫn cũng nỗ lực cái giá không nhỏ. Trả cờ dạ hao tổn là thứ yếu, hứa nhiều cổ nổ hạ nghỉ dạ trên thân đều mang thương. Thiếu đi Vũ Nhẫn, 10 dấu áp lực lập tức gia tăng mãnh liệt, tại nhiều người vây công phía dưới, tránh không được cũng phụ lên thương. Mắt thấy Vũ Nhẫn tử quang, Diệp Tử phân thân trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, hướng phía 10 dấu hô một tiếng về sau, chính là kéo dài khoảng cách, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, bắt đầu kết ấn. Nghe được Diệp Tử phân thân chào hỏi về sau, 10 dấu một cái quét ngang, bước lui cổ nổ hạ nghỉ dạ, quả đoạn hậu lui. Hành động này ẩn chứa ý tứ, lập tức bị cổ nổ hạ nghỉ dạ bén nhạy bắt được, tăng thêm Diệp Tử phân thân nhắc nhở, cổ nổ hạ nghỉ dạ lập tức cảnh giác lên. Akatsuki mỗi một cái hạch tâm thành viên đều rất trọng yếu, Diệp Tử phân thân không muốn 10 dấu tính mệnh bỏ ở nơi này, thế là lên tiếng nhắc nhở, đồng dạng, cái này cũng sẽ cho Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cảnh giác cơ hội. Diệp Tử phân thân rõ ràng điểm này, nhưng vẫn như cũng lựa chọn nhắc nhở. Nghe được Diệp Tử phân thân nhắc nhở, 10 dấu lập tức tối lui, sau đó, Diệp Tử phân thân thuật tấn là thành, một cỗ cường đại trả cơ dạ từ thể nội tán phát ra. Hyuga nhất tộc người, thấy thế thần sắc kỳ biến, lập tức cho nhắc nhở, liên tưởng đến liên quan tới Diệp Tử tình báo, cứ việc không có tận mắt nhìn thấy mà duy trì thái độ hoài nghi, nhưng có nhất định khả năng tình huống dưới mỗi một cái cổ nổ hạ nghỉ dạ đều không muốn mạo hiểm. Trả cờ dạ tại thời khắc này bạo phát, khu vực bên trong đại địa lập tức rung động, mỗi một cái cổ nổ hạ nghỉ dạ sắc mặt đều là biến đổi, nhìn lấy trận thế này, lập tức bắt đầu rút lui. Thật chẳng lẽ chính là đệ nhất hổ cả đại nhân thụ giới hàng lâm? Nghi vấn như trước đang, mà một giây sau, từ mặt đất phá vỡ, trong nháy mắt sinh trưởng cây cối đụng vào tầm mắt của bọn họ bên trong, đánh nát từ nội tâm sinh ra nghi vấn. Nay lại là một cái cảnh tượng như thế nào? Tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ có đệ nhất hổ cả sở hội thụ giới hàng lâm, là giống như tín ngưỡng như vậy hư huyễn tồn tại, chỉ có thể tưởng tượng, không thể tận mắt nhìn thấy. Mà bây giờ, một cái cổ nổ hạ phản bội lý dạ, thế mà dùng ra một chiêu này, cỡ nào trâm trọng. Diệp Tử phân thân trả cờ dạ, không giữ lại chút nào không ngừng chuyển vận, căn bản không cần lo lắng trả cờ dạ hao hết đưa tới tử vong. Điên cùng sinh trưởng đại thụ, tại thời khắc này chiếm cứ phiến khu vực này bên trong đại địa, tán loạn sinh trưởng thời điểm, đạp đổ điểu ngự chi xâm chúng nhiều đại thụ, hướng về chấn kinh sau khi chạy trốn cổ nổ hạ nhị dạ quét sạch mà đi. Có hai tên cổ nổ hạ nhị dạ bởi vì trên người có thương thế, rút lui tốc độ là hậu, trước hết nhất bị cây cối cuốn lấy, một khắc này phát ra tiếng kêu thảm thiết mới vừa ra khỏi miệng, liền bị cây cối cho phong bế toàn thân, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thụ giới hàng lâm lực công kích không mạnh, nhưng là một khi bị cuốn ở, liền có thể hấp thụ mục tiêu trả cơ dạ, nếu như không có cách nào thoát thân, liền sẽ bị hút hết trả cơ dạ mà chết, mà những này trả cơ dạ thì là cây cối chất dinh dưỡng, có thể thêm phạm vi lớn. Cái kêu im bặt mà dừng tiếng kêu thảm thiết, tại còn lại cổ nổ hạ nghỉ dạ bên trong lưu lại càng sâu bóng tối. Đây là đệ nhất hổ cả đại nhân thụ giới hàng lâm. Cái này loại suy nghĩ, càng là chiếm cứ trong lòng trên đầu, gây nên cổ nổ hạ nghỉ dạ tàn tác chi thế. Một tên, hai tên, ba tên, lần lượt có cổ nổ hạ nghỉ dạ bị cuốn ở, mà cuốn lấy người cái kia một bộ phận, thì là tách ra tươi tốt cây cối. Đây là trả cờ dạ chuyển làm sinh mệnh lực biểu hiện. Cũng có hứa nhiều cổ nổ hạ nghỉ dạ bị kịch liệt sinh trưởng cây cối đổ vào, tại tử vong áp bách dưới, quả thực là tại bị thương tình huống dưới tiếp tục chạy trốn. Theo trả cờ dạ tiếp tục chuyển vận, Diệp Tử phân thân thân thể cũng dần dần hóa thành một đầu, từ dưới chân bắt đầu hướng về nửa người trên mà đi. Đối với cái này, chỉ là phân thân Diệp Tử phân thân, tự nhiên không thèm để ý, không giữ lại chút nào tiếp tục chuyển vận trả cơ dạ, cho đến toàn bộ thân thể hóa thành một đầu, dung nhập cây cối bên trong, chiếm cứ cả khu vực cây cối, mới đình chỉ sinh trưởng. đi qua Diệp Tử phân thân nhắc nhở 10 dấu, là hướng Diệp Tử vị trí này mà đến, cho nên không có ở thụ giới hàng lâm phạm vi bên trong. Hắn nhìn lấy một màn trước mắt, lâm vào trầm mặc im lặng bên trong. Loại lực lượng này, hắn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thụ giới hàng lâm phạm vi bên trong cây cối đình chỉ sinh trưởng, có hơn 10 người cổ nổ hạ nghỉ dạ tăng sinh ở một chiêu này phía dưới, may mắn chạy ra cổ nổ hạ nghỉ dạ, quay người một mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt các loại rừng già rậm rạp. Điều ngữ chi sông bên trong đại thụ ở giữa khoảng thời gian dài, cho nên nhìn qua rất thưa thớt, bởi vậy, khi thụ giới hàng lâm sinh ra hiệu quả hiện ra ở trước mắt thời điểm, tạo thành mãnh liệt tương phản so. Chính là cái này loại tương phản so, khiến cho cái kia thiếu khuyết thụ diệp tụ tập cây cối, hóa thành thất lạc cùng khiếp sợ tâm tình tràn vào lòng của mọi người bên trong. Chạy ra thụ giới hàng lâm ủ trí hạ ổ xỉ tạ gì, mờ mịt nhìn qua một màn này, ủ trí hạ nhất tộc kiêu ngạo, bị triệt để vỡ nát rơi, cũng hứa cùng kỳ một sinh, đều siêu việt không được nữa. Bởi vì trạ cơ dạ tiêu hao sạch sẽ mà biến mất một phân thân, tại biến mất về sau, chứa trí nhớ, một mạch chui vào Diệp Tử trong đầu. Không thể toàn diệt sao? Diệp Tử nhíu mày, đáng tiếc xạ sổ dị thân thể tại một khắc cuối cùng bị xạ cụ mỏ hủy đi, không phải vậy có thể cho hắn đi thu thập còn lại phía dưới cổ nổ hạ nhị dạ. Có thể nói, xạ cụ mỏ vung phát ra sau cùng một tia lực lượng, cho còn lại phía dưới cổ nổ hạ nhị dạ hy vọng sống sót. Mặc kệ như thế nào, cái này chiến quả cũng coi như có thể tiếp nhận, thế là, Diệp Tử liền không có tính toán đi kết thúc, đem xạ cụ mỏ thi thể cùng nành trắng phong nhập quyển trục bên trong. So với thu thập còn lại phía dưới cổ nổ hạ nhị dạ, hắn lo lắng hơn nhìn sạt phía bên nào tình huống. Cứ việc nói qua để ỉn sạt đánh không thắng liền rút lui ngữ, nhưng ỉn sạt thế nhưng là có tiền khoa mang theo, sự lo lắng của hắn chính là xuất từ điểm này. Ánh mắt từ thụ giới hàng lâm hình thành khác loại rừng rậm thu hồi, Diệp Tử hướng thẳng đến ỉn sạt bên kia phương hướng mà đi, về phần còn lại phía dưới cổ nổ hạ nghỉ dạ, con ỉn sạt an nguy trọng yếu, mà lại, hắn cũng không có đem mấy cái này cổ nổ hạ nghỉ dạ để vào mắt. Chương 326, hiểm cảnh. Dựa vào liên hoàn bẫy dập tác dụng, mang đi 4 tên sai nhận tính mệnh, tính là phi thường khả quan chiến tích. Khi bẫy dập kết thúc, ỉn sạt một phương cùng sai nhận chính là đụng vào nhau. Ỉn sạt cùng xạ sủ kẻ, cùng dẫn đầu vũ nhận không có đi qua bất kỳ ma hợp, giữa lẫn nhau càng là không có ăn ý có thể nói, cho nên cùng xa nhận khai chiến về sau, chỉ có thể là từng người tự chiến, bởi vậy, cục thế trực tiếp nghiêng về một bên. Cùng cô nô hạ, xa nhận làm năm đại nhận thôn một trong, nội tình bản thân liền viễn siêu vũ nhận, giáo viên cái này một khối càng là vũ nhận chỗ vô pháp so sánh, huống hồ xa nhận đi vẫn là tình anh lộ tuyến. Cho dù là đơn thuần hai thanh phi tiêu đụng vào nhau, xa nhận là thành thạo, mà vũ nhận thì là cắn răng chuyên chú ứng đối, tiếp đó, tại song phương lẫn nhau có lui tới giao phong bên trong, ngã xuống cơ bản đều là vũ nhận. Trừ phi là 2-1, mà ở nhân số bên trên, Vũ Nhẫn càng là ở vào thế yếu. Có thể nói, lần này mang ra Vũ Nhẫn, tuy nhiên thảm tao nghiền ép, nhưng cơ bản tác dụng vẫn phải có. Đối với Vũ Nhẫn thảm trạng, Insats cùng xạ sủ kẻ tổ hợp, thì là cho xa nhận áp lực lớn lao. Tại Vũ Nhẫn điểm hộ dưới, chỉ là một cây tinh tế thảm thiên bản, liền có thể cướp đi một tên xa nhận sinh mệnh, mà mấu chốt ở chỗ ủ trí hạ xạ sủ kẻ ảo thuật, cả hai phối hợp, thiên bản tỷ lệ chính xác đề cao, tăng thêm thực vật kích độc, tăng cường chí mạng lực sát thương. Bởi vì ở vào thế yếu bên trong, cho nên Insats cùng xạ sủ kẻ cũng không dám tùy tiện quá độ tiêu hao trả cơ dạ. Giao chiến đến nay, mượn nhờ Vũ Nhẫn hy sinh, đều là tranh thủ lấy cái giá thấp nhất đến cắt giảm xa nhẫn nhân số, dùng cái này mới có tư bản tại sau cùng ứng đối còn lại phía dưới xa nhẫn. Khi chết tại biển sắt cùng xạ sủ kẻ trong tay xa nhẫn gia tăng đến 7 tên thời điểm, chỗ mang tới Vũ Nhẫn, chính là chết hết. Sau đó, biển sắt cùng xạ sủ kẻ, chính là lâm vào xa nhẫn vây công bên trong, ở thời điểm này, chính là muốn đem hết toàn lực. 5-6 khỏa tản ra kinh người nhiệt lượng hỏa cầu, bị vạ cụ dạ thao túng bay về phía biển sắt cùng xạ sủ kẻ hai người. Hắn cứ việc dùng đao, nhưng trong trận chiến đấu này nhưng không có tùy tiện cẩn thân, mà là một mực đang nơi xa, lấy trước độn hình thành hỏa cầu, không ngừng tìm đúng thời cơ đối hai người phong thích, thành thì giết chết hai người, không thành thì tiêu hao hai người trả cơ dạ. Nhìn hỏa cầu lại một lần nữa bay tới, xạ sủ kẹ lấy mật độ tương đối cao thủy trận bích kịp thời ngăn cản lại ạ gụ dạ trước độn hỏa cầu, trong lúc nhất thời, hơi nước suy suy xung ra, che đậy ỉn sắt cùng xạ sủ kẹ thân ảnh của hai người. Bởi vì rõ ràng ạ cụ dạ hỏa cầu nhiệt độ không phải bình thường hỏa độn, cho nên tại phòng ngự hỏa cầu này thời điểm, xạ sủ kẹ sử dụng thủy độn chỗ hao phí trả cơ dạ là gấp đôi bình thời. Cũng chỉ có dạng này mới ngăn cản được vạ cụ dạ hỏa cầu. Nồng đậm hơi nước tung bay ở trung quanh, vạ cụ dạ không tiếp tục dùng ra trước đột, mà là cùng còn lại phía dưới xa nhẫn, hướng phía hơi nước cùng một chỗ vọt tới phi tiêu. Ước chừng 15 cây phi tiêu, vạch phá không khí, bay vào hơi nước bên trong, đã thấy hơi nước bên trong nương theo lấy tiếng vang, lóe trận trận hạ nạ bi, cái kia bắn vào đi phi tiêu, đều là bị đón đỡ ra. Sau đó, chính là có 5 tên xa nhẫn hướng phía hơi nước dùng ra thổ đột, sắc bén thổ thứ, cùng sắc nhọn đá vụt, cùng nhau bay vào hơi nước bên trong. Bạch. Đi qua xạ sủ kẻ nhắc nhở. Ỉn sạt cùng hai người bọn họ cùng một chỗ từ hơi nước bên trong xuống tới, né tránh cái này một đợt thổ độn công kích, sớm ở một bên chờ đợi còn lại xa nhẫn, nắm lấy phi tiêu hoặc trường đao, hướng về vừa tránh né đi ra hai người phát khởi công kích. Lần lượt từng bóng người từ giữa không trung lướt qua ỉn sạt cùng xạ sủ kẻ hai người, song phương nghiêng người mà quá hạn, thiết khí chạm vào nhau ở giữa âm thanh lương theo lấy hạ nã bị bắn tung tóe trên không trung, đều là bị hai người thành công ngăn cản được. Xa nhẫn cái này một đợt cận thân trận giáp lá cả lấy thất bại kết thúc công việc, mà khi bọn hắn lần lượt kết thúc công kích về sau, không có lập tức tái phát lên đợt công kích thứ hai, bởi vì ước chừng 30 nhiều quả lớn chừng quả đấm hỏa cầu, bị vạ cụ dạ ném về phía vừa dứt trên tảng cây rừng chân hai người. Nếu là thể tích so sánh lớn hỏa cầu, vạ cụ dạ khống chế số lượng có hạn, mà khi hỏa cầu thể tích thu nhỏ, liền có thể khống chế nhiều đến hơn 30. Hỏa cầu thể tích thu nhỏ, có thể gia tăng trúng đích tỷ lệ, phi làm được tốc độ tương đối cũng sẽ đề cao, mà uy lực tự nhiên cũng sẽ có điều suy yếu, dễ dàng bị nhận thuật ngăn cản, nhưng nếu như là chúng đích địch nhân, mặc kệ hỏa cầu thể tích là cực kỳ nhỏ, hiệu quả đều là giống nhau, đều là có thể trong khoảng thời gian ngắn bốc hơi rơi địch nhân trình độ cùng huyết dịch. Hiu hiu hiu. Diện tích che phủ xa siêu đại hỏa cầu 30 nhiều khỏa tiểu hỏa cầu, trong chớp mắt tới gần hai người. Chuyên dùng thủy độ đủ chỉ hạ xạ sủ kẹ, lập tức lách mình đi vào ỉn sắt trước mặt, lại một lần nữa tiêu hao trả cờ dạ, lấy gấp hai trả cờ dạ lượng thủy trận bích ngăn cản được cái này đông đảo tiểu hỏa cầu, hơi nước lại một lần nữa xung ra. Nếu như biết được hỏa cầu thể tích thu nhỏ sẽ trở nên lại càng dễ bị nhận thuật ngăn cản được, xạ sủ kẹ liền sẽ không lựa chọn lấy gấp hai lượng trả cờ dạ thi triển thủy trận bích, nhiều lần ngăn cản vạ cụ dạ công kích, hắn trả cờ dạ thật nhanh tiêu hao. Dưới mắt gặp vây công, có hai lựa chọn, một cái là sử dụng mạnh nhất nhận thuật, cho xa nhận tạo thành thương tổn, sau đó quả đoạn rút lui, một cái lựa chọn khác thì là trực tiếp rút lui. Địch ta truy kích bên trong, chậm rãi đem xa nhận lôi đi. Hơi nước hiện lên đồng thời, ỉn sắt thần sắc lâm nhiên, hai tay hướng phía tả hữu vung lên, 10 cây thiên bản từ hơi nước bên trong mặc bắn mà ra, tinh chuẩn bay về phía mỗi cái xa nhẫn. Đây là đang bạ cụ dạ vung tới hỏa cầu thời điểm, ỉn sắt bằng vào trí nhớ chỗ bắn ra thiên bản. Nhưng mà không thể độ chính xác tăng thêm hơi nước che lấp, vẫn như cũng bị ở đây xa nhận né tránh. Cái này loại ám khí từ trước đến nay chỉ có thể ở chỗ tối sử dụng mới có thể phát huy ra tương đối cao tác dụng. Không có vũ nhẫn điểm hộ, xa xù kẹ cũng không có dư thừa công phu sử dụng ảo thuật. Dưới loại tình huống này, ỉn sắt thiên bản liền khó mà lập công. A vẫn là B? Xa xù kẹ đột nhiên hỏi. Ỉn sắt mới nói ra A về sau, hai người chính là có ý biết nhảy ra nguyên địa, nhảy đến khắc trên một thân cây. Phong thổ hai thuộc tính nhất thuật, quét sạch bọn hắn trước đó vị trí. Ngay vào lúc này, một trái một phải, hai người xông về ỉn sắt cùng xa xù kẹ, theo thứ tự là bạ cụ dạ cùng xa nhẫn cụ rộ xạ và phong tiễn. Bạ cụ dạ cũng không chỉ là đơn thuần nhận thuật loại hình, thể thuật cùng đao thuật cũng là không tệ, mà hắn trước đột có thể giao phó trên trường đao. Tại đâm vào địch nhân thân thể thời điểm, đồng dạng có thể tạo thành qua trưng đánh hiệu quả, thời cơ này, hắn lựa chọn cẩn thân. Cù rồ xạ hỏa phong tiễn cũng là xa nhận thôn bên trong, hiếm có cao thủ dùng đao, phối hợp với bạ cụ dạ, đồng thời triển khai công kích. Hai người nắm lấy trường đao, một trái một phải, bạ cụ dạ đối đầu ỉn sắt, phong tiễn đối đầu xạ sủ kẻ. Cẩn thận. Xạ sủ kẻ nhắc nhở một tiếng, xạ dị gẳng bên trong lóe điểm điểm quan trạch, nương tựa theo xạ dị gẳng ưu tú động thái bắt năng lực, nhọn thương giống như phong, hậu phát chế nhân đối với phong tiễn đâm tới, giống như hổ phong vị trâm. Đã hướng về xạ sủ kẻ chém ra nhất đao, phong tiễn thần sắc biến đổi, cưỡng ép được vặn vẹo thân thể, để phong tiêm thứ từ bên cạnh thân xuyên qua, mà hắn chém ra nhất đao, chuẩn đầu liền cũng là sai lệch. Hai người thấy thế, đồng thời thật nhanh thu đao, lại một lần nữa đụng vào nhau. Ở loại tình huống này, xạ sủ kẻ còn thời khắc chú ý đến ỉn sắt tình huống, hắn cùng ỉn sắt khoảng cách chỉ không đủ một cái thân vị, là đồng thời đối mặt với bạ cụ dạ gió em dịu mũi tên công kích. Bạ cụ dạ vung tới nhất đao, bị ỉn sắt phản tay nắm lấy phi tiêu nên kích, ngăn cản được trường đao phút chốc, ỉn sắt thần sắc khẽ biến, nóng hởi nhiệt độ từ phi tiêu tay cầm chuyển đến trên tay của nàng. Bạ cụ dạ lạnh lùng cười một tiếng, cầm đao tay một lần phát lực, chính là nhẹ nhõm chặt đứt phi tiêu, trường đao trực tiếp chém về phía Insats. Vội vàng ở giữa, Insats muốn kết ấn cũng là không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tản ra nhiệt độ cao trường đao đập vào con mắt bên trong. Nếu là biết bạ cụ dạ tại trường đao cùng trước độn phối hợp xuống, tại tương để ở giữa có thể tùy tiện chạm đoạn mật độ rất cao phi tiêu, hắn liền sẽ không dễ dàng lấy phi tiêu ngăn cản. Liên tại cái này mạo hiểm một khắc, cùng phong tiễn trong lúc giao thủ xạ sủ kẻ, chân khống chế lực đạo, sau này duỗi thẳng đạp Insats nhất ước, đem đạp ra ngoài, mà chân của hắn thì là bại lộ tại bạ cụ dạ đao hạ. Ỉn sắt thân thể bên cạnh bay ra ngoài, ở giữa không trung, mở to con mắt nhìn lấy bạ cụ dạ nhất đao đứng tại xạ sủ kẻ trên đầu gối, suy một tiếng, cái kia đầu gối trở xuống bộ vị, ứng thanh mà rơi, máu tươi phun ra ngoài. Bị chặt đứt chân, xạ sủ kẻ lại chỉ là lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thân thể hơi bắt đầu mất đi thăng bằng thời điểm, phong phá vỡ phong tiễn trường đao, đâm vào bụng mới 1 cm thời điểm, cái sau phản ứng rất nhanh cực nhanh lui lại, tránh cho càng sâu thương tổn. Bước lui phong tiễn về sau, tiến thân thể ngửa về sau một cái, ngẹo đầu, tinh hồng xạ dị gẳng, đối mặt bạ cụ dạ con mắt. Ảo thuật. Bạ cụ dạ thân thể chấn động, duy trì lấy còn chưa thu hồi đao động tác, phản phất thời gian ngưng kết, không lúc đích. Thân trên không trung ỉn sắt, tay nhạy bén chính xác từ nhẫn cụ trong bọc kẹp ra một cây thiên bản, bắn về phía bạ cụ dạ, về sau kết ấn, hướng phía ngã về phía sau xạ sủ kẻ, bắn ra mấy cái hải nhi to bằng cánh tay sợi đằng, cuốn lấy xạ sủ kẻ thân thể. Phong tiễn lui lại, bạ cụ dạ chúng ảo thuật, một cây thiên bản hướng phía hắn mà đến. Ỉn sắt lấy sợi đằng đem đùi phải bị chạm đoạn xạ sủ kẻ kéo đi qua, cùng nhau rớt xuống. Ở đây xa nhẫn cũng không phải chỉ có bạ cụ dạ gió êm dịu mũi tên một người, nhìn thấy một cây thiên bản hướng phía bạ cụ dạ vào tới. Một tên ném mạnh ám khí kỹ xảo 10 phần tinh xảo xa nhẫn, nhanh chóng vung ra một chi phi tiêu, đem chí mạng thiên bản kích phi, cứu bạ cụ dạ. Đồng thời, còn lại phía dưới xa nhẫn, chính là muốn đối lấy lăng không trong trạng thái mất đi thăng bằng ỉn sắt cùng xạ sủ kẻ phát động công kích. Tại thời khắc mấu chốt này, phía cạnh truyền đến sâu sắc tiếng vang, phương hướng âm thanh truyền tới, đại thụ giống như là bị thứ gì hung hăng đụng đoạn, hướng lấy bọn hắn bên này phương hướng mà đến. Bất thình lình động tĩnh, đưa tới ở đây xa nhẫn chú ý lực. Hướng bên kia nhìn lại, khi thấy từng cây không có nhánh diệp đại thụ giống như là có sinh mệnh, hướng phía bên này cuốn tới thời điểm. Mỗi một cái xa nhận thần sắc đều là biến đổi, lập tức khai thác rời xa ứng đối phương thức, không để ý tới đối ỉn sắt cùng xạ sủ kẻ phát động công kích. Bạ cụ dạ giải trừ ảo thuật, nhìn lấy một màn này, quả quyết cùng ở đây xa nhẫn, rời xa nơi đây. Những ngày thụ chính là diệp tử một phân thân sử dụng thụ giới hàng lâm, bao trùm phạm vi bên trong, cũng bao gồm cách diệp tử một phân thân nơi đó chừng một cây số thẳng tắp khoảng cách nơi đây. Tác động đến tới thụ giới hàng lâm, sai sót ngẫu nhiên khiến ỉn sắt cùng xạ sủ kẻ miễn trừ một đợt công kích, đương nhiên, hai người đồng dạng chỗ tại công kích phạm vi bên trong. Ỉn sắt ở không trung, Sasuke tại trở về bị kéo tới thời điểm, hô một tiếng. Insatsu hiểu ý, cánh tay vừa dùng lực, đem Sasuke dùng lực kéo một phát, lập tức quăng về phía không trung, bay về phía sau nàng. Khi thân thể vượt qua Insatsu phi hướng phía sau thời điểm, Sasuke hai tay nhanh chóng kết ấn, từ hai tay trên bàn tay, phun ra cùng Insatsu một độn sợi đằng, cuốn lấy phương xa đại thụ, sau đó đông nhiên vừa dùng lực. Sinh ra lực đạo, đem hắn thân thể, liên đối lấy Insatsu, cùng một chỗ thật nhanh tiếp cận cây đại thụ kia, đang đến gần thời điểm, lại một lần nữa cuốn về phía khác một cái cây, từ đó đang lăng không trạng thái bên trong, rời xa nơi đây, cũng khó khăn lắm trốn ra thụ giới hàng lâm phạm vi. Hai người hiểm hiểm sau khi rơi xuống đất, xả sủ kẻ trả cờ dạ, tựa hồ nhanh sắp thấy đáy, mà nói diệp trả cờ dạ lượng còn rất là sung túc. Không chút do dự, Insatsu thi hành AB trong kế hoạch A, sử dụng mạnh nhất nhân thuật. Trọng thương xa nhẫn. Hai hại ở chỗ, nhân thuật nếu không thể đối xa nhẫn tiến hành trọng thương, tiếp xuống bọn hắn muốn rút lui, liền sẽ trở nên rất gian nan. Cứ việc rõ ràng cái này hai hại, Insatsu vẫn là không chần chờ chút nào. Xác nhận cây cối động tĩnh đình chỉ về sau, còn lại phía dưới hơn 10 người xa nhẫn, đứng tại phương vị khác nhau phía trên cây, cư cao lâm hạ xuống lại ở Insatsu cùng xả sủ kẻ hai người. Một đột, rào sát chi dây leo. Insatsu thân sắc băng lãnh, thể nội trả cờ ra nhanh chóng trôi qua. Lấy hắn cùng xả sủ kẻ chỗ nơi sống yên ổn làm tâm điểm, thành nhân to bằng cánh tay bụi gai, từ mặt đất phá đất mà lên, ước chừng gần trăm đầu, giống như rắn lít nha lít nhít cắn hướng bốn phía xa nhẫn. Xa nhẫn nhóm thần sắc khẽ biến, một bộ phận xa nhẫn khai thác lấy thể thuật vọt cách nơi này tránh né cách làm, một bộ phận xa nhẫn lấy bụi gai bay nhào mà đến tốc độ phán đoạn thuần túy lấy thể thuật, căn bản đến không kịp né tránh, liền đều là dùng ra thổ đột, hình thành rắn chắc viên cầu bao trùm mình. Dòng giá gần trăm đầu bụi gai, phân tán về sau, mỗi một cái xa nhẫn, ít nhất đều muốn đối mặt tam điều. Lấy thổ cầu bao trùm mình tiến hành phòng ngự xa nhẫn, ước chừng có 6 tên, cái này 6 cái thổ cầu đều là bị 3-4 đầu đuổi gai hung hăng xoắn lấy. Một bên khác, còn lại phía dưới xa nhẫn đều là bằng nhanh nhất tốc độ rời xa nơi đây, mà bụi gai tốc độ thật nhanh, đuổi kịp lạc hậu 3 tên xa nhẫn, xoắn lấy về sau, giống như là vặn khăn mặt, đống nhiên co rụt lại, hai tên xa nhẫn lập tức hóa thành tàn thi hướng về mặt đất. Phun tung tóe mà ra máu tươi, hắt vây ở bụi gai phía trên, càng lộ ra tiên diễm mấy phần, mà bao trùm tại tiêm thứ tràn đầy bụi gai bên trên huyết dịch, chỉ chốc lát chính là bị hấp thu tiến vào bụi gai bên trong. Sau đó, bụi gai kéo dài chiều dài đến cực hạn, chỉ có thể đối xử lạnh nhạt hướng còn lại phía dưới xa nhận thành công chạy ra cái phạm vi này, về phần bởi vì đối với mình thể thuật không có lòng tin tránh thoát bụi gai, lấy thổ độn hóa thành kiên cố thổ cầu phòng ngự xa nhẫn, thì là bị càng ngày càng nhiều bụi gai cuốn lấy, tại đè ép quá trình bên trong, cùng thổ cầu cùng một chỗ vỡ vụn mà chết. Sử dụng hết một chiêu này về sau, Insatsu bắt đầu thở, hao phí trả cờ ra, cũng sẽ có nhất định thể lực tiêu hao. Insatsu, ngươi đi trước. Nhìn lấy Insatsu dùng rào sát chi dây leo, diện sát 9 tên tinh anh xa nhẫn, bị chạm đoạn nhất cước xả sủ kẻ, lập tức thúc giục Insatsu mau chóng rời đi. Ác chiến đến bây giờ, hai người trạng thái trở nên cực kém, mà xa nhẫn một phương, còn thừa lại trạng thái coi như có thể bảy tên tả hữu xa nhẫn, loại tình huống này, căn bản không cần do dự, đứng vậy trốn. Nhưng là, xa sủ kẻ vì cứu Insatsu, bị chạm đoạn nhất cước, muốn chạy trốn khả năng rất thấp. Insatsu không nói gì, đem xả sủ kẻ tay trái cánh tay quấn tại trên cổ, đỡ lấy xả sủ kẻ bả vai. Hắn làm sao lại vứt xuống xả sủ kẻ một người đảm mệnh, huống chi xả sủ kẻ hay là vì cứu hắn mới bị chặt đứt nhất cước. Đừng để ý đến, dạng này hai người đều trốn không thoát. Sasuke ngữ khí thâm trầm. Không thử một chút làm sao biết. Lại nói, ta sẽ không bước xuống ngươi, chân trái còn có thể động đi. Phối hợp ta. Nói xong cũng mặc kệ Sasuke có đáp ứng hay không, chính là song chân vừa đạp, muốn vọt hướng trên cây, nhưng mà Sasuke không có kịp phản ứng, chân trái không có kịp thời dùng lực, tại là lần đầu tiên phối hợp cuối cùng đều là thất bại, hai người không thể thành công nhảy đến trên cây. Rơi xuống từ trên không về sau, Insatsu lập tức hung hăng trừng Sasuke một chút, hoán giận nói, không phải để ngươi phối hợp ta sao? Một lần nữa. Sasuke hơi sững sờ, chợt khoe miệng chậm rãi một phát, lần này, hắn chân trái kịp thời dùng lực, hai người thành công nhảy tới trên cây, cứ như vậy, nhảy vọt cách bắt đầu rút lui. Tránh thoát Insatsu rào sát chi dây leo còn thừa xa nhẫn, như thế nào sẽ bỏ qua Insatsu cùng Sasuke hai người, lập tức triển khai truy kích. Bởi vì mang theo Sasuke, Insatsu tốc độ không nhanh, so ra kém xa nhẫn truy kích tốc độ, cũng không lâu lắm, liền có thể phát giác được từ phía sau chuyển đến động tĩnh. Tuy nhiên rất vui vẻ Insatsu kiên trì mang cùng với chính mình rút lui cử động, nhưng là Sasuke không muốn bởi vậy liên lụy đến Insatsu. Liên đến nơi đây đi, tiếp tục như vậy xuống dưới, là trốn không thoát, tuy nhiên mất đi nhất cước, nhưng ta tốt xấu còn có thể chỉ hoãn hạ thời gian. Sasuke bỗng nhiên nói ra. Insatsu trầm mặc không nói, tiếp tục hướng phía trước nhảy vọt, lấy phương thức như vậy, cự tuyệt Sasuke đề nghị. Sasuke khe khẽ thở dài, đưa tay chính là muốn đẩy ra Insatsu tay, cái sau bỗng nhiên trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta ấy nấy cả một đời sao? Là vì cứu hắn, mới đã mất đi nhất cước, nếu như cũng bởi vì gặp phải tử vong nguy hiểm, liền đem Sasuke bỏ ở nơi này, như vậy, Insatsu tuyệt đối sẽ không tha thứ mình. Sasuke tay cứng đờ, mí mắt cụ xuống, chân thành nói, ngươi không phải muốn một mực bồi tiếp Diệp Tử đại nhân sao? Nếu như chết mất. Đương nhiên. Insatsu không thể nghi ngờ nói, cho nên, hai chúng ta cũng sẽ không chết. Lời còn chưa dứt, Insatsu cắn răng tăng nhanh tốc độ, hai người nhảy vọt tốc độ, nhanh một kia, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa xa nhẫn tốc độ. Sasuke vươn hướng Insatsu tay, chậm rãi rụt trở về. Nếu như có thể mà nói, vậy ngươi liền vì ta ấy nấy cả một đời đi. Sasuke lặng yên suy nghĩ, nhưng không có lại mở miệng nói ra lưu lại ngữ, bởi vì hắn cảm nhận được Insatsu khăng khăng, cũng rõ ràng coi như thế nào, đều không cải biến được. Rất nhanh, xa nhẫn phong tiễn, trước hết nhất gặp phải, thần sắc dữ tợn, lăng không mà tới, huy động trường đao, chém về phía xạ sủ kẻ cùng Insatsu phía sau lưng. phát giác được lạnh thấu xương phong thanh, xạ sủ kẹ cùng nhìn sắt, nhìn lại, một người, một thanh đao, đập vào con mắt bên trong. Xạ sủ kẹ mở to xạ dị gẳng, liền muốn đối phong tiễn dùng ra ảo thuật, nhưng mà cái sau lúc trước trong giao chiến, rõ ràng xạ sủ kẹ ảo thuật không tệ, tại thời khắc mấu chốt này, thế mà nhắm mắt lại, mà vung đao động tác, không có bất kỳ cái gì đình trệ. Cái gì? Tiếng kiến hình, biến sắc, đầu điên cuồng vận chuyển lại, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt bên trong, hắn muốn để ỉn sắt tránh đi lần này công kích. Bởi vì muốn viện xạ sủ kẹ, ỉn sắt trong lúc nhất thời cũng không có ứng đối phương thức, trôi này trường đao cứ như vậy quét ngang mà đến, tựa hồ muốn nhất đao đem hai người cùng nhau chạm thành hai nửa. Đa thủ, phong tiễn trong mắt sát ý tăng vọt. Ngay vào lúc này, một đạo lôi mang nhanh chóng mà đến, khi phong tiễn phát giác được thời điểm, đã chui vào bên người của hắn, cường đại lực đạo kéo theo lấy hắn thân thể, hướng khác một bên bay ngang ra ngoài. Cái kia đạo lôi mang chính là quấn quanh lấy lôi lưu máu, là kịp thời đổi chỗ này Diệp Tử ném mạnh mà ra, tại thời khắc mấu chốt cứu được ỉn sắt cùng xạ sủ kẹ. Đột nhiên biến cố, để ỉn sắt cùng xạ sủ kẹ giật mình, tránh thoát một kiếp hai người, đứng tại trên một thân cây. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy một mặt đạm mạc Diệp Tử nhảy vọt mà khi đến, đều là thở dài một hơi. Được cứu. Chương 327, rút lui cùng ngẫu nhiên gặp. Đuổi ở đây thời cơ, không thể bảo là trễ, nếu không có không phải có cảm chi năng lực, chỉ sợ cũng không có cách nào như thế kịp thời. Ỉn sắt cùng xạ sủ kẹ thở dài một hơi, Diệp Tử làm sao không phải cũng là thở dài một hơi, nếu là chậm thêm đến một giây, cũng hứa ỉn sắt cùng xạ sủ kẹ liền phải bỏ mạng lại ở đây, có khoảnh khắc như thế, Diệp Tử tâm đầu một vì sợ mà tâm rung động. Đi vào hai người bên cạnh, Diệp Tử một chút lướt qua xạ sủ kẹ đầu gói phía dưới trống rỗng địa phương, khẽ cho mày, nói ra, chờ ta ở đây. Vừa mới nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa, đi vào bị đính tại trên một thân cây phong tiễn trước, máu từ hắn ổ bụng bên cạnh xuyên thấu, lúc này một thân máu tươi, sinh sống hoàn toàn không có, đã mất mạng. Quá vội vàng, thất thủ giết chết. Nguyên bản cái này xa nhẫn, là bị Diệp Tử xem như trả cờ dạ lương thực, bởi vì hắn hiện tại trả cờ dạ chỉ còn lại có không đủ hai thành, lúc đầu mới không đủ một thành, an quân lương hoàn mới khôi phục một chút, hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung, tuy nhiên đã giết chết vậy thì không có biện pháp. Diệp Tử vươn tay rút ra máu, phong tiễn thi thể ngã hoạt đổi hướng mặt đất, hắn không có đi lau thân nào, trực tiếp trở vào bao, sau đó phân ra một cái ảnh phân thân. Đem ảnh phân thân lưu tại chỗ cũ, hắn đi vào tiến thân bên cạnh, không nói gì thêm, đỡ lấy xạ sủ kẻ một bên khác bà bay. Diệp Tử đại nhân. Diệp Tử động tác để xạ sủ kẻ hơi sợ hãi, chính muốn nói cái gì lúc, bị Diệp Tử trực tiếp đánh đoạn. Im miệng, rời khỏi nơi này trước lại nói. Diệp Tử đỡ lấy xạ sủ kẻ bà bay, nhìn ỉn sắt một chút, cái sau hội ý điểm một cái đầu. Xạ sủ kẻ lập tức trầm mặc cho hai người mang lấy bà bay. Hai người cắp đỡ một bên, mang lấy xạ sủ kẻ, hướng về thổ chi quốc phương hướng mà đi, bọn hắn không có ý định về vũ chi quốc, hiện tại trạng thái, chỉ có về thổ chi quốc cứ điểm mới là an toàn nhất. Giữa khu rừng túng rực, ỉn sắt trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, mừng rỡ tại Diệp Tử xuất hiện, mừng rỡ tại ba người đều bình an vô sự, về phần xạ sủ kẻ gây mất chân, về cứ điểm liền có biện pháp khôi phục. Bọn hắn rời đi nơi đây, cho truy kích mà đến xa nhẫn lưu lại bóng lưng, cùng nắm máu, chạ cờ dạ chỉ có một thành Diệp Tử ảnh phân thân. Thế là, xa nhẫn nhóm chỉ là nhìn thoáng qua phong tiễn thi thể. Chính là đối Diệp Tử ảnh phân thân ngang nhiên phát động công kích, bởi vì Diệp Tử phân ra ảnh phân thân thời điểm, bọn hắn có nhìn thấy. Lưu lại ảnh phân thân đoạn hậu, nhất hành ba người, tại nhiều Diệp Tử về sau, tiến lên tốc độ cũng không chậm. Rời đi khoảng 3 phút, ảnh phân thân trí nhớ phản hồi mà đến, là bị xa nhận vạ cụ dạ lấy trước độn bài trừ, dù sao cũng chỉ là chừng một thành trạ cơ dạ, chỉ giữ vững được 3 phút, đồng thời một cái xa nhẫn đều không giải quyết. Tranh thủ được 3 phút đồng hồ, đầy đủ ba người bọn họ kéo dài khoảng cách, để xa nhẫn đuổi không kịp. Thể lực, ý chí, đây là trèo chống rút lui chủ yếu điều kiện, điểm này, Diệp Tử cùng ỉn sắt đều có. Cứ như vậy dự định kiên xạ sủ kẻ, một đường không ngừng mà đi. Bị Diệp Tử một phân thân một chiêu thụ giới hàng lâm làm cho chật vật mà chạy cổ nổ hạ lý dạ, trầm mặc đứng tại chỗ hồi lâu, mới bắt đầu thu nạp tất cả tàn binh. Bị Diệp Tử trọng thương ngũ trí hạ băng cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xi, bởi vì bị ý liệu nhị dạ mang theo rời đi, cân nhắc đến an toàn, rời đi khoảng cách khá xa, cũng liền may mắn tránh thoát thụ giới hàng lâm. Ngoại trừ bốn người bọn họ, tan tác cổ nổ hạ lý dạ, chỉ còn lại có ủ trí hạ ổ xỉ tạ gì, ủ trí hạ sản iue, inu dụ ca hàm, nạ dạ nc, áp dẻm trí hắc năm người, cùng một tên hỉ ủ gạ nhà hỉ ủ gạ người. Cứ việc trốn qua một kiếp, cũng mượn từ hỉ ủ gạ nhất tộc người lấy bị án cựu gẳng dò xét tình huống, xác nhận Diệp Tử phân thân đã biến mất, nhưng là mỗi người, tâm tình đều là bị bóng tối bao phủ. Bọn hắn dốc hết toàn lực, thế mà giải quyết không xong Diệp Tử ảnh phân thân, sau cùng còn bị một cái ảnh phân thân làm cho chật vật như vậy, cứ việc đây là ảnh phân thân lấy biến mất đại giới đổi lấy, cũng không thể phủ nhận bọn hắn triệt để thất bại. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết đây là Diệp Tử một phân thân, mà không phải ảnh phân thân, tuy nhiên, coi như biết, tâm lý cảm giác bị thất bại cũng sẽ không cứ thế biến mất. Lấy bọn hắn hiện tại trước mắt trạng thái, còn lại không đủ một thành trả cờ dạ Diệp Tử nếu là lúc này ở trước mặt bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đầu lựa chọn chạy trốn. Đi qua trị liệu, Uchiha Băng đã tỉnh lại, trên mặt ngang dọc vết thương, tại y liệu nhị dạ trị liệu xong khôi phục bình thường, khiến cho Uchiha Obito gì triệt để yên tâm. Hyuga hy dạ xỉ thương thế cũng đã nhận được làm dịu, tối thiểu không ảnh hưởng tới động tác. Hai tên y liệu nhị dạ thì lại không dư lực trị liệu, mà trong đội ngũ người, vì tránh né thụ giới hàng lâm, bao nhiêu lưu lại một số thương. Bọn hắn sau cùng đều là ăn ý như vậy nhìn thoáng qua thụ giới hàng lâm cải biến hoàn cảnh, sau đó chính là chú ý tới một bên khác phương hướng, cũng là bị một đội đại quy mô tứ ngược qua, chỉ là còn lâu mới có được sau lưng thụ giới hàng lâm tới lớn. Sakumo đội trưởng đâu? Nhìn lấy một màn này, mệt mỏi nạ ra NC đột nhiên hỏi. Phía bên nào, không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Tâm tình nặng nề đáng người, thần sắc khẽ biến, thì ủ gạ nhất tộc hai người, lập tức mở ra bị ảnh cựu gẳng hướng phía bên kia nhìn lại, sau đó, thì lại như chết trầm mặc. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng tên kia vì hỉ ủ gạ thanh ngạn nhà hỉ ủ gạ nĩ dạ, lông mày đều là chăm chú nhíu lại. Ở nơi đó, bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nói cách khác, xạ cụ mọ rất có thể đã gặp bất chắc. Đây là kém nhất kết quả, mà kết quả tốt nhất, đúng vậy, Diệp Tử bản thể bại trốn, mà xạ cụ mọ đội trưởng thì là đuổi theo Diệp Tử bản thể mà đi. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy hỉ ủ gạ nhất tộc hai người trầm mặc không nói, ủ chi hạ sản ý ué tâm đầu vì kinh, hỏi. Hỉ ủ gạ thanh ngạn trầm giọng quay về, nhìn không đến bất luận cái gì người, chỉ có thể đi qua hiện trường xem mới biết được tình huống. Vậy còn chờ gì? Inu rủ cả hàm nhẹ khẽ vuốt chân sau thụ thương cự quyền, một mặt lo lắng, nói chính là hướng phía bên kia mà đi. Đi xem một chút hiện trường. Nạ dạ NC sau đó đuổi theo, mọi người tại đây lướt nhau, liền lần lượt đuổi theo. Chúng nhiều cô nổ hạ nghỉ dạ đi vào hiện trường về sau, đầu tiên nhìn thấy, là rơi lả tả trên đất khôi lỗi vừa buộn chiến trường, cùng bị tráng kiện thụ cây bao trùm cả khu vực. Đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất hồ cả đại nhân một đột, bị Diệp Tử nắm giữ đến loại trình độ này. Nhìn trước mắt quan cảnh, mọi người vẻ mặt lại một lần nữa chấn kinh, đầy đất con rối hài cốt, vết cắt chớn nhăn, hơn phân nửa là xạ cụ mọ đội trưởng làm, lấy lực lượng một người, xử lý nhiều như vậy con rối. Lại tiếp tục hướng phía trước, vượt qua như là bãi tha ma con rối hài cốt chồng, sau đó bọn hắn thấy được máu me đầm địa hiện trường, cũng chính là xạ cụ mọ thân tử vị trí. Trước đó đâm vào xạ cụ mọ thân thể tráng kiện thụ cây, lộ ra chân nhăn vết cắt, bên trên lây dính không ít máu tươi, mà mặt đất thì là bị xạ cụ mọ cắt đoạn một nửa khác thụ cây, đồng dạng dính không ít máu tươi. Không chỉ có như thế, máu tươi dấu vết lưu lại, hướng về phía trước dọc theo đại khái hai cái thân vị khoảng cách, sau đó ở nơi đó lưu lại một bầy vết máu. Nhìn lấy một màn này, mỗi cái cổ nổ hạ nghỉ dạ đều là không nói gì, tâm tình nặng nề giống như là bị dội lên thiên cân sắt. Dựa theo hiện trường dấu vết đến phán đoạn, xạ cụ mọ đội trưởng rất có thể nhận lấy trọng thương, mà cái kia một đám vết máu xung quanh, không tiếp tục dọc theo đi, nói cách khác, xạ cụ mọ đội trưởng rất có thể đã chết, sau đó thi thể bị Diệp Tử thu vào. Một bộ nghỉ dạ thi thể, ẩn chứa không ít tình báo, bình thường giống loại tình huống này, bình thường đều sẽ đem thi thể của địch nhân mang đi. Đây cũng chính là hắc thị vì cái gì đối một số cường đại nhị dạ đều sẽ phủ lên kết sủ tiền truy nã nguyên nhân. Tiếp cận sự thật suy đoán, khiến cho sở hữu cổ nổ hạ nhị dạ không nói gì nhìn lấy lưu lại vết máu địa phương, sầu vân thảm đạm. Nếu như xạ cụ mọ chết, như vậy Diệp Tử người đâu? Cứ việc sinh ra cái này một cái nghi vấn, lại không người nào nguyện ý mở miệng đem cái nghi vấn này nói ra. Coi như biết đi nơi nào thì phải làm thế nào đây, ngay cả xạ cụ mọ đội trưởng cũng bại, mà ngay cả một cái ảnh phân thân đều đánh không lại bọn hắn lại có thể làm cái gì? Tiếp nối là, bọn họ đều là không biết Diệp Tử hiện tại tình huống cực kém. Như nếu bọn họ hiện tại tích cực truy tung cùng truy kích, hoặc hứa còn có thể bắt được Diệp Tử. Nhưng mà, bọn hắn chính là không rõ ràng, tăng thêm Diệp Tử cho trong lòng bọn họ lưu lại nồng đậm bóng tối, về sau không nói như thế nào, tối thiểu hiện tại đã mất sức đánh một trận. Một trận chiến này, nhìn như Vũ Nhẫn tổn thất càng nặng nề hơn, nhưng Cổ Nộ Hạ mới là thất bại một phương. Về sau, bọn hắn cũng không rảnh đi xem xa nhận tình huống, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, chỉ có thể mau chóng trở về Cổ Nộ Hạ thôn, bảo đảm nhân viên an toàn về sau, lại đem tình báo mang về. Một đoàn người, cứ như vậy rời đi nơi đây, mà Diệp Tử ba người dự định thì là xuyên qua Hỏa Quốc biên cảnh. Lại trải qua Thảo Chi Quốc đi Thổ Chi Quốc, về phần xa nhẫn thì tiếp tục duy trì truy kích. Cô Nộ Hạ Nghị Dạ hướng thôn làng phương hướng đi lại ước chừng một giờ con đường, sau đó bọn hắn gặp hai người thu đến dị dạ thư tín mà hướng phía Vũ Chi Quốc phương hướng chẳng có mục đích trước làm được sủ nạ cùng Si Dùn, song mới có thể ngẫu nhiên gặp, thật là rất khéo. Nhìn lấy chật vật không thôi Cô Nộ Hạ đám người, sủ nạ cùng Si Dùn tất cả giật mình, mà Cô Nộ Hạ Nghị Dạ thì là một mặt mừng rỡ. Nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 328 tình báo. Cổ Nộ Hạ trong đội ngũ có không ít đều là gương mặt quen, từng cái thực lực đều rất không tệ, đều là trong đại gia tộc tinh anh, cho nên Sù Nạ nhận ra, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn hắn, càng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ chật vật như vậy. Có thể gặp được đến Sù Nạ, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Cổ Nộ Hạ cơ bản từng cái mang thương, mà theo đội hai tên ý liệu lý ra, trả cờ ra lại không thấy nhiều ngọn nguồn. Y Nụ Dù cả hàm nhìn thấy Sù Nạ thời điểm mừng rỡ đến kém chút khóc, hắn nhận khuyển chân sau bị 10 dấu chặt nhất đao, nếu không phải lẫn mất nhanh, chân liền trực tiếp bị chặt đứt. Đến tiếp sau cũng chỉ là đại khái chỗ sửa lại một chút vết thương, nhu cầu cấp bách trị liệu, nhưng ý liệu nhị dạ không có trả cơ dạ, hắn chỉ có thể đau lòng nhìn lấy nhẫn khuyển chân thấp chân cao, mà bây giờ gặp được Suna, thật có thể nói là tin mừng. Các ngươi là chuyện gì đây? Suna trước tiên cho thấy thân là ý liệu nhị dạ tố chất, phát ra nghi vấn đồng thời, lấy thông linh thuật triệu hoán ra lớn chừng quả đấm ốc sen. Từng cái trị liệu quá phiền phức, có ốc sen phân liệt thể, có thể đồng thời trị liệu mỗi một cái cổ nổ hạ nhị dạ. Suna đại nhân, ốc sen sau khi ra ngoài, thanh âm êm ái từ cái kia mềm nhũn trong thân thể truyền ra. Suna đối ốc sen điểm một cái đầu, nói ra, thay bọn hắn trị liệu. Được rồi. Ốc sen trên đầu xúc giác giật giật, chính là cùng phân liệt thể, cùng một chỗ bỏ hướng thụ thương cổ nổ hạ trên thân mọi người. Có ốc sen phân liệt thể trị liệu năng lực, Si Dùn cũng chỉ có thể ở một bên lợi. Trong mọi người, chỉ có Uchiha Obito gì thương thế có thể bỏ qua không tính, đối mặt xú nạ vấn đề, hắn tiến về phía trước một bước, lấy trầm thấp ngựa khí nói ra, chúng ta tại chấp hành đả kích Vũ Nhẫn trong nhiệm vụ, tao ngộ từ Diệp Tử chỉ huy Vũ Nhẫn đội ngũ phục kích, tổn thất nặng nề, xạ cụ mọ đội trưởng hắn. Hơn phân nửa đã gặp bất chắc. Nghe được Diệp Tử hai chữ, cùng xạ cụ mọ khả năng thân chết ngữ, Tú Nạ thân thể chấn động, mí mắt đống nhiên vừa nhấc, trong mắt lướt qua một vòng hàn mang, trầm giọng nói, kỹ càng một chút, toàn bộ. Sau đó, đám người lân cận tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi, Uchiha Obito gì liền đem nhiệm vụ sau khi bắt đầu đến bây giờ quá trình, kỹ càng địa toàn bộ nói cho Tú Nạ, trong đó đối với Diệp Tử năng lực, càng là cường điệu tự thuật một phen. Nghe xong Vũ Trí Hạ nhịn một chút đủ kể rõ, Chu Na thấp đầu, nắm đấm dùng lực nắm chặt lấy, da thịt trắng nõn phía trên, nổi gân xanh. Dị Dị Dạ cái kia hôn trướng. Đối xạ Cụ Mọ cơ bản có thể xác định tử vong tin tức chấn kinh, vì Dị Dị Dạ tận lực giấu giếm nhiệm vụ tin tức cử động sinh khí, vì Diệp Tử lấy ra ra bảng hiệu nhận thuật công kích trong thôn đồng bạn mà phẫn nộ, tất cả tâm tình chen thành một đống trầm tích tại Chu Na tâm lý. Nhắm mắt lại che giấu sát ý phun trào lại tức giận đôi mắt, dùng lực nắm đấm, cho đến đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh đột khởi, hung hăng cắn răng, phảng phất muốn đem hàm răng vỡ nát, run nhẹ nhẹ mà không thể bình tĩnh thân thể. Từng giờ từng phút biểu hiện, ngay tại Xu Nạ thân bên trên thể hiện ra. Tình báo được chứng thực, chân tướng đã vô cùng tiếp cận, nói cách khác, sát hại gian hung thủ, cơ bản có thể xác định là Diệp Tử. Mặc kệ thôn làng phải trang đối Diệp Tử có chỗ thua thiệt, bây giờ đi đến loại tình trạng này, làm được loại trình độ này, nhất định phải giết ngươi. Ngay cả xạ cụ mò mạnh mẽ như vậy người, cũng thua ở Diệp Tử trong tay, còn có. Đây chính là trọn vẹn tiếp cận 10 cái tiểu đội tinh anh, thế mà bị một cái phân thân giết nhiều người như vậy. Cứ việc trong nội tâm tràn ngập nhằm vào Diệp Tử sát ý, Xu Nạ cau mày ở giữa, thấp đầu trầm tư. Lý trí suy tư lên Diệp Tử thực lực đến tột cùng đến mức nào, bất quá, cái kia hơi rung động thân thể, thủy chung bình tĩnh không được. Một bên, Si Jun lo lắng nhìn lấy hắn, lại một câu lời cũng không dám nói, hắn biết lúc này, lời gì đều đừng nói, là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, có ốc sen trị liệu, thương thế của mọi người rất nhanh liền khôi phục được không kém nhiều. Chu Na hít một hơi thật sâu, nhìn lướt qua thương thế khôi phục đồng bạn, trầm giọng nói, dẫn đường đi, tối thiểu muốn đem chết đi đồng bạn thi thể thu liễm trở về. Hắn cảm thấy Uchiha Obito Di bọn người tính cả bạn thi thể cũng không dám thu liễm cách làm, thật rất kém cỏi. Tuy nhiên cân nhắc đến người ở chỗ này có thể là bị Diệp Tử đánh sợ, hắn cũng liền không gian dạy lắm người. Dù là thương thế chưa cho tốt, trầm muộn bầu không khí nhưng như cũ, một bằng người, nhiều Xu Nạ cùng Sĩ Dùn, đường cũ trở về chiến trường. Đi vào xạ cụ mò địa phương chiến đấu về sau, Xu Nạ yên lặng nhìn lấy vũng máu kia, khẽ thở dài một hơi, muốn một quyền đánh nát Diệp Tử đầu suy nghĩ, càng ngưng thực. Lấy kinh nghiệm của nàng, như thế nào sẽ không đoán ra được, xạ cụ mò cơ bản đã có thể xác định tử vong, mà lại, tại thi thể không thấy thời điểm, hắn liền sinh ra dự cảm không tốt, sợ rằng muốn thu liễm đồng bạn thi thể hành động, muốn lấy thất vọng thất bại. Vượt qua nơi đây, hắn cùng đồng bạn tiến về Diệp Tử một phân thân thi triển ra thụ giới hàng lâm khu vực, coi như đã biết Diệp Tử có thể sử dụng thụ giới hàng lâm, tận mắt nhìn thấy lúc, nội tâm vẫn như cũ khởi động sóng dậy. Đệ nhất hổ cạ là gia gia của nàng, cũng là từ trước cổ nổ hạ trong thôn duy nhất có thể sử dụng một độn nị dạ, tại gia gia chết đi về sau, một độn phảng phất cũng bị cùng một chỗ dẫn tới trong quan tài. Hiện tại, một cái bị hắn cùng họ Roshi mà mang về cổ nổ hạ tổ nổ mù ra người, không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà nắm giữ một độn, hơn nữa còn có thể sử dụng gia 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 thụ giới hàng lâm. Cái này nguyên do trong đó, Tu Nạ coi như suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra lý do, duy nhất có thể lấy căn cứ những tin tức này đến xác nhận tình báo chính là Diệp Tử rất có thể có được sẻn dù nhất tộc huyết mạch. Cái suy đoán này rất đã sớm có, coi như Tu Nạ biết không có đủ sẻn dù huyết mạch người cũng có thể sử dụng một độn, hắn cũng sẽ không lật đổ cái suy đoán này, bởi vì hắn nhưng là hiểu rõ Diệp Tử thân thể đặc thù tính một người trong đó. Vì thu liễm đồng bạn thi thể, mọi người tại đây phân tán ra. Một lát sau, mỗi người đều làm một mặt tái náy trở lại nguyên địa tập hợp. Thi thể toàn bộ không thấy. Đối với kết quả này, Tu Nạ sớm có đoán trước. Nhưng chân chính nên đón kết quả thời điểm cũng là phi thường không thoải mái. Nị giả thi thể sẽ bị địch nhân nhặt đi, loại hiện tượng này rất bình thường, cũng không kỳ quái. Căn cứ ủ trí hạ ổ xỉ tạ gì nói, trước khi rời đi, thì ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng hỉ ủ gạ thanh ngạn đều là dùng bị ản cựu gặng điều tra qua, xác nhận không có địch nhân, chỉ là tại không rõ ràng Diệp Tử bản thể ở nơi nào tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám làm nhiều lưu lại. Sau đó rời đi nơi đây, gặp được hắn lại trở lại nơi đây, không kém nhiều tiếp cận 3 giờ, liền trong đoạn thời gian này, thi thể bị địch nhân nhặt. Như vậy, nhặt đi thi thể người tất nhiên chính là Vũ Nhẫn một phương người. Cho nên đủ chỉ hạ ổ xỉ tạ gì bọn hắn chọn rời đi, trình độ nào đó mà nói, là chính xác. Đương nhiên, mọi người tại đây sẽ không biết thi thể lúc từ Z trắng nhận đi, mà Z trắng chiến đấu lực rất yếu. Xác nhận thi thể không thấy, cùng tận mắt nhìn thấy thụ giới hàng lâm di dấu vết lưu lại, đám người chính là lại tiến về xa nhận chiến đấu khu vực, khi nhìn đến ỉn sắt rào sát chi dây leo di dấu vết lưu lại là một đợt trầm mặc. Không biết xa nhận tình huống bây giờ như thế nào, cũng không biết Diệp Tử động tĩnh lại là phương nào, dù nạ coi như muốn dò la xem cũng không thể nào truy lên, trận chiến ngày hôm nay chỗ có tình báo, đều phải đưa về thôn làng, nên nhìn đều nhìn. Cũng liền không tiếp tục dừng lại. Cô Nộ Hạ một đoàn người, chính là đạp vào trở về Cô Nộ Hạ thôn đường. Nhiệm vụ của lần này, Cô Nộ Hạ tổn thất có thể nói thảm trọng, hiện tại thời kỳ, mỗi một cái thượng nhẫn đều là trong thôn quý giá tư nguyên, chớ nói chi là thượng nhẫn bên trong tinh anh, chủ yếu nhất là đã mất đi Cô Nộ Hạ xạ cụ mò cường giả này. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 329, sớm chuẩn bị. Tu Na một đoàn người trở về Cô Nộ Hạ, xa nhẫn kiên trì không ngừng truy kích Diệp Tử, cái sau một đường không ngừng chạy về thổ chi quốc cứ điểm. Là chân chính không ngừng, dù cho ban đêm giáng lâm, cũng là không có dừng lại qua, đi cả ngày lẫn đêm đi đường. Khi ba người tới Thảo Chi Quốc cảnh nội lúc, Insat tâm tình rõ ràng có chút biến hóa, dù sao, nơi này là hắn nơi sinh, nhưng mà, hiện tại thân phận của nàng là Thảo Nhận thôn phản bội lý ra. Không có ở Thảo Chi Quốc lưu lại, tránh đi người ở chi địa, xuyên qua Thảo Chi Quốc, liền vào nhập Thổ Chi Quốc cảnh nội, thẳng đến cứ điểm vị trí chỗ ở. Về sau, Sa Nhẫn triệt để mất dấu Diệp Tử ba người tung tích, cứ việc phẫn hận không thôi, cũng không cải biến được đuổi không kịp Diệp Tử ba người sự thật. Bà cụ già để hai tên xa nhẫn mang theo tin tức về thôn, mà hắn thì là mang theo còn lại phía dưới xa nhẫn, tại đi hướng Cổ Nộ Hạ trên đường, trở về một chuyến cùng Insat chiến đấu cái chỗ kia, cùng Cổ Nộ Hạ đi ra, bọn hắn cũng là không có thể tìm tới đồng bạn thi thể. song phương hợp tác, phái ra tinh anh đội ngũ, kết quả còn chưa có bắt đầu có chỗ làm thời điểm, chính là bị Diệp Tử chỉ huy đội ngũ đánh đòn cảnh cáo, cảm giác này khó chịu đến cực điểm. Khi Sú Nạ một đoàn người còn chưa có trở lại Cổ Nộ Hạ thời điểm, Diệp Tử ba người liền trước một bước về tới cứ điểm bên trong, căng cứng tâm tình, tùy theo triệt để trầm tĩnh lại. Xạ Sù kẻ gây mất nhất cước, tuy nhiên có lại lại tử tại, cơ bản không có vấn đề gì, cho nên trở về trước tiên, không có đi giải quyết vấn đề này, mà là trước phải thật tốt ngủ một giấc. Tại chìm vào mộng đẹp một khắc cuối cùng lúc, Diệp Tử tốt như nhớ tới một kiện quên mất sự tình, cái kia chính là mười dấu. Chỉ có thể để hắn tự cầu phúc. Nhiệm vụ của lần này, coi là thật hao phí không ít tinh lực cùng thể lực, ba người cái này một giấc, trực tiếp ngủ 2 ngày 2 đêm, lúc thức dậy, bụng cực đói. Diệp Tử không biết ỉn sặt cùng Xạ Sù kẻ tình huống, dù sao hắn rời giường rửa mặt một chút, liền thẳng đến phòng bếp. Đem cao năng lượng nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ ném tới trong nồi, sau đó tùy tiện thêm điểm đồ gia vị, đun sôi cứ như vậy bắt đầu ăn. Nhét đầy cái bao tử về sau, dẹp trắng đột nhiên từ gỗ sàn nhà hiện hiện, xuất hiện tại Diệp Tử trước mặt. Dẹp trắng luôn luôn thần không biết quỷ không hay từ một nơi nào đó xuất hiện, Diệp Tử sớm đã thành thói quen, hắn nhìn lấy dẹp trắng, trực tiếp hỏi, "Đều thu thập?" "Đương nhiên." Dẹp trắng âm hiểm cười một tiếng, nói ra, coi như một khối nhỏ thịt nát cũng không có buông tha. Lúc đầu hế thổ chuyển sinh số lượng cần không cần quá nhiều, nhưng đã muốn nhặt thi thể, liền phải chuyên nghiệp một điểm, bất luận cái gì không có chút nào lưu lại. Diệp Tử lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, "Hế thổ chuyển sinh cần có thịt lượng, không cần quá nhiều, đánh dấu nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, chuẩn bị cho tốt về sau cho ta cất kỹ." Bây giờ còn chưa có xác nhận khống chế hế thổ chuyển sinh số lượng, cho nên coi như một số lực lượng của địch nhân hắn không để vào mắt, cũng sẽ để dẹt trắng thu tập, về sau có thể cùng một chỗ làm thí nghiệm, nhìn xem có thể khống chế bao nhiêu cái chuyển sinh thể. Về phần đánh dấu, chính là muốn tại chứa đựng thi thể mỗi một chói trên quyển trục, ghi chú lấy tính danh, xuất thân, thực lực mức độ mấy người cơ bản tin tức. Đây chính là một cái rất lớn lượng công việc, nếu không phải không có cách nào cự tuyệt, dẹt trắng thật đúng là không muốn làm cái này loại rườm rà sự tình. Minh bạch. Dẹt trắng nói ra. Diệp Tử chợt nhớ tới họ Rồ Xi Ma sự tình, nhìn lấy dẹt trắng, hỏi, họ Rồ Xi Ma bên kia độc tĩnh, có hay không chằm chằm? Dẹt trắng hơi điểm đầu, nói ra, vẫn luôn nhìn chằm chằm. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Tại Phong Chi Quốc. Phong Chi Quốc? Hắn đến đó làm cái gì? Dẹt trắng quay về, một ngày trước, vị trí của hắn là tại Phong Chi Quốc cảnh nội nào đó một chỗ di chỉ, tựa hồ tại điều tra lấy cái gì? Di tích à? Trước đó họ Rồ Xi Ma lúc rời đi đợi đã nói với hắn lời nói, hắn nhưng là một mực ghi ở trong lòng, nếu không phải lúc này muốn thu tập hợp vĩ thú, hắn đã sớm cùng họ Rồ Xi Ma cùng đi. Tiếp tục chằm chằm, còn có. Diệp Tử nhìn lấy dẹp trắng, thản nhiên nói, bắt đầu thu thập các thôn các đời cường giả thi thể đi, ngươi biết cần bao nhiêu thịt lượng, nếu như chỉ còn lại có thi cốt, vậy thì lấy một căn cốt đầu. Ngụ ý, đúng vậy, để dẹp trắng không cần đem chọn bộ thi thể mang về, mà hế thổ chuyển sinh cần có tài liệu cũng không phải là nhất định là muốn thịt, xương đầu cũng có thể làm tài liệu. Lần này chặn đánh xa nhẫn cùng Cổ Nỗ Hạ, đến tiếp sau còn không biết đối phương có thể hay không từ bỏ ý đồ, chỉ cần nạ gạ tổ bên kia không có chỉ lệnh mới cùng thông chi, hắn liền muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, bắt đầu tiến hành hế thổ chuyển sinh chuẩn bị. Ước chế nhân cách phi tiêu phụ chú, thông linh dùng trận pháp quyền chủ, những này đều cần từng cái trước chuẩn bị kỹ càng, về sau lấy hạt hỉ dạ mạ tế bào người nhân bản, đến làm hế thổ chuyển sinh tốt thể. Nghe được liên quan tới đào mộ sự tình, dẹt trắng lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói ra, ngươi coi như để cho ta đem chọn cố mục nát không biết bao nhiêu năm thi thể mang về, ta cũng sẽ không mang. Vậy thì giao cho ngươi. Diệp Tử đánh nhịp về sau, vượt qua dẹt trắng, hướng phía môn đi ra ngoài. Muốn thu thập các thôn các đời cường giả thi thể, là kiện vô cùng phiền phức sự tình, tuy nhiên có dẹt trắng tại, ngược lại trở nên rất nhẹ nhàng. Nói như thế nào đây, chiến đấu dẹt trắng chẳng có tác dụng gì có, nhưng ở rất nhiều chuyện bên trên, có thể tạo được tác dụng lại là không thấp. Dẹt trắng nhìn lấy Diệp Tử rời đi, một mặt toàn thán, tuy nhiên cũng chỉ có thể đàng hoàng nhận mệnh. Rời phòng về sau, Diệp Tử trực tiếp đi một chuyến mại mại tử phòng thí nghiệm, đến thời điểm, Xạ Sù kẻ cũng tại, lúc này đang nằm tại trên bình đài. Diệp Tử. Nhìn thấy Diệp Tử đến, mại mại tử trực tiếp thả tay xuống đầu sự tình, trước tiên hướng về Diệp Tử lên tiếng chào hỏi. Nằm tại trên bình đài Xạ Sù kẻ, cũng là trước tiên đối Diệp Tử lên tiếng chào hỏi, đồng thời muốn đứng dậy, lại bị mại mại tử một đem đè xuống. Nằm đi. Diệp Tử nhìn về phía nằm tại trên bình đài Xạ Sù Kẻ, đối lại lại tử tượng trưng hỏi, có thể khôi phục à? Lại lại tử thu hồi đặt ở Xạ Sù Kẻ trên người tay, hồi đáp, Xạ Sù Kẻ thể chất có thể hoàn mỹ tiếp nhận hạt hí ra mạ tế bào, khôi phục gãy chân chỉ là một kiện việc nhỏ, tuy nhiên vừa khôi phục chân, lực lượng kém xa tít tắp nguyên bản chân, cần tìm chút thời giờ huấn luyện. Đây là tự nhiên. Diệp Tử lúc trước giải ra tay cánh tay cùng chân, cũng là tốn không ít thời gian, mới một lần nữa đúc luyện tới trình độ nhất định lực lượng. Nằm tại trên bình đài Xạ Sù Kẻ hỏi, đại khái phải bao lâu thời gian mới có thể khôi phục? Lại lại tử thuận miệng trả lời, đại khái nửa trời. Có lẽ phải một ngày. Nhanh như vậy? Diệp Tử hơi kinh hãi, khôi phục tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít. Ta một mực đợi ở trong phòng thí nghiệm, cũng không phải tại số nguồn quan âm. Ngoại ngoại tử kiêu ngạo hất cằm lên. Nửa trời à? Nam tại trên bình đài Xạ Sù Kẻ lặng yên suy nghĩ, hắn muốn phải nhanh lên một chút khôi phục, sau đó nhanh lên tiến hành huấn luyện, hiện tại vẫn là quá yếu, phải biến đổi đến mức càng cưỡng ép. Diệp Tử nhìn lấy ngoại ngoại tử kiêu ngạo đến như là khổng tức thần sắc, hơi cười một tiếng, dứt khoát cũng liền không lưu lại đến tiếp tục quấy rầy, cùng ngoại ngoại tử cùng Xạ Sù Kẻ nói một tiếng, chính là rời phòng. Tại nếu không có chuyện gì khác trước đó, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị phi tiêu phụ chú cùng trận pháp quyền chủ, chuẩn bị bao nhiêu, liền có thể hế thổ chuyển sinh bao nhiêu, những này đều cần phải chuẩn bị từ sớm. Trước đây lấy thí nghiệm làm mục đích mà hế thổ chuyển sinh đi ra ạ cụ dạ, cũng phải tiến hành thay đổi, toàn bộ áp dụng hạt hỉ dạ mạ tế bào người nhân bản. Cái này lại sẽ là không ngừng lặp lại lại quá trình khá dài, chỉ cần Hinata, về sau tùy thời đều có thể triệu hoán đi ra sai sự. Bây giờ, hắn ý thức được lực lượng của mình còn chưa đủ cường đại, chỉ ít so sánh Nagato, còn kém một chút, sau này dù cho có cái này đế thổ chuyển sinh, cũng không nhất định có thể đủ thắng quá Nagato, cho nên, cuối cùng vẫn đến tăng cường tự thân lực lượng. Muốn làm sao biến cưỡng ép? Đây là một vấn đề. Chương 330, biến hóa. Trở về sau thứ ba trời, Diệp Tử liền đợi trong phòng, bắt đầu chuẩn bị hế thổ chuyển sinh dùng phụ chú, từ sáng sớm một mực khắc họa đến tối, nửa đường, Insats đến đây nhiều lần, nhìn thấy Diệp Tử như thế chuyên chú, chính là yên lặng rời đi. Đến lúc buổi tối, hắn bưng tự mình nấu nướng đồ ăn, đi vào trong phòng, lần này, hắn trực tiếp đem nghiêm túc chế tác phụ chú Diệp Tử đánh thức. Bị Insats đánh gây mất trạng thái, Diệp Tử cũng không tức giận, đã tỉnh hồn lại, mới cảm nhận được bụng đói khát, nhìn lấy trên bàn kiểu dáng cùng phân lượng đều rất phong phú đồ ăn, thật sâu ngửi một chút, hương vị vẫn rất hương, cũng không biết hương vị bắt đầu ăn thế nào. Ăn hay chưa? Diệp Tử ánh mắt từ đồ ăn phía trên rời, nhìn về phía Insats. Còn không có. Insats cười tủm tỉm quay về, hắn làm sao lại ăn lại đến, chỉ có dạng này mới có thể cùng Diệp Tử cùng nhau ăn cơm, liền xem như ăn, hắn cũng sẽ nói không có. Cái kia cùng một chỗ đi. Diệp Tử cũng không nghĩ quá nhiều, hơi cười một tiếng về sau, đưa tay dùng một độn ngừng tụ ra một cái chén gỗ cùng một đôi đũa, đặt lên bàn, lại đem siêu đại hình hào cơm trong chén gọi một bộ phận đến chén gỗ bên trong, sau đó đưa cho Insats. Insats tiếp nhận bát đũa, lộ ra cái mười phần nụ cười vui vẻ, cảnh tượng này giống như là chồng thịnh tốt cơm về sau đưa cho thế tử, nếu như lại nhiều một đứa bé thì tốt hơn. Nhìn lấy Insats nụ cười, Diệp Tử hơi sững sờ, cũng chỉ là cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi, về phần vui vẻ như vậy sao? Hắn cũng không nghĩ tới Insats liền lấy tràng cảnh này, tự động não bổ rất nhiều thứ. Xoa nữ nhân. Hắn ở trong lòng mặc niệm lấy, một cả thiên hạ đến chế tác phù chú sinh ra mọi mệnh, trở nên không phải rõ ràng như vậy, hắn đã thói quen cái này loại không khí, không ghét, tương phản, có chút ưa thích. Đói bụng đến không ngừng kháng nghị, Diệp Tử trực tiếp một tay bưng lên siêu đại hình hào bát, tay kia cầm lấy bữa, nhìn về phía thức ăn trên bàn. Ba loại, một bàn nướng đến hơi cháy thịt nướng, một bàn dầu chiên đùi gà, một bàn thanh thịt xào, tất cả đều là thịt, mà mỗi một bàn phân lượng đều rất đủ, rất hợp tâm ý của hắn. Đúng vậy hương vị. Không biết có cái gì biến hóa, đùi gà chiên, cái kia hương vị hẳn là vẫn tốt chứ. Đùi gà rất lớn, hắn dứt khoát cũng không cần đũa, trực tiếp dùng tay cầm lên đến cắn một ngụm nhỏ, đem nhiều chất lỏng tươi non thịt gà cắn vào miệng bên trong, tại trong miệng sinh ra hương vị. Còn không tệ a. Diệp Tử một bên gặm đùi gà, một bên thật bất ngờ nhìn lấy Insats, dạng như vậy, thật giống như đang nói, tài nấu ăn thay đổi tốt hơn. Nhìn lấy Diệp Tử ngoài ý muốn ánh mắt, Insats biết ánh mắt này ý vị là cái gì, lập tức nâng lên gương mặt, bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Diệp Tử đem một cây lớn đùi gà ăn sạch về sau, từ món ăn lại cầm một cây, đưa cho Insats, khen, mùi vị không tệ. Đó là đương nhiên. Insats nâng lên gương mặt trực tiếp rụt trở về, mừng khấp khởi tiếp nhận đùi gà, chân thành nói, ta thế nhưng là hạ khổ công phu. Có đúng không? Diệp Tử nhẹ giọng nói nhỏ, kẹp lên một mảnh thịt nướng, ném tới miệng bên trong bắt đầu nhai nướt, hương vị bên trên còn có rất nhiều thì vết, bất quá, hắn lại cảm thấy, cái này so trước kia đi qua nổi danh quán thịt nướng bên trong thịt nướng còn tốt hơn ăn. Mùi vị không tệ, tăng thêm bụng chính bị đói, Diệp Tử chính là từng ngụm bắt đầu ăn, mà nói Diệp thì là cầm một cây đùi gà, an tĩnh nhìn lấy Diệp Tử ăn cơm. Lại nuốt vào một mảnh thịt nướng về sau, Diệp Tử phát hiện Insats một mực không nhúc nhích đũa, liền kẹp lên một mảnh thịt, nhét vào Insats trong chén, đồng thời hỏi, thế nào, ngươi không ăn? Insats nhìn lấy trong chén thịt, ngẩn người, ngây ngốc nói, ngươi vừa rồi làm cái gì? Cái gì? Diệp Tử nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ngươi kẹp cho ta thịt. Insats ánh mắt từ trong chén thịt rời, rơi vào Diệp Tử trên mặt, thần tình kia nhìn có chút ngốc. Ừm. Diệp Tử cũng không có để ý nhiều, thuận miệng trả lời, liền bắt đầu càn quét lên trong mâm thịt. Insats lại thấp đầu, vui sướng hài lòng nhìn lấy trong chén thịt, đây là Diệp Tử lần thứ nhất cho hắn cái thịt, lúc này, quả nhiên nếu có thể nhiều đứa bé liền tốt. Ăn xong mấy ngụm về sau, ngẩng đầu nhìn đến Insats lại ngơ ngác nhìn lấy trong chén cái kia phía thịt, Diệp Tử lập tức im lặng, hắn cũng mặc kệ, chôn đầu giải quyết lên trong mâm đồ ăn, rất nhanh, ba cái món ăn trực tiếp thấy đáy, siêu đại hình hào cơm trong chén lại còn có một chút. Chẳng phải lấy thịt, cơm bắt đầu ăn rất không có cảm giác. Diệp Tử lập tức liếc nhìn Insats trong chén thịt, cùng Insats nắm trong tay đến bây giờ đùi gà, chính là làm lấy đũa vươn hướng Insats trong chén cái kia phiến thịt. Cái kia tội ác đũa tiến vào Insats trong tầm mắt, nhất thời, hắn theo bản năng lấy tay đem bát bảo vệ, kịp phản ứng về sau, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Diệp Tử. Ngươi vừa rồi, không phải là muốn đoạt thịt của ta à? Ừm. Diệp Tử điểm một cái đầu, trực tiếp thừa nhận. Đây là ngươi trước đây không lâu kẹp cho ta đi. Ừm. Vậy ngươi có ý tốt lại kẹp đi sao? Không có thịt, cơm không tốt mà ăn. Nghe được Diệp Tử giải thích, Insats lập tức im lặng mắt nhìn Diệp Tử trong chén còn lại phía dưới một điểm cơm, kẹp lên trong chén thịt, đặt ở Diệp Tử trong chén. Diệp Tử cười cười, liền cái này một mảnh thịt, đem còn lại phía dưới cơm đều ăn hết, cho đến hắn ăn xong, Insats còn không có động một thanh. Buông xuống trống rỗng bát đũa về sau, Diệp Tử nhìn lấy Insats, đống nhiên nói ra, về sau lúc thi hành nhiệm vụ, tình thế không đúng liền quả điểm tạm dừng rút lui, hiểu chưa? Đột nhiên nhắc lên điểm này, cũng chính là vừa lúc mà gặp, cái kia trời hắn rõ ràng giao phó cho, nhưng sau cùng Insats cùng xạ thủ kẻ vẫn là lâm vào trong nguy hiểm, nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, cái kia nhất đao hậu quả. Nghe được Diệp Tử đột nhiên nói lời, Insats hơi sững sờ, lập tức chầm chậm nhìn lấy Diệp Tử, gật đầu nói, ta đã biết. Hắn tại quan tâm ta an nguy, nụ cười cũng trở nên nhiều hơn. Insats mở nghĩ thầm, tuy nhiên một giây sau, Diệp Tử để hắn lại một lần nữa im lặng. Nếu như cơm của ngươi cùng đùi gà không ăn lời nói, có thể cho ta. Nhìn lấy bị Insats cầm ở trong tay lâu như vậy, lại không động tới cơm cùng đùi gà, Diệp Tử liếc mắt nói ra. Không được, ta còn chưa ăn cơm đây. Insats trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngươi cũng nhanh chút ăn. Nhìn thấy Insats cự tuyệt, Diệp Tử cũng không có cưỡng cầu, liền đem chế tác tốt phù chú chỉnh lý phân ra. Insat mắt nhìn trên bàn phù chú cùng tài liệu, hỏi: "Vậy ta ăn xong, có thể đợi ở chỗ này ạ?" Diệp Tử thu thập động tác dừng lại, nói ra: "Tùy ngươi." Vừa mới nói xong, liền tiếp tục tay trước sự tình. Insat nghe vậy cười cười, một vừa nhìn Diệp Tử, một bên bắt đầu ăn. Đem chế tác tốt phù chú thu lại, Diệp Tử lại bắt đầu chế tác mới phù chú. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Tử tiến vào trạng thái bên trong, liền liều mạng bên ngoài sự tình. Insat cơm nước xong xuôi, đem bát đũa thu thập ra ngoài, vì trên bàn đưa ra một mảnh vị trí. Sau khi thu thập xong, hắn về đến phòng, chống cái cằm, nhìn lấy chuyên chú chế tác phù chú Diệp Tử, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Hắn rốt cục triệt để cảm nhận được Diệp Tử biến hóa, hắn ưa thích loại cảm giác này, cũng hy vọng về sau có thể một mực dạng này, dù là chỉ là như vậy lặng lặng nhìn lấy, như vậy đủ rồi, đương nhiên, nếu như lại nhiều đứa bé, liền tốt. Diệp Tử tại chôn đầu chuyên chú chế tác phù chú, Insat thì chuyên chú nhìn lấy Diệp Tử. Hai người liền lấy dạng này trạng thái, duy trì đến hừng đông. Chương 331, tin dữ. Bầu trời được hơi sáng, tại cứ điểm bên trong không nhìn thấy bên ngoài đầu trời, mà Diệp Tử cùng Insat lại quá chuyên chú, không có ý thức được trời đã hơi sáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua thời gian 2 tiếng. Tập trung tinh thần chế tác phù chú, kéo dài thời gian quá dài, sẽ khiến tinh thần cảm thấy mỏi mệt, nhưng cuối cùng mỏi mệt, Diệp Tử hay là không muốn như vậy dừng lại, ngược lại là Insat, trong bất chi bất giác, chính là chống cái cằm ngủ thiếp đi. Diệp Tử tiếp tục làm ra 1 giờ phù chú, cái này mới dừng lại, thời gian dài duy trì độ cao tập trung tinh thần, sau đó huyệt thái dương hơi nhói nhói. Hắn nhẹ nhàng vuốt huyệt thái dương về sau, đem trên bàn có quan hệ tài liệu cùng Hina tác phẩm, toàn bộ phong nhập quyển trục bên trong, cái này mới đứng dậy duỗi lưng một cái. Nhìn lấy ngủ Insat, Diệp Tử thắc khẽ, đi qua, đem Insat ôm đến trên giường, lại cho hắn đắp chăn, toàn bộ quá trình, động tác của hắn tương đối nhu hòa, không có bừng tỉnh Insat. Đắp kín mền về sau, mệt mỏi Diệp Tử, giữ nguyên áo trực tiếp ngã xuống giường, hai mắt nhắm lại, không bao lâu chính là ngủ thiết đi. Khi tỉnh lại, đã là trạm vào tối, nàng là bị nạ gạ tổ âm thanh trô đánh thức, là liên quan tới nhất vĩ gì nụ gì kỳ tin tức. Từ xạ cù mỏ dẫn đội, cùng xa nhận hình thành quan hệ hợp tác nhiệm vụ, cuối cùng đều là thất bại. Tu nạ dẫn những người còn lại về tới Cổ Nổ Hạ thôn, không chỉ có mang đến một số tình báo, cũng mang đến tin dữ. Trở lại Cổ Nổ Hạ về sau, Tu nạ cái mục đích thứ nhất chính là hổ cả ký túc xá, ngoại trừ lưu lại ủ chỉ hạ ổ xỉ tạ gì, chính là khiến người khác đi về nghỉ trước, bao quát xỉ dùn cũng thế. Tu nạ cùng ủ chỉ hạ ổ xỉ tạ gì hai người đi vào hổ cả ký túc xá, lên thang lầu, đi qua hành lang, đi vào hổ cả văn phòng, đẩy cửa vào, bên trong ngồi người là đệ tam hổ cả, bởi vì mỹ nạ tổ cùng gì dạ tiến về Diệu Mộc Sơn tu luyện, cho nên tại mỹ nạ tổ trở về trong khoảng thời gian này, nàng là đại lý, phụ trách xử lý trong thôn sự tình. Nhìn lấy Tú Nạ cùng Ngũ Chí Hạ Ổ Xỉ Tạ Dị, Sa Dụ Tô bị thần sắc nghiêm trọng, Tú Nạ bọn người trở về tin tức, hắn rất nhanh liền biết, không nói trước Tú Nạ làm sao cùng đội ngũ tụ cùng một chỗ, trở về người chỉ có mười mấy, ở trong đó xảy ra chuyện gì, Sa Dụ Tô bị chỉ có thể hướng chỗ xấu nghĩ. Nhìn thấy Sa Dụ Tô bị vẻ mặt nghiêm trọng, Tú Nạ cũng không kỳ quái, hắn biết Sa Dụ Tô bị khẳng định trước một bước nhận được tin tức, mặc cho ai nhìn thấy phái đi ra đại đội ngũ, chỉ trở về mười mấy người, nhất là từ Sạ Cụ Mọ mang đội ngũ, sau đó Sạ Cụ Mọ bản thân lại chưa có trở về. Đây chính là Cổ Nổ Hạ lừng lấy nổi danh nhanh trắng, không nhìn thấy thân ảnh của hắn, như vậy, liên tưởng đến kết quả xấu nhất, Sạ Dụ Tô bị thực sự không nguyện ý tiếp nhận. Nhiệm vụ thất bại. Sạ Dụ Tô bị lông mày nhẹ trao lại, so với Tú Nạ sẽ cùng đội ngũ cùng một chỗ nghi vấn, hắn càng muốn xác nhận một chút nhiệm vụ tình huống. Tú Nạ nhìn thoáng qua Uchiha Obito, cái sau mấp máy môi, trầm giọng nói, thất bại, không có trở về người, đều đã chết, bao quát Sạ Cụ Mọ đội trưởng. Nghe được có dự đoán tin dữ này, Sạ Dụ Tô bị chậm rãi nhắm mắt lại, không khỏi thở dài một hơi, dòng dã chết hai hơn 10 tinh anh, mà lại trong đó còn có Cổ Nổ Hạ Sạ Cụ Mọ. Trước nói cho ta một chút là tình huống như thế nào. Mở to mắt, Sạ Dụ Tô bị nghiêm nghị nhìn về phía Uchiha Obito, ánh mắt này trầm trọng như sơn, bí mật mang theo một tia bí thống. Uchiha Obito liền đem toàn bộ quá trình tỉ mỉ nói cho đệ tam hổ càng nghe. Theo Uchiha Obito kể rõ, Sạ Dụ Tô bị thần sắc vừa đi vừa về biến đổi nhiều lần, đặc biệt là nghe được Diệp Tử thật có thể sử xuất thụ giới hàng lâm thời điểm, lông mày thật sâu nhíu lại. Sau khi nghe xong, trong đầu của hắn trực tiếp hiện ra Diệp Tử hình ảnh. Hiện tại, Diệp Tử đã trở thành cùng Cổ Nổ Hạ kết xuống tử thù người, cũng biến thành như thế cường đại, trong lúc nhất thời, tâm tình càng phức tạp. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, sau đó liệt ra kỹ càng chiến báo cho ta. Sạ Dụ Tô bị để Uchiha Obito lui ra, sau đó nhìn về phía Tú Nạ. Đón Sạ Dụ Tô bị ánh mắt, Tú Nạ biết Sạ Dụ Tô bị muốn hỏi cái gì, chính là trực tiếp quay về, chỉ là trùng hợp gặp mà thôi. Sạ Dụ Tô bị nghe vậy, chợt thật sâu thở dài, thấp giọng nói, không nghĩ tới tình thế sẽ diễn biến thành dạng này. Tú Nạ trầm giọng nói, ngươi định làm như thế nào? Việc quan hệ nặng lớn, ta không thể làm chủ, phải đợi Minato trở về lại định đoạt. Hiện tại, Sazuto bị chỉ là đại lý, lấy chuyện này tầm quan trọng, hắn không thể tự tiện quyết định. Minato hiện tại cùng gì gì giải tại Diệu Mộc Sơn A, muốn làm sao thông chi bọn hắn? Tsunade nhướng mày, hắn coi như không rõ ràng gì gì giải mang theo Minato tu luyện nội dung, nhưng hắn cũng biết tu luyện không có dễ dàng như vậy liền kết thúc. Gì gì giải mang theo Minato trước khi đi, lưu lại phụ trách thông tin góc. Sazuto bị hướng phía một cái hướng khác dựng lên thủ thế, lặn dấu ở chỗ nào ám bộ, thu đến mệnh lệnh về sau, trực tiếp rời đi nơi đây, đi góc chỗ ở. Một lát sau, ám bộ đem phụ trách thông tín quốc mời đi qua. Sa Dù Tô Bì nhìn lấy trên bàn quốc, nói ra, mời Dì Dì Dạ cùng Mỹ Nạ Tổ về tới nơi này, nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Toàn thân lệnh màu vàng quốc lên tiếng, cười nói, thu đến. Nói xong, chính là bịch một tiếng, hóa thành khói trắng biến mất tại nguyên chỗ, muốn đến đã đến Diệp Mộc Sơn. Có biến mất về sau, Sazuto bị lâm vào trong trầm tư, hắn nghĩ tới trước kia liên quan tới Diệp Tử loại, cũng hứa lúc trước Nham Nhẫn bức hiếp Cổ Nộ Hạ giao ra Diệp Tử thời điểm, hắn thái độ cưỡng ép cứng một chút, không cho bảo thủ phái người đồng ý Nham Nhẫn yêu cầu, sau cùng Diệp Tử cũng sẽ không bởi vậy muốn chạy trốn ra Cổ Nộ Hạ, càng sẽ không cho đàn rồ lấy uy hiếp tính mạng lấy Diệp Tử gia nhập nghe cơ hội. Suy nghĩ dần dần lên không bao lâu, Sazuto bị lắc lắc đầu, đem cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì suy nghĩ ném ra nào bên ngoài. Bây giờ muốn như vậy nhiều cũng vô ích, Diệp Tử đã là địch nhân, cái này là không thể cải biến sự thật. Gian chết là Diệp Tử làm. Chu Na ánh mắt rơi vào bầu trời ngoài cửa sổ bên trong, bỗng nhiên nói, ta muốn vì gian báo thủ. Sazuto bị yên lặng nhìn lấy Chu Na, không nói gì. Mỹ Nạ Tổ cùng gì Hải Dạ còn không có về thôn, nhiệm vụ thất bại tin tức chính là trước một bước chuyển ra. Lúc rời đi là gần 10 cái tiểu đội nhân số, mà lại mỗi người đều là trong thôn tinh anh, có không ít người càng là trong đại gia tộc tinh anh, mà ở nay trời lại chỉ trở về 10 cái tà hữu, những người còn lại đâu? Trở về người, trở về riêng phần mình trong nhà, tự nhiên sẽ có người hướng bọn hắn hỏi thăm, bởi vậy xác nhận nhiệm vụ thất bại. Tin dữ truyền ra, như thế nào thất bại, người trong thôn còn không rõ ràng, bất quá, không có trở về người cơ bản đã có thể xác định tử vong, ở trong đó, bao gồm Cổ Nộ Hạ xạ cụ mò. Cả cả sĩ trong nhà, cho nên không biết tin tức này, mà Ố Bị Tổ cùng Jin nghe được tin tức này lúc, trực tiếp bị choáng váng, hai người do dự sau khi, vẫn là quyết định đi nói cho cả cả sĩ, cho nên hai người tới cả cả sĩ trong nhà. Thật muốn nói sao? Loại thời điểm này, ngược lại là Ố Bị Tổ nhăn nhó. Loại chuyện này, hắn nhất định phải biết, càng sớm biết càng tốt. Jin trùng điệp điểm đầu. Không biết cả cả sĩ nghe được tin dữ này về sau, sẽ như thế nào? Nhưng sớm một chút biết, liền có thể sớm một chút tiếp nhận sự thật này. Cho nên, hai người bọn họ mới có thể lại tới đây. Chương 332, có người ở bên người. Hạ tặc nhất tộc nhân khẩu thưa thớt, như vậy lớn nơi ở mới lộ ra hết sức quẩn cũ bé, trong phòng đồ dùng trong nhà tinh giản lại phát tố vô hoa, bên trên đều là không nhốn bụi trần. Đây là cùng họ rổ xí mà trạch viện không sai biệt lắm diện tích, cũng có một chỗ chiếm diện tích so sánh lớn đình viện, trồng vào một gốc sinh trưởng tươi tốt thụ, tới gần tường vây địa phương, hoa cỏ thành phố. Cả cả sĩ đứng tại trong đình viện, nắm trong tay lấy một thanh cùng nành trắng tương tự đoàn đao. Dơ lên trước mặt, nghiêm túc nhìn lấy sắc bén đến có thể làm nổi bật ra bản thân hình chiếu đao nhận, cùng bình thường lười biếng ánh mắt có cực lớn khác nhau. Sạ cụ mò đem tất cả mọi thứ đều dạy cho cả ca sĩ, có sức mạnh, cũng có thành tiểu nhị dạng nên có được tố chất. Hắn nhìn lấy đoàn đao, thân sắc là như vậy nghiêm túc chuyên chú, tự hỏi nên như thế nào diễn biến, nên như thế nào cải tiến, càng làn nên như thế nào bổ túc khuyết điểm. Muốn biến mạnh động cơ có rất nhiều loại, trong đó một loại đúng vậy thủ hộ, tối thiểu tại sau này trong chiến đấu, tuyệt không thể tái phát sinh một lần kia tao ngộ diệp tử tình huống. Vì mau chóng trở nên mạnh hơn cả Cassie, nhưng không biết, cái kia hoàn toàn không biết gì cả bi thương sự thật, chính như không thể gặp chi thủ chậm rãi leo lên mà đến. Obito tại phòng trọ trước cổng chính hô rất nhiều âm thanh, mà cả Cassie quá chuyên chú, không có chú ý tới Obito tiếng la, rơi vào đường cùng, Obito mang theo Jin, chính là chuẩn đi vào. Hai người đến qua cả Cassie trong nhà rất nhiều lần, thông thạo tại cả Cassie trong nhà đi tới, Obito cười toe toét hô hào cả Cassie tên, một điểm khách nhân tự giác đều không có. Trong đình viện, nghe được Obito càng ngày càng gần lớn giọng, cả cả sĩ từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, nghiêm túc chuyên chú hai mắt, chậm rãi biến trở về lười biếng vô thần. Ở bên ngoài, hắn vốn là như vậy, nhưng ở gai cùng Obito ảnh hưởng dưới, hắn lại ở không muốn người biết tình huống dưới, chăm chỉ mà nỗ lực. Cả cả sĩ thủ tí hất lên, nhanh chóng đem đoạn đao cắm về đao sau lưng trong vỏ, miễn cưỡng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tên kia, không ở nhà sao? Obito ngữ khí hơi có vẻ đến bực bội. Jin nhẹ nói, chúng ta dạng này quá không lễ phép. Không có việc gì a, cũng không phải ngoại nhân, cả cả sĩ sẽ không ngại. Obito đi đến bên ngoài đầu trên hành lang, sau đó hắn thấy được cả cạ sĩ đứng tại trong đình viện, hai tay vây quanh, chính lấy quen thuộc ánh mắt nhìn hắn. Vì cái gì nói là quen thuộc đây? Tựa như là tại ánh mắt như vậy dưới, tổng hội cùng hai chữ xưng hô móc đối. Ngu ngốc. Đón cái này loại giống như là tại nhìn thằng ngốc ánh mắt, Obito hiếm thấy không có nổi trận lôi đình, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn lấy cả cạ sĩ, trầm giọng nói, ngươi nhất định có nghe được ta hô thanh âm của ngươi, vẫn là như cũ, lười nhắc đáp lại à? Jin từ Obito sau lưng chui ra đi ra, đối cả cạ sĩ lộ ra ngượng ngùng thần sắc, nói khẽ, cả cạ sĩ, quấy rầy. Tiếp theo, hắn nghĩ đến sẽ phải nói cho cả cạ sĩ tin tức. Trước kia thành thói quen vẻ mặt vui cười, vào lúc này chỉ có một mặt buồn ngạt. Lâu như vậy thời gian ở chung, cả cạ sĩ trước tiên liền đã nhận ra hai người dị dạng, hơi nhíu mày, miễn cưỡng hỏi, có chuyện gì sao? Tổ bị tổ cùng Jin không khỏi liếc nhau, cái trước nháy mắt ra hiệu, giống như là muốn để Jin nói ra, mà Jin thì là thấp đầu. Trước khi đến khẳng định như vậy, thật cho tới bây giờ giờ khắc này, muốn đem bi thương tin tức đi qua hắn miệng, đối cả cạ sĩ tản nhẫn nói ra, lại là làm không được. Nhìn thấy Jin thấp đầu né tránh mặt mày của hắn giao lưu, tổ bị tổ ở trong lòng ai thán một tiếng, lập tức nhìn lấy cả cạ sĩ, một mặt xoắn xuýt. Các ngươi hai cái đến cùng thế nào? Cả cạ sĩ hỏi. Tổ bị tổ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: chúng ta tới nơi này là có chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Đi vào trước ngồi đi. Cả cạ sĩ hướng phía hai người đi đến. Ngươi liền đứng ở nơi đó, nghe ta nói. Tổ bị tổ âm thanh lượng hơi để cao chút nữa. Cả cạ sĩ đi lại thân thể, đống nhiên dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Obito. Sakumo thúc thúc. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đội ngũ ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, trở về thôn làng. Obito trầm giọng nói. Cả cạ sĩ lười biếng con mắt, chậm rãi phát sinh biến hóa. Obito lúc này thần sắc cùng ngữ khí, hiện nhiên có thể làm cho hắn hướng chỗ xấu suy nghĩ, hắn lông mày nhẹ trao lại, hỏi, sau đó. Sakumo thúc thúc, chưa có trở về. Obito nhìn lấy cả cạ sĩ, trên mặt có chút bi thương, trước đây thường cùng Jin đến cả cạ sĩ trong nhà, Sạ Cụ Mọ thúc thúc tổng hội một mặt ấm cùng ý cười đem trong nhà ăn ngon đều lấy ra. Đội ngũ trở về, nhưng là không có cha. Loại tình hình này, rất dễ dàng sẽ liên tưởng đến, chưa có trở về người là tại trong nhiệm vụ hy sinh, nhưng còn có còn lại khả năng. Cả cả sĩ thân thể khẽ run lên, lười biếng từ trong mắt biến mất hầu như không còn, gắt gao tiếp cận Obito, hồi lâu nhưng đều là không nói gì, cũng hứa còn lại khả năng, chính thức thông báo cũng không có xuống tới, muốn tiến một bước xác nhận, liền phải đi tìm hộ cả đại nhân. Các ngươi đi bên trong ngồi một hồi. Cả cả sĩ ném câu nói tiếp theo, bắt đầu từ biến mất tại chỗ không thấy, đã vượt qua tường đây, hắn muốn đi tìm hộ cả đại nhân xác nhận một chút. Cả cả sĩ. Obito hô một tiếng, đáp lại hắn là cả cả sĩ biến mất thân ảnh. Làm sao bây giờ? Obito lệch đầu nhìn lấy Jin. Jin một mặt lo lắng, hít một hơi thật sâu, nói khẽ, bất kể như thế nào, có người tại bên cạnh hắn, tổng hội tốt một chút à. Đương nhiên, so sánh cô đơn một người, bi thương thời điểm, thất bại thời điểm, lúc tuyệt vọng, có người ở bên cạnh, thật rất tốt. Cái kia đi thôi. Obito hướng phía cả cả sĩ rời đi phương hướng mà đi, Jin nhìn lấy Obito biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, đi theo. Hai người vượt qua tường đây, hướng về ở vào các đời hổ cả thạch điêu phía dưới ký túc xá mà đi, mới chạy ra một khoảng cách về sau, chính là ngừng lại. Cả cả sĩ đang đứng tại phía trước cách đó không xa trên đường, trước mặt hắn là cờ tín mày lão sư. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chính là bước nhanh đi vào cả cả sĩ bên cạnh. Cả cả sĩ lúc này thật sâu cúi xuống đầu, thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay dùng lực nắm chặt, hiển lộ rõ ràng ra lúc này kích nằm mà khó mà áp chế tâm tình. Cờ tín mày môi mím thật chặt môi, một mặt lo lắng nhìn lên trước mặt cả cả sĩ, hắn cặp kia trong vắt đôi mắt ở trong chỗ sâu, thì là nổi lên khó nói lên lời yêu thương. Cả cả sĩ có thể như vậy, là bởi vì hắn nói cho cả cả sĩ sau khi xác nhận bi thương sự thật, cho nên cả cả sĩ không có đi hổ cả ký túc xá, thì là ngừng ở chỗ này. Hắn lại ở chỗ này, cũng coi như không phải do trùng hợp, hắn là từ bằng hữu nơi đó xác nhận tin tức, mới đến tìm cả cả sĩ. Sạ Cụ Mọ trước sinh tử, là diệt tử. Giết, thế là, đạo thân ảnh kia càng chạy càng xa, tựa hồ liền muốn vĩnh viễn biến mất trong tầm mắt. Mạnh mẽ như vậy cha, hy sinh. Cứ việc xác nhận tin tức, cả cả sĩ hay là không muốn đi tin tưởng, khuôn mặt bị mặt nạ che đi nửa bên, lộ ở bên ngoài mặt mày, thì là rung động, bi thương tâm tình, ở trong lòng quẩn quẩn lấy, tiến tới tác dụng đến thân thể biểu hiện. Dạng này cả cả sĩ, Obito còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn trầm mặc nhìn chỉ chốc lát, đống nhiên vươn tay, ấn tại cả cả sĩ trên bờ vai, cười toe toét nói, muốn khóc liền khóc đi, nhẫn cái gì nhẫn, yên tâm đi, coi như ngươi bây giờ khóc bù lu bù loa, ta tuyệt đối sẽ không chế giễu ngươi. Jin nhìn một chút vẻ mặt thành thật Obito, con mắt hơi gấp thành một nhà, cũng đưa tay ra đặt tại cả cả sĩ một bên khác trên bờ vai, nghiêm túc nói, bởi vì Obito là cái thích khóc quỷ. A, Jin, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Obito miệng há ra, trợn mắt hốt mồm, ngu ngốc, thấp đến không thể nghe thấy trong thanh âm, cả cả sĩ khóa chặt tại trong mắt nước mắt, lập tức mở ra van. Từ trong hốc mắt đổ xuống mà ra, trực tiếp hạ xuống mặt đất. Ý mắng, khóc lóc đau khổ, một tia tiếng khóc đều không có, cứ như vậy, chẳng mấy chốc thời gian, mới làm ướt trước người mặt đất. Nhìn thấy cả cả sĩ khóc, Obito cùng Jin ấn tại cả cả sĩ trên bờ vai tay, hơi dùng lực. Có khả năng cấp cho an ủi, không cần ngôn ngữ, cũng có thể dùng động tác biểu đạt ra tới. Cờ tín mày nhìn lấy một màn này, sau một lát, chậm rãi ngửa đầu, nhìn về phía Lam Thiên Bạch Vân, bi thương thời điểm, có người ở bên người, thật rất tốt. A a a nha. Nơi xa truyền đến khoé động gọi tiếng, để mọi người tại đây suy nghĩ dừng lại. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ đằng xa trên đường vội vàng chạy tới. Kakashi, kinh địch của ta. Gai lần này không có dựng ngược hành tẩu, mà là lấy thật nhanh tốc độ kéo động lên gió thổi, mấy tức ở giữa chạy đến Kakashi bên cạnh. Kakashi không để ý đến Gai, thấp đầu đắm chìm trong bi thương. Nhưng mà Gai lại viện Kakashi thấp đầu, cưỡng ép sắp sửa Kakashi đầu dơ lên. Cờ tí mải, Jin, Obito, Kakashi. Chỉ gặp Gai lệ rơi đầy mặt kích động quát, đem bi thương lưu tại hôm qua trời, ngẩng đầu hướng về ạ kỳ dạ ngày trước xạ sủ kẻ đi. Tới đi, Kakashi, liền dùng một trận tỉ thí đến phát tiết nội tâm bi thương đi. Cờ tí mải, Jin, Obito, Kakashi. Chương 333, không còn lời đồn đại. Bi thương vẽ trong gió loạn nhập một đầu thương lam ấu thú, tràn ngập tinh thần phấn chấn lại có tan không ra bi thương, dung hợp lại cùng nhau có chút quái dị, miệng bên trong hô hào vào lúc này không có chút ý nghĩa nào lời nói, vẫn còn thật làm ra một chút hiệu quả. Có loại người, là người như thế nào đều chán ghét không nổi, thậm chí nguyện ý đợi ở bên người, hoặc là đến gần. Bởi vì tin chết mà từ tâm lý phun trào đi ra bi thương, quả thật bị bên cạnh đồng bạn cho suy yếu. Cho nên, đương nhiên, vào thời khắc này, hướng tả hoặc là phía bên phải, hướng về phía trước hoặc là về đầu, ánh mắt hạ xuống bất luận cái gì một chỗ, đều không phải là trống rỗng một mảnh, nơi đó, tổng hội đứng đấy một cái quen thuộc mà người trọng yếu. Tây trận biểu hiện cùng theo như lời nói, để ở đây bốn người một mảnh kẻ ngắt. Gai, đầu ngươi bên trong bắp thịt lại tăng trưởng sao? Trước hết nhất chui ra kẻ ngắt, là Obito không lưu tình chút nào chửi tới. Gai nghe vậy, ánh mắt từ cả cả sĩ phát hồng con mắt dịch chuyển khỏi, đối Obito lộ ra răng trắng như tuyết, cùng rỗi ra một nghe ngón tay cái. Kém chút coi là này sẽ là nghe ngón giữa, nhưng quả thật là ngón tay cái, lời nói mới rồi, không có bất kỳ cái gì tán dương ý từ a. Obito ngậm bức nhìn lấy Gai, lắp bắp nói, ngươi biết ta đây là đang mắng ngươi sao? Lần này, Gai mắt đơn ngay mắt, hàm răng phảng phất sáng lên. Obito bị cái này một đợt liên kích đánh cho trợn mắt hốt mồm. Ngu ngốc. Cả cả sĩ giơ tay lên cánh tay, dùng sức dụi mắt một cái, sau đó nắm chặt di tay, đem để xuống, cái sau khuôn mặt từng đỏ. Trở về. Cả cả sĩ gọn gàng mà linh hoạt xoay người, vượt qua Obito cùng Jin hai người, hướng phía trong nhà phương hướng bước nhanh tới. Tại bọn họ không thấy được góc độ bên trong, cả cả sĩ phát hồng trong mắt, chảy xuôi theo như lao sắc bén như vậy qua mang. Giờ phút này, cái ánh mắt này là nhằm vào Diệp Tử, cũng là sau này có thể đối kháng Diệp Tử tư bản. Là ngươi tay không tấc sắt lúc còn muốn đối mặt một đầu sư tử, không quan hệ nhỏ yếu cùng cường đại, đầu tiên, ngươi phải có ánh mắt như vậy. Trong suy nghĩ vô cùng cường đại cha, ngã xuống Diệp Tử đau hạ, nói cách khác, muốn báo thủ, liền muốn đủng sẽ vượt qua cha lực lượng. Diệp Tử, Kakashi bỗng nhiên tăng nhanh bước chân tốc độ. Nhìn lấy Kakashi rời đi thân ảnh, Obito cùng Jin liếc nhau, cùng gai cùng cỡ tin mẹ nói lời từ biệt, chính là đuổi kịp Kakashi thân ảnh. Mặc kệ hiện tại Kakashi muốn làm gì, hai người bọn họ hiện tại chỉ muốn hầu ở Kakashi bên người. Đợi đội 7 sau khi rời đi, Gai yên lặng biến mất mặt chảy xuôi xem qua nước mắt dấu vết, thần sắc lộ ra bình tĩnh, cùng bình thường nhiệt huyết sục sôi dáng vẻ có chút khác biệt, hắn đeo băng nằm đấm, chậm rãi dùng lực nắm chặt. Cợ Tín Mại lão sư, Diệp Tử lão sư vì sao lại biến thành dạng này? Cợ Tín Mại hơi nhấc đầu, nhìn hướng lên bầu trời, thất lạc nói, vấn đề này, ta cũng muốn biết đáp án, nhưng là ta rất rõ ràng, này lại là một cái vĩnh viễn không chiếm được câu trả lời vấn đề. Muốn như thế nào mới có thể biết được có quan hệ Diệp Tử hết thảy tất cả? Gai dùng lực cắn môi, trầm giọng nói, nếu có một ngày muốn đối mặt Diệp Tử lão sư, ta không biết, có thể hay không không chút do dự vung ra nắm đấm. Dù cho đến bây giờ, ngươi còn nguyện ý gọi hắn Diệp Tử lão sư? Cợ Tín Mại nói ra. Ừm, bởi vì có thể gặp được đến Diệp Tử lão sư là vận may của ta. Gai dùng sức chút đầu, tay vô ý thức vươn hướng một mực tùy tiện mang theo thổ hoàng sắc túi tiền, ngựa khí đột nhiên trở nên có chút xa xút, nói ra, có kiện muốn hoàn thành sự tình, không sẽ có cơ hội nữa. Gai, tránh đi hắn đi. Cợ Tín Mại nhìn về phía Gai, ngựa khí rất chân thành, hắn tuy nhiên không biết Gai muốn hoàn thành sự tình là cái gì, nhưng chỉ cần có cái này niệm muốn để ở trong lòng, sau này sẽ trở thành trở ngại. Cái này loại do dự bồi về, hắn có thể hiểu, sẽ phi thường khó chịu. Gai trầm mặc một lát, nếu có hướng ngày muốn lấy Diệp Tử lão sư là địch, cho dù là tưởng tượng, cũng không rõ ràng có thể hay không vung ra nắm đấm, lắc lắc đầu. Hắn lộ ra quen có nụ cười, dùng lực múa qua múa lại nắm đấm, lớn tiếng nói, thanh xuân chính là muốn dũng cảm đối mặt bất luận cái gì khó khăn. Không rõ ràng cùng không biết sự tình, hắn không nguyện ý lãng phí thời gian suy nghĩ, loại sự tình này, chờ đến nên đối mặt thời điểm liền biết, mặc kệ đến lúc đó sẽ làm ra gì loại lựa chọn, hắn đều sẽ không hối hận. Bởi vì, cái kia là mình làm ra lựa chọn. Cợ Tín Mại lão sư, ta muốn đi huấn luyện. Đi theo Cợ Tín Mại lên tiếng chào hỏi, Gai hướng về phía trước lật ra cái bổ nhào, hai tay chống tại mặt đất, chính là hướng phía sân huấn luyện phương hướng chạy như bay, lưu lại một đầu bay lên trần yên. Nhìn lấy Gai bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Cợ Tín Mại vị cười một tiếng. "Gai, Diệp Tử có thể gặp được đến ngươi, không phải là không một loại may mắn. Nếu như là ngươi, cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất đi, nhưng nếu như là ta." Phụ trách liên lạc góc, đến Diệu Mộc Sơn thông chi Mị Nạ Tổ cùng Dị Dị Dạ, giản lược tự thuật một phen, khiến cho Mị Nạ Tổ cùng Dị Dị Dạ thần sắc đều là biến đổi. Tu luyện tiên thuật sự tình, cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Đối với cái này, Phụ Cả Xạ Cụ không có ý kiến gì, liền để cho hai người lấy nghịch thông linh thuật trực tiếp quay trở về Cổ Nổ Hạ. Đã kích nhiệm vụ thất bại, nhân viên thương vong thảm trọng, thực lực cường đại Xạ Cụ mỏ cũng ở trong đó. Nếu có người nói cho Mị Nạ Tổ cùng Dị Dị Dạ, đây chỉ là một trò đùa, bọn hắn cũng nguyện ý tin tưởng. Trở về Cổ Nổ Hạ về sau, hai người trở lại hổ cả ký túc xá, Lệ Tam cùng Sù Nạ đều trong phòng làm việc. Có quan hệ Diệp Tử, có quan hệ đến tiếp sau. Cuối cùng rồi sẽ phải có một cái kết luận. Phía sau qua số trời, Bạ Cụ ra một thân phong trần đi vào Cổ Nổ Hạ, theo làm được còn có mấy tên xa nhẫn. Bọn hắn truy kích Diệp Tử thất bại, chính là chẳng chọc về tới Cổ Nổ Hạ, so Cổ Nổ Hạ đội ngũ còn trễ số trời. Tại trong cái thời gian này, lần này quy mô không nhỏ nhiệm vụ thất bại, cũng dần dần tại Cổ Nổ Hạ trong thôn truyền ra. Về không được trong những người này, có không ít là rất nổi danh tức giận, nhất là Cổ Nổ Hạ Xạ Cụ Mỏ càng là cao hơn Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn, nhưng là thực lực cùng danh khí móc nối nhanh trắng, dẫn đội chỗ chấp hành nhiệm vụ thất bại cũng hy sinh. Chết như thế nào? Chuyên gia lời đồn đại chỉ hướng mục tiêu lại là đã biến mất thật lâu Diệp Tử. Ăn thịt người ác ý lời đồn đại đã sớm yên diệt tại tĩnh mịch thời gian bên trong, mà bây giờ đi qua lần này thất bại nhiệm vụ đã không thể biến thành đề tài nói chuyện Diệp Tử, hiện tại lại một lần nữa làm đề tài nói chuyện từ Cổ Nổ Hạ cư dân miệng bên trong phát ra. Cổ Nổ Hạ anh hùng chết rồi, bị Diệp Tử trôi đánh, bởi vậy sinh ra chính là nhằm vào cùng Diệp Tử để ý. Cái kia đại đa số người đã từng hận không thể muốn phải nhanh lên một chút để hắn từ Cổ Nổ Hạ biến mất người, hiện tại thành tổn hại đến Cổ Nổ Hạ lợi ích tồn tại, cho nên coi như trước đây còn có không thể không nhìn công lao, cũng cần phải cùng nhau xóa đi. Cái này loại đơn thuần lấy cá nhân thị giác suy nghĩ, rất dễ dàng mà không có độ khó, tỉ như ngay tại lúc này, bọn hắn cảm thấy Diệp Tử căn bản không có vì Cổ Nổ Hạ làm qua rất lớn cống hiến, cho dù có, cũng chỉ là như thế, cùng Xạ Cụ Mỏ làm ra cống hiến, một trời một vực. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ, vì Cổ Nổ Hạ lập xuống công lao hắn mã, cùng nhiệm vụ lần này hy sinh thượng nhẫn, từng cái đều vì Cổ Nổ Hạ lập xuống không nhỏ công lao, lẽ ra sẽ có một trận long trọng tang lễ. Tại trận này tang lễ bên trong, ngoại trừ đợi tại cương vị ám bộ, cơ bản mỗi một cái nhị gia đều có trình diện, thậm chí tại mộ viên bên ngoài, đứng đấy không ít cầm hoa cư dân. Vô pháp bị phủ nhận công tích, lại ở thân sau khi chết, bị quan tại long trọng nhất chúc phúc. Thân là Cổ Nổ Hạ Xạ Cụ Mỏ là, cái kia mỗi một cái chết đi thượng nhẫn cũng thế, bị liệt là phản bội nhị gia thân phận Diệp Tử cũng cần phải là. Nhưng là, đã từng cử hành qua một trận quặng cu é tang lễ Diệp Tử y quan trùng, bây giờ trên vị trí kia đã biến thành đất bằng, bên trên cỏ dại chúng sinh, trung quanh là chen chúc mộ địa, duy chỉ có nơi đó trống rỗng. Dù cho vị trí sẽ trở nên khan hiếm, cũng không có người sẽ dùng vị trí kia. Chương 334, cái thứ ba. Mỹ Nạ Tổ cùng Dị Dị Dạ trở về cùng Bạ Cụ Dạ mang theo Tan Tác Chi binh đến, biểu thị công khai lấy lần này nhiệm vụ triệt để thất bại, phía sau lại sẽ đối với Vũ Nhận thậm chí Ả Cát Sủ Kỳ làm ra gì loại quyết định biện pháp, lại là không cũng biết. Điền Chi Quốc chính là Akatsuki tối bên trong nắm giữ quốc gia, cũng là ngoại đạo ma ảnh bố trí địa điểm, vẫn như cũng là cái kia như vậy đại không gian bên trong chỉ có một chiếc trường mình đang lòng đất độc quật. Ngoại đạo ma ảnh băng lãnh mà giữ tận nửa người trên, triển lộ trên mặt đất, chín chỉ trong ánh mắt, chỉ có hai con mắt mở ra, tiếp đó, liền sẽ nên đón con mắt thứ ba mở ra. Tại ứng đối xa nhẫn cùng cổ nộ hạ tinh anh đội ngũ đồng thời, cổ nạn cùng sừng đều mang dẹt trắng phân thân đi một chuyến xa nhẫn thôn, con mắt chính là hướng về phía nhất vĩ dị nụ dị kỳ mà đi. Vì đã kích suy yếu vũ nhất thôn, xa nhẫn phái ra một chi gần 30 người tinh anh đội ngũ, coi như không đưa vào ra ngoài chấp hành nhiệm vụ xa nhẫn, trong thôn lưu thủ lực lượng cũng là không kém. Cổ nạn cùng cả cụ rủ, cứ như vậy tại lúc đêm khuya chui vào, nương tựa theo cổ nạn cảm chi năng lực, lấy cái giá thấp nhất tìm tòi đến nhất vĩ dị nụ dị kỳ vị trí, đồng thời cùng phụ trách thủ vệ xa nhẫn triển khai đại chiến. Bằng nhanh nhất tốc độ, giải quyết hết phụ trách thủ vệ xa nhẫn, cũng thành công bắt được còn nhỏ tuổi nhất vĩ dị nụ dị kỳ, mà dẹt trắng phân thân thì là tìm về giới chỉ. Chiến đấu đưa tới động tĩnh, tự nhiên năng đủ dẫn tới xa nhẫn thôn bên trong xa nhẫn, tại trung điệp trong vòng đây, cả cụ rủ tổn thất 4 cái trái tim, mà cổ nạn dựa vào giấy hóa cánh thu hoạch được năng lực phi hành, bởi vậy trong chiến đấu bị thương thế cũng không nặng, cũng dựa vào cái này năng lực phi hành, phối hợp cả cụ rủ dọc theo đường sử dụng phong độn, cả hai phối hợp mới thoát khỏi xa nhẫn truy kích. Nhất vĩ dị nụ dị kỳ bị đoạn, xa nhẫn thôn tại một lần lâm vào nồng đậm vẻ lo lắng bên trong, từ lần thứ 3 nhận chiến bắt đầu, từ nơi sâu xa tựa hồ có song hắc thủ một mực đang nhắm vào bọn họ. Thành công bắt được nhất vĩ dị nụ dị kỳ cổ nạn cùng cả cụ rủ, mau chóng chạy về vũ nhẫn thôn, từ nạ gạ tổ mang theo nhất vĩ dị nụ dị kỳ, đi một chuyến điển chi quốc, quá trình này thời gian, cũng cho đám người có thể thời gian nghỉ ngơi. Hai cái đồng thời tiến hành nhiệm vụ, đều là khiến ả cả sủ kỳ bên trong mỗi người, cơ bản đều phụ thường, đại khái một ngày chỉnh đốn thời gian, không nhiều cũng không ít, tối thiểu có thể khôi phục lại có thể tiến hành phong ấn trạng thái. Nạ gạ tổ đến tới lòng đất động quật về sau, lợi dụng huyễn đăng thân chi thuật, triệu tập đám người, từng đạo vặn vẹo run rẩy hắc ảnh, bắn ra tại trường minh đăng chung quanh. Hiện thân về sau, Diệp Tử một chút lướt qua mọi người tại đây, ánh mắt cuối cùng hạ xuống 10 ẩn thân bên trên, nói ra, nam đầu, vẫn tốt chứ. Nghe được Diệp Tử cái này tượng trưng thăm hỏi, 10 dấu nhẹ hừ một tiếng, trầm giọng nói, không chết được. Khi đó từ Diệp Tử một phân thân hao phí tất cả trả cờ dạ sử xuất thụ giới hàng lâm, chia cắt sinh và tử, hắn cũng mượn cơ hội này, quả gian rút lui, tại không xác định có hay không truy binh tình huống dưới, hắn một đường đều là rất cẩn thận, tăng tốc rút lui tốc độ đồng thời, cũng tận lượng xóa đi dấu vết. Sau cùng, cách xa Hỏa Quốc, trở lại Vũ Chi Quốc mới xem như yên tâm, tuy nhiên đi qua đơn giản xử lý qua thương thế, có tiến một bước buồn nôn hóa. Nghe được 10 dấu lãnh đạm đáp lại, Diệp Tử thu hồi ánh mắt, hắn khi đó thật đúng là đem 10 dấu đem quên đi, may mà không có việc gì liền tốt, còn có xạ số gì. Phát giác được Diệp Tử nhìn qua ánh mắt, đã thay đổi một cái khác bộ dáng xạ số gì, vì gật đầu, không nói gì. Lấy màu đen hư ảnh hình trạng đến phán gian, muốn đến xạ số gì tại ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, hẳn là tùy tiện trước tìm một cái vật thay thế, không nói thực lực, tối thiểu bảo đảm hành động lực. Xác nhận xạ số gì tình huống cũng coi như tốt đẹp về sau, Diệp Tử liền lại một lần nữa thu hồi ánh mắt, rơi vào trường minh đăng trước một cái ước chừng 3-4 tuổi hài tử trên thân. Tóc ngắn dưới, là trắng non non nớt gương mặt, đóng chặt con mắt trung quanh, còn cuốn một vòng hơi nồng đậm mắt còn thâm, lúc này, đứa bé này điên giấc thần sắc, nhìn qua rất hài lòng, không có chút nào nên đón tử vong chuẩn bị. Thân là nhất vĩ dị nụ dị kỳ, một khi ngủ, thể nội liền có thể mượn cơ hội bạo tẩu, cho nên từ sinh ra đến nay, thời khắc thủ vệ tại bốn phía xa nhẫn, cũng phải chịu trách nhiệm để dị nụ dị kỳ không thể vào ngủ, cứ việc dị nụ dị kỳ còn nhỏ tuổi, cũng không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lần này, bởi vì giải môn hạ rồi phong ấn, cho nên cho dù là ngủ, cũng chỉ có thể thành thật thật đợi, mà nhất vĩ dị nụ dị kỳ mới có thể thừa này hoàn hảo ngủ một giấc, cái này một giấc, hoặc hứa sẽ một ngủ không tỉnh. Đứa trẻ này, đúng vậy nhất vĩ dị nụ dị kỳ. Tiếp đó, thi triển xong Huyễn Long 9 phong ấn về sau, đứa bé này hạ trạng, chỉ có chết vong. Diệp Tử yên lặng nhìn lấy, bao quanh mở đi ra màu đen hư ảnh, đều là thường thấy sinh tử người, mỗi người trong tay đều dính đầy máu tươi, dù là sau đó phải đoạt đi một đứa bé sinh mệnh, cũng không có phản ứng chút nào. Lần này mất đi 4 cái trái tim, kém chút chết rồi. Cả cụ rủ phản nản nói, cái này lần thứ 2 chui vào xa nhẫn thôn, nếu không có cổ nạn năng lực, hắn hơn phân nửa liền phải giao phó ở nơi đó. Chư vị khổ cực. Nagato nhìn chung quanh đám người, ngữ khí bình tĩnh, lấy một câu, gãy mất cả cụ rủ tiếp xuống khả năng tiếp tục phản nản. Lão quý cụ, từ giờ trở đi 3 ngày thời gian bên trong, mời chư vị chú ý hạ tự thân tình huống. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp bước vào chủ đề, mọi người ở đây, vào giờ phút này, không có chút nào thương hại. Đã phong ấn 2 lần, đám người xem như thông thạo, đứng tại đặc biệt vị trí bên trên, bắt đầu Huyễn Long 9 phong ấn. Từ ngoại đạo ma ảnh miệng bên trong bay ra trạ cờ dạ hình thái chi long, nào về phía nằm dưới đất nhất vĩ dị nụ dị kỳ, tại bao quanh ánh sáng nhạt mang bao phủ phía dưới, nhất vĩ dị nụ dị kỳ chậm rãi nổi giữa không trung, từ miệng, cái mũi, lỗ tai, con mắt các cái vị trí, bị kéo ra trạ cờ dạ, hướng ngoại đạo ma ảnh miệng bên trong mà đi. Theo thời gian trôi qua, hấp thu trạ cờ dạ càng nhiều, nhất vĩ dị nụ dị kỳ sinh cơ liền càng phát ra yếu kém. Tại phong ấn tiến hành thời gian bên trong, mỗi người đều là trầm mặc không nói, khiến cho cái này mở tối lòng đất trong động quật, lộ ra hết sức kiên tĩnh, chỉ có trạ cờ dạ chuyển vận thanh âm rất nhỏ. Ba trời thoáng một cái đã qua, ngoại đạo ma ảnh mở ra con mắt thứ 3, phong ấn như vậy hì nạ tạ, mà nằm dưới đất nhất vĩ dị nụ dị kỳ, không một tiếng động. 3 cái. Diệp Tử ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, mục tiêu tiếp theo hẳn là ngũ vĩ dị nụ dị kỳ. Nói đến ngũ vĩ, đúng vậy nham nhận trong thôn cái kia có thể sử dụng hơi nước người. Đã từng thôn phệ qua một cái thiếu niên trí nhớ, đối ngũ vĩ dị nụ dị kỳ hận ý lâm nhiên, đã từng cho mình tạo thành nhất định làm phức tạp, nếu như muốn áp dụng bắt được kế hoạch lời nói, chỉ có thể từ mình đi, mặc kệ là giải quyết xong cái kia cái linh hồn tàn khuyết trí nhớ tâm nguyện, vẫn là báo thời điểm đó một tiếng mối thù.
hoàn thành.
Nagato ánh mắt lạnh lùng từ nhất vĩ dị nụ dị kỳ trên thi thể vút qua, lập tức nhìn về phía ngoại đạo ma ảnh mở ra con mắt thứ ba.
Mục tiêu kế tiếp là ngũ vĩ dị nụ dị kỳ.
Diệp Từ hỏi. Dựa theo trình tự, nhị vĩ dị nụ dị kỳ mới là mục tiêu ưu tiên, tuy nhiên không có gì to tát, hiện tại Vân nhận thế lớn, tăng thêm đối với dị nụ dị kỳ bảo hộ cường độ rất mạnh, lấy hiện tại thời kỳ không thích hợp đối nhị vĩ dị nụ dị kỳ ra tay.
Huống hồ, phong ấn trình tự dâu dịa, lấy Nagato lời nói tới nói, kỳ hữu bị chỉ có thể đặt ở phía sau cùng, còn lại vĩ thú, coi như xáo trộn trình tự phong ấn, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn.
Không sai. Nagato đáp lại Diệp Tử vấn đề, nói ra, chờ các ngươi trạng thái khôi phục lại nói, về sau vẫn phải nhìn xem Sa Nhẫn, Cổ Nộ Hạ, vụ nhẫn động tính như thế nào, mới có thể làm bước kế tiếp dự định.
Sưng đều cần bổ sung trái tim, xa xôi gì thì muốn tìm một cái thích hợp dung khí, cùng ước chừng 10 bộ nhân khối lỗi, ở trong đó, nhưng là muốn hao phí không ít thời gian cùng tinh lực, 10 dấu không có đủ Diệp Tử đám người lực khôi phục, muốn khôi phục thương thế đồng dạng cần một chút thời gian.
Lần này hành động qua đi, tối thiểu đến làm cho hạch tâm thành viên tu sinh dưỡng tức một đoạn thời gian.
Cho nên, đối với cái này tất cả mọi người là không có ý kiến, bao quát Diệp Tử cũng thế. Hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này chế tạo nhiều một chút phụ chú, về sau liền có thể bắt đầu hế thổ chuyển sinh. Chỉ là trước mắt còn không biết được Sa Nhẫn cùng Cổ Nộ Hạ cùng Vũ Nhẫn sẽ có như thế nào hành động tiếp theo, chuyện này liền giao cho Nagato.
Loại tình huống này Diệp Tử thích nghe ngóng, Nagato mỗi xuất thủ một lần là hắn có thể thu thập càng nhiều tình báo.
Có so sánh tình huống dưới, hắn cũng biết rõ lực lượng của mình còn chưa đủ cưỡng ép đại.
Đúng vậy, còn thiếu rất nhiều.
Chương 335, tốt nhất nhân khôi lỗi tài liệu.
Phong ấn kết thúc, tại chưa tan cuộc thời điểm, hiện trường không khí tối thiểu dễ dàng mấy phần.
Không Trần, giúp ta một chuyện.
Lúc này, Xạ Sổ Di bỗng nhiên mở miệng nói.
Ở đây tất cả mọi người đều bị Xạ Sổ Di lời nói hấp dẫn tới.
Gấp cái gì?
Diệp Từ hỏi.
Xạ Sổ Di thản nhiên nói, theo giúp ta đi một chuyến Thủy Quốc, ta cần mới nhân khôi lỗi.
Thủy Quốc sao?
Diệp Từ ánh mắt chớp lên, hỏi, là cả Cụ Dạ nhất tộc.
Cân nhắc đến cả Cụ Dạ, kỵ bị mạ rỗ nhất tộc liền lấy cả Cụ Dạ nhất tộc đến xưng hô đi.
Trước kia tổ đội thời điểm, Xạ Sổ Di biểu ạ kỳ dạ qua đối cả Cụ Dạ nhất tộc khát vọng, lần kia một thân một mình đi một chuyến Thủy Quốc, trở về thời điểm tựa hồ rất chật vật, đoán chừng là bị thiệt lớn, mà lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch.
Vâng, ta phải dùng cả Cụ Dạ nhất tộc tộc nhân tới làm người khôi lỗi tài liệu.
Diệp Tử có thể đoán được, Xạ Sổ Di cũng không ngoài ý muốn, màu đen hư ảnh hơi hiện lộ ra nụ cười dữ tợn.
Nói đến cả Cụ Dạ nhất tộc, thập tàng có chút ngoài ý muốn, nói ra, cả Cụ Dạ nhất tộc là cái kia có thể sử dụng thân thể xương đầu chiến đấu nhất tộc đi, nghe nói là một cái hết sức háo chiến tộc quần, nhân số cũng không phải rất nhiều.
Không sai, cả Cụ Dạ nhất tộc cường độ thân thể rất không tệ, tăng thêm huyết kế giới hạn, có thể xưng tuyệt nhất nhân khôi lỗi tài liệu.
Xạ Sổ Di lạnh lùng cười một tiếng, từ hắn biết được cả Cụ Dạ nhất tộc đặc biệt về sau, liền đối với này lưu tâm, tuy nhiên lấy năng lực của hắn, muốn cầm xuống cả Cụ Dạ nhất tộc, độ khó rất lớn, lần trước cũng là mất hứng mà về.
Căn cứ đã biết dễ hiểu tư liệu, cả Cụ Dạ nhất tộc huyết kế giới hạn ở chỗ có thể điều khiển xương đầu, không có cụ thể hơn số liệu, nhưng chỉ bằng điểm này, cả Cụ Dạ nhất tộc liền có thể được xưng là tốt nhất nhân khôi lỗi tài liệu.
Đầu tiên, cứng rắn đạt được bảo hộ, tiếp theo, coi như tổn hại, chỉ cần trả cờ dạ hạch tâm vẫn còn, liền có thể dùng xương đầu làm tài liệu tới sửa phục.
Tuy nói chỉ là thiết muốn, nhưng nếu như phương hướng không lầm, cái này sẽ là 10 bộ sẽ không tổn hại nhân khôi lỗi.
Trên người của ta có tổn thương, không phải vậy có thể cùng các ngươi cùng đi.
Thập tăng là vụ nhẫn xuất thân, có hắn mang theo sẽ thuận tiện hứa nhiều, tuy nhiên bởi vì muốn khôi phục thương thế, cho nên cũng không thể cùng Xạ Sổ Dị cùng Diệp Tử hai người cùng nhau tiến đến.
Có Diệp Tử là đủ rồi.
Xạ Sổ Dị nhìn lấy thập tăng, hắn đối thập tăng giác quan không kém.
Thập tăng hơi điểm đầu, lần kia trở kích chiến bên trong, Diệp Tử biểu hiện ra lực lượng, đổi mới hắn nhận biết, có mạnh mẽ như vậy Diệp Tử đi theo sẽ không có vấn đề gì.
Xạ Sổ Dị thỉnh cầu, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến hế thổ chuyển sinh tiến độ, tuy nhiên ạ cả sủ kỳ cùng nhân vật trọng yếu càng mạnh, đối bắt được vị thú liền càng có trợ giúp, xem ra cũng chỉ có thể bồi Xạ Sổ Dị đi một chuyến Thủy Quốc.
Diệp Tử suy tính một lát, hỏi, lập tức xuất phát,
càng nhanh càng tốt.
Xạ Sổ Dị ánh mắt lóe lên, Diệp Tử hỏi như vậy, nói ạ kỳ dạ hắn đồng ý điều thỉnh cầu này.
Vậy thì tại Vũ Nhẫn thôn tập hợp đi.
Diệp Tử hơi điểm đầu.
Không có vấn đề.
Giác độ ở thời điểm này, đột nhiên nói ra, ta cũng phải đi tìm thích hợp trái tim, đáng tiếc cả cụ dạ nhất tộc không phải ta muốn mục tiêu.
Thập tăng nhắc nhở, cả cụ dạ nhất tộc tộc nhân số lượng không nhiều, nhưng cá thể thực lực đều là không tệ, các ngươi phải cẩn thận một điểm.
Insats cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẹ lúc này ngược lại là muốn hỏi một chút Diệp Tử, hai người bọn họ có thể hay không đi theo, bất quá nghĩ đến bản thể tại một chỗ, có thể đợi đến huyễn đăng thân chi thuật triệt hồi sau lại hỏi thăm, cho nên liền không nói gì, một mực trầm mặc nhìn lấy.
Không có còn lại muốn chuyện, liền tản đi đi, tại chấp hành bước kế tiếp trước, các ngươi mau chóng khôi phục trạng thái.
Mắt thấy đề tài không kém nhiều có thể kết thúc, Nagato liền dự định giải trừ huyễn đăng thân chi thuật.
Nghe được Nagato, đám người huyễn hóa hắc ảnh đều là nhẹ nhàng điểm đầu, thế là Nagato liền triệt hồi huyễn đăng thân chi thuật.
Mở tối lòng đất trong động quật, chỉ để lại ngoại đạo ma ảnh cùng Nagato, cùng nằm trên đất không một tiếng động nhất vĩ dị nụ dị kỳ thi thể.
Nagato không để ý đến thi thể, hoặc là nói một bộ vô dụng thi thể, ngay cả để hắn phí một chút xíu khí lực tư cách đều không có, hắn hướng thẳng đến lối ra đi đến, rời đi lòng đất động quật.
Huyễn đăng thân chi thuật giải trừ, thân ở thổ chi quốc cứ điểm Diệp Tử bọn người, từ từ mở mắt.
Dẹp trắng.
Vừa mở mắt, Diệp Tử chính là nhìn về phía trong góc dẹp trắng, hắn hiện tại cũng tại cứ điểm bên trong.
Nghe được Diệp Tử âm thanh, dẹp trắng hướng phía hắn nhìn sang, hỏi, làm sao?
Diệp Tử đứng dậy, thản nhiên nói, đi đem nhất vĩ dị nụ dị kỳ thi thể thu lại, nơi đó phụ cận, hẳn là có phân thân của ngươi đi.
Không có vấn đề.
Dẹt Trắng tuy nhiên không biết Diệp Tử muốn tuổi tác nhỏ như vậy thi thể làm gì, nhưng đã phân phó, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Diệp Tử, ta có thể đi chung với ngươi thủy quốc sao? Insat đột nhiên hỏi. Sasuke không nói gì, nhưng hắn cũng muốn đi, nếu như Diệp Tử đáp ứng, hắn liền sẽ nói ra. Diệp Tử nhìn thoáng qua Insat, nói ra, ngươi lưu tại cứ điểm. Nghe được Diệp Tử, Insat không khỏi một mặt thất vọng, biết Diệp Tử đã nói là làm, chỉ có thể nhu thuận điểm một cái đầu. Ta một hồi liền muốn lên đường, Insat, cái kia đám trẻ con, ngươi có rảnh liền đi dạy một chút, Sasuke, chân của ngươi phải nhanh một chút đúc luyện khôi phục, chẳng mấy chốc sẽ lại nên đón chiến đấu. Sắp chia tay thời khắc, Diệp Tử giao phó nói. Insat cùng Sasuke điểm đầu, biểu thị mình biết rồi. Diệp Tử từ trước đến nay cách làm đều là lôi lệ phong hành, một khi xác nhận sự tình, liền sẽ lập tức đi chuẩn bị hoặc là chấp hành. Để Insat cùng Sasuke hai người lưu lại, hắn qua loa chuẩn bị một chút, trước khi đi thời khắc, lại đi cùng lại tử thông báo một tiếng, chính là rời đi cứ điểm, tiến về Vũ Chi Quốc. Hắn cùng Sasori muốn tại Vũ Nhận thôn hội hợp, về sau nghỉ ngơi một chút, liền muốn xuất phát đi hướng Vũ Chi Quốc. Tại hạ một người nhiệm vụ đến trước, hắn đến mau chóng trợ giúp Sasori thu hoạch người chế tác khôi lỗi tài liệu. Liên quan tới cả Gù Gia nhất tộc, hắn cũng chỉ là có chút lý giải, có thể bị Sasori xưng là tuyệt nhất nhân khôi lỗi tài liệu, nên có chỗ hơn người. Nếu như có thể để Sasori trở nên mạnh hơn, đối với Akatsuki mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một đường tận được, Diệp Tử đi vào Vũ Nhận thôn thời điểm, Sasori còn không biết ở nơi nào, hắn chính là trước tiên ở Vũ Nhận thôn đợi xuống dưới. Diệp Tử đến, Nagato cùng cô nạn trước tiên liền biết, cái trước tựa hồ cũng không đến chào hỏi dự định. Đối với cái này, Nagato cũng không thèm để ý, đây chỉ là một kiện dâu ria việc nhỏ. Hôm nay, phong vũ so sánh với ngày xưa, chỉ có hơn chứ không kém. Lắng nghe bên ngoài kịch liệt tiếng mưa gió, cô nạn nhẹ giọng hỏi, còn không biết cổ nổ hạ bước kế tiếp sẽ làm thế nào, nếu như phản ứng kịch liệt, ngươi muốn làm gì? Nagato thản nhiên nói, vậy thì tránh đi ngũ vĩ gì nụ gì kỳ, trực tiếp đối lục vĩ gì nụ gì kỳ cùng thất vĩ gì nụ gì kỳ ra tay. Ngũ vĩ gì nụ gì kỳ là nham nhận thôn nhị dạ. Tuy nói gì nụ gì kỳ tại nhận thôn bên trong không nhận trở thấy, nhưng ở trong thôn trắng trợn bắt được gì nụ gì kỳ, coi như nham nhận không nguyện ý đối gì nụ gì kỳ thi cứu, cũng sẽ triển khai phản kích. Nếu như cổ nổ hạ phản ứng kịch liệt, vì để tránh cho trong khoảng thời gian ngắn gây thù hằn quá nhiều, Akatsuki sẽ không tùy tiện đối nham nhận thôn ngũ vĩ gì nụ gì kỳ xuất thủ, có thể sẽ đem trọng tâm đặt ở mưu phản thôn lục vĩ gì nụ gì kỳ trên thân, cùng lang nhận thôn thất vĩ gì nụ gì kỳ. Phong ấn trình tự, yêu cầu chỉ có nhất định phải đem kỳ ủ bị đặt ở sau cùng mà thôi. Vĩ thú bắt được càng nhiều, ngoại đạo ma ảnh lực lượng liền càng mạnh, ẩn chứa cường đại trả cơ dạ. Có thể tác dụng tại nhiều loại công dụng bên trên, cho nên theo bắt được vi thú càng ngày, Akatsuki năng lực liền sẽ càng cưỡng ép. Hiện tại đã treo chọc đến Konoha, hiện nay tương đối cường đại Vân Nhẫn thôn, thì tận lực không đi treo chọc, mà lại hiện tại cũng cùng Vân Nhẫn thôn thành lập không tệ quan hệ hợp tác. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, cho dù là chậm một chút cũng không có việc gì. Về phần muốn hay không cân nhắc đến Diệp Tử cảm thụ, cái kia cũng không cần phải. Chương 336, Thủy Ảnh, Mỹ Dục, Nhân Tuyển. Konoha thương, Sa Nhẫn thương, cùng vụ Nhẫn thương đều là Akatsuki tạo thành. Một chi tinh anh bộ đội tại Vũ Chi Quốc cơ hồ toàn diện, hoàn hảo vô khuyết kỵ sĩ mang theo tình báo quan trọng về thôn. Hắn thấy, tình báo này vô cùng trọng yếu, có thể mang về là không còn gì tốt hơn. Tâm tư của hắn nhào vào tình báo này bên trên, nhưng không có chú ý tới mặt khác đối với hắn nhân tố bất lợi. Tiếp thu tình báo vụ nhận cao tầng nhân viên, tại xem qua về sau, mỗi người thần sắc đều trở nên hết sức khó coi. Kỳ dị năng lực, tính áp đảo lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn diệt sát hơn 40 thôn làng tinh anh. Trọng yếu là, đối phương chỉ có một người, còn có được trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân gì nể gắng. Tại dạng này tính áp đảo lực lượng phía dưới, tất cả mọi người chết rồi, lưu lại không bị thương chút nào kỳ sảm. Vì cái gì, ngươi có thể lông tóc không hư hại trở về? Kết quả là, loại nghi vấn này bị thay đổi tại kỳ sảm trên thân. Bởi vì ta muốn dẫn lấy tình báo trở về. Kỳ sảm nói thẳng ra nguyên do. Đúng vậy, vào thời khắc đó, hắn nhất định phải còn sống, sau đó mang theo tình báo trở về, cùng chạy trốn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi là chiến đấu chủ lực. Tồn tại tình báo nhiệm vụ không ở trên thân thể ngươi. Một tên mặt mũi tràn đầy tái nhợt râu tóc lão giả ánh mắt sắc bén. Chiến đấu chủ lực tại bại lui thời điểm, cũng có thể mang theo tình báo trở về. Nhưng như thế nào là lông tóc không hư hại? Coi như tại trong tình báo đã viết ạ kỳ dạ nguyên nhân, nhưng đây là xuất từ kỳ sạm chí bút, có độ tin cậy còn có thể nghi ngờ. Còn có, vì cái gì, ngươi có thể lông tóc không hư hại? Trước hết nhất phát ra cái này chất vấn người, dính liền râu tóc tái nhợt lời nói của ông lão. Ngươi, e sợ chiến. Dần dần lạnh lùng ánh mắt bén nhọn, từ từng cái trên thân thể người nhìn về phía kỳ sạm. Ta e sợ chiến. Kỳ sạm miệng hơi một trường, lộ ra một thanh lợi sĩ, trong mắt lóe lên một vòng mê mang, rõ ràng đem như thế tình báo quan trọng mang theo trở về, nhưng bởi vì lông tóc không thương, mà có chất vấn. Trong tình báo không phải viết rõ nguyên nhân sao? Đủ rồi, kỳ sản có thể mang về tình báo, đã là đại công. Trên mặt hội họa lấy lan can hình hoa văn trung niên nam tử, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đó là ạ gụ dạ tay trái tay phải một trong, đâm đồn. Một tên tóc ngắn bên trong người đàn ông lạnh hừ một tiếng, hai tay vây quanh, thản nhiên nói, mang về tình báo công lao, cũng bù không được e sợ chiến tối kỵ. Đâm đồn nghe vậy, chính là lạnh lùng nhìn về phía tên kia bên trong người đàn ông, nàng là ám bộ lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, trong nhiệm vụ lần này hao tổn một bộ phận tinh anh, đều là hắn hết sức coi trọng hậu bối. Lúc đầu, nhiệm vụ thất bại, đội ngũ cơ hồ toàn diệt. Đây đối với vụ nhẫn cùng ám bộ là đả kích rất lớn, còn có Thủy Ảnh, Mỹ Dục, đại nhân tình huống hiện tại, hơn phân nửa đã gặp bất trắc. Dưới loại tình huống này, hắn cũng sẽ không để kỳ sạm lại bị không cần thiết xử phạt, bởi vì kỳ sạm cũng là hắn xem trọng hậu bối, thực lực cùng trung thành đều không có bất cứ vấn đề gì. Trước đây làm hộ vệ mà thất trách, chỉ bằng vào điểm này liền có thể hỏi tội, huống chi lại e sợ chiến. Chủ quan suy nghĩ hình thành, thế là không có đi tìm tòi nghiên cứu, liền kết luận, dù cho muốn đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu lên. Trước nốt lại đi, hiện tại là phi thường thời kỳ, vẫn phải mau chóng để cử ra đời tiếp theo thủy ảnh, mỹ dục. Có người lạnh lùng nói. Đâm Đồn cắn răng nghiến lợi nhìn thoáng qua thần sắc lạnh lùng đám người, tuy nói e sợ chiến quả thực là vụ nhẫn tối kỵ, nhưng chỉ bằng lông tóc không tổn hao gì liền hạ đạt cái này kết luận, không khỏi quá qua loa. Lấy năng lực của hắn, một người còn có thể phản bác, nhưng là cơ hồ mỗi người đều nắm giữ đồng dạng quan điểm, lời của hắn quyền, liền cơ hồ có thể bất kể. Kỳ Sảng túi xuống đầu, trong mắt thị phục tạp đến cuốn dao cùng một chỗ tâm tình, hắn không rõ, không hiểu, cùng phẫn nộ. Phân tán ở trung quanh chỗ tối mấy cái vụ nhẫn ám bộ, thân hình chớp động, đi vào Kỳ Sảng bên cạnh, đoạt lại đao cùng nhẫn của bao, lập tức để ép Kỳ Sảng rời đi. Nhìn lấy một màn này, Đâm Đồn thật sâu thở dài, bây giờ, vụ nhẫn tình thế rất không lạc quan, cũng chỉ có thể mau chóng để cử ra đời tiếp theo thủy ảnh, mỹ dục. Kỳ Sảng sự tình chỉ có thể tạm thời đặt, chờ đề cử bước phát triển mới nhâm thủy ảnh giả sự tình giải quyết về sau, hắn dự định hết sức đi lượn vòng, đem Kỳ Sảng phóng xuất. Ấn xuống Kỳ Sảng về sau, liên quan tới thôn làng đến tiếp sau, trực tiếp bị nói tới, đang minh xác biết vũ nhẫn cường đại về sau, vũ nhẫn cũng định trước không đi chẳng đến. Thôn làng hiện tại tình thế không tốt, không có dư lực lại đối vũ nhẫn thôn triển khai trả thù, dưới mắt vẫn phải mau chóng để thôn làng bước lên quỹ đạo. Như vậy, xác nhận này ạ gụ gia đại nhân đã gặp bất chắc. Tán thành. Tán thành. Như vậy, đời tiếp theo thủy ảnh, mỹ dục, nhân tuyển, chư vị cho rằng nên đề cử ai? Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đời tiếp theo thủy ảnh, mỹ dục, nên đề cử ai thật sự chính là một vấn đề. Phải nói, trong lúc vội vã, có ai thích hợp ngồi lên vị trí này? Đâm Đồn yên lặng nhìn lấy, không nói lời nào. Hồi lâu sau, có người đề nghị, hệ ạ cụ dạ lớn người là người chủ lực, không bằng liền đề cử ủ tạ cạ tạ a. Ủ tạ cạ tạ cùng ạ cụ dạ là vụ nhẫn gì nụ dị kỳ, không giống với ạ cụ dạ có thể rất hoàn mỹ không chế gì nụ dị kỳ, ủ tạ cạ tạ làm gì nụ dị kỳ vẫn là có nhất định không ổn định tính. Dị nụ dị kỳ sở dĩ thường xuyên không chế không nổi bạo tẩu, xét đến cùng, hay là bởi vì nội tâm cảm xúc tiêu cực mà gây nên cái này cảm xúc tiêu cực kẻ cầm đầu, liền là đến từ chung quanh đồng bạn kháng cự cùng chán ghét ánh mắt. Hệ ạ cụ dạ làm gì nụ dị kỳ, có thể rất hoàn mỹ không chế vĩ thú, càng là nương tựa theo kỳ nhân cách mị lực cùng đối thôn làng thái độ, lấy gì nụ gì kỳ thân phận đảm nhiệm thủy ảnh, mị dục, chi vị, kế vị về sau, đối thôn làng phát triển càng là lao tâm lao lực. Bởi vậy, vụ nhẫn nhị ra đều rất tán đồng ạ cụ dạ, thậm chí kính ngưỡng ạ cụ dạ. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, U Tạ Cả Tạ đụng phải chỉ trích cùng chán ghét ánh mắt là phi thường rất ít. Trên thực tế, U Tạ Cả Tạ cũng một mực lấy ạ cụ dạ làm mục tiêu, mơ ước một ngày nào đó có thể rất hoàn mỹ khống chế vĩ thú, đồng thời lấy cố lực lượng này bảo vệ tốt thôn làng. U Tạ Cả Tạ sao? Đề nghị này cũng không có trước tiên bị bác bỏ, cho là có ạ cụ dạ tiền lệ. Làm gì nụ gì kỳ, hệ ạ cụ dạ các phương diện xác thực đều rất xuất sắc, nếu không phải phát sinh chuyện như vậy, hiện tại vụ nhẫn nhất định đã tại ạ cụ dạ chỉ huy hạ bắt đầu phi tốc khôi phục. Như vậy, cùng là gì nụ gì kỳ ủ tạ cạ tạ, có thể hay không làm được so ạ cụ dạ còn muốn xuất sắc. Nếu như vận dụng thỏa đáng, có thể làm cho ủ tạ cạ tạ lấy cố lực lượng kia thủ hộ lấy thôn làng, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ta cho rằng như được. Có người đồng ý đề nghị này, bởi vì có ạ cụ dạ vết xe đổ, hắn nguyện ý tin tưởng khả năng này. Ta không có dị nghị. Ngay sau đó, lại có người đồng ý. Đảm nhiệm thủy ảnh, mỹ dục, chi vị, kỳ thực cần rất hơn điện, thí như thực lực cùng danh vọng, nhưng ở cao tầng vận hành dưới, cái này đều không phải là cái đại sự gì. Để gì nụ gì kỳ ủ tạ cạ tạ đảm nhiệm thủy ảnh, mỹ dục, nếu là thả tại những thôn khác, hiển nhiên rất không thực tế, nhưng coi ạ cụ dạ vết xe đổ, cái này ngược lại không phải là trở ngại. Nhân tuyển cứ như vậy định ra đến, về sau cũng không phải là liền có thể trực tiếp để ủ tạ cạ tạ nhậm chức, cho dù là muốn để ủ tạ cạ tạ đảm nhiệm thủy ảnh, mỹ dục, ở trước đó cũng phải trước dò xét hỏi rõ ràng. Đầu tiên, bọn hắn muốn xác nhận ủ tạ cạ tạ có hay không vì thôn làng nỗ lực hết thảy tâm thái. Nhìn thấy đám người đem ủ tạ cạ tạ đề cử vì đời tiếp theo thủy ảnh, mỹ dục, Đâm Đồn cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, so với kỳ sảm sự kiện kia, bọn này lao ra hỏa cuối cùng còn không phải lao xí ngốc. Hắn đôi ủ tạ cạ tạ có sự hiểu biết nhất định, trước bất luận gì nụ gì kỳ cái thân phận này, đầu tiên thực lực là có bảo hộ, tiếp theo, hắn nhưng là biết ủ tạ cạ tạ rất kính ngưỡng ạ cụ dạ, thậm chí lấy ạ cụ dạ làm mục tiêu đang cố gắng lấy. Bởi vậy, hắn cảm thấy ủ tạ cạ tạ là có điều kiện đảm nhiệm thủy ảnh, mỹ dục, chi vị, mặc kệ là ạ cụ dạ đại nhân ngoài ý muốn, hoặc là ủ tạ cạ tạ từng lấy ạ cụ dạ làm mục tiêu nỗ lực tâm thái. Chờ chuyện này xử lý xong, liền phải mau chóng nghĩ biện pháp đem kỳ sản phong xuất, Đâm Đồn lặng yên suy nghĩ. Hệ ạ cụ dạ đại nhân, thôn làng nhất định sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 337, sư đồ. Cùng xa nhân thôn, vụ nhân thôn chính gặp phải chúng nhiều khó khăn chỗ, ký kết ngưng chiến điều ước về sau, mỗi cái nhận thôn ở giữa chiến đấu, từ chính diện chiến tranh chuyển thành phát triển phương diện này. Biết rõ, tại người nhị dạ này thế giới bên trong, tổng hội nên đón lần tiếp theo đại chiến, ở trước đó, phát triển càng lớn là vì có thể nên đón kết quả tốt. Vì lợi ích suy nghĩ, tạm thời buông xuống nhằm vào vũ nhân cửu hận, vụ nhẫn thôn cần phải nhanh một chút để mới thủy ảnh, mỹ dục, tiến nhiệm, sau đó cùng thủy quốc đại danh hiệp thương, phát điều chỉnh lương đồng kim, càng phải để vụ nhẫn thôn mau chóng phát triển. Cô nộ hạ thôn, dù nạ cùng gì gái dạ tại một gian quán rượu nhỏ bên trong gặp nhau. Trong tiểu quán lúc này rất quẩn cú bé, chỉ có hai người bọn họ ngồi tại nhất nơi hẻo lánh chỗ. Trên bàn chạy đến hai bầu rượu bình, đứng thẳng nhất hồ còn lại hơn phân nửa rượu dịch bình rượu, tinh xảo tiểu xảo sứ trắng chén rượu bên trong đựng đầy rượu dịch, bố trí tại sù nạ cùng gì gái dạ trước mặt. Tu nạ khuôn mặt đỏ hồng, muốn đến uống không ít, toàn thân cao thấp tản ra hơi hun chênh choáng, có thể thấy được hiện tại chỗ uống rượu số độ không thấp. Hắn hai tay gối trên bàn, hai mắt vô thần nhìn lấy rượu trong ly, thanh tịnh trong chất lỏng, phản xạ một trường quyến rũ mê người thành thục khuôn mặt. Dĩ Dĩ Dạ cầm lấy chén sứ trắng, yên lặng uống cạn về sau, lại cho mình đổ đầy, lập tức nhấc đầu, nhìn lấy Suna. Bất cứ lúc nào đều sẽ vì đệ tử suy nghĩ, đây mới là sư phụ, không phải sao? Dĩ Dĩ Dạ bỗng nhiên nói ra. Suna thần sắc khẽ giật mình, khuấy động lấy chén rượu, cười khổ nói, ngươi đây là đang giáo huấn ta sao?
Không.
Dĩ Dĩ Dạ than khẽ, nói ra, ta đây là đang khuyên ngươi, bất quá ta cũng minh bạch, nói với ngươi lại nhiều lời nói đều không dùng. Nói đến đây, Dĩ Dĩ Dạ thở dài, ngươi cùng họ Orochimaru, một khi làm ra quyết định, người khác căn bản can thiệp không được. Dĩ Dĩ Dạ, ta cùng họ Orochimaru không giống nhau, đừng đem ta cùng hắn nói nhập là một. Suna trầm giọng nói. Dĩ Dĩ Dạ xấu hổ cười một tiếng, lập tức chân thành nói, chờ một chút, như thế nào? Suna lắc lắc đầu. Dĩ Dĩ Dạ nói ra, Suna, chờ ta kết thúc thân vị sư phó nên tận trách nhiệm là có thể, có lẽ không tới bao lâu, chờ một chút đi. Suna trầm mặc không nói. Dĩ Dĩ Dạ thấp giọng nói, bất kể như thế nào, cùng vị sư phó, cờ tín mại bên kia, ngươi cũng nên có câu trả lời đi. Suna ngước mắt nhìn Dĩ Dĩ Dạ, cười lạnh nói, ngươi bây giờ, thật đúng là vì thôn làng tháo nát tâm. Dĩ Dĩ Dạ lúng túng sờ đầu cười ha ha, lập tức chân thành nói, ta muốn dùng tận tất cả lực lượng đẩy ra động Minato, lại một đường nhìn chăm chú lên hắn trước được, có đôi khi, ta giống như có thể cảm nhận được lao đầu tử tâm tình, nhìn lấy đệ tử trưởng thành, sau đó siêu việt mình, thực là không tồi cảm giác. Suna lạnh hừ một tiếng, trong đầu đống nhiên hiện ra cờ tín mại vẻ mặt tươi cười gương mặt, cùng thành công học được đồ vật hưng phấn bộ dáng, chấp nhận Dĩ Dĩ Dạ thuyết pháp. Dĩ Dĩ Dạ, ngươi cuối cùng có trưởng thành. Suna thản nhiên nói. Nghe được Suna lao thành lời nói, Dĩ Dĩ Dạ mặt nhất thời tối sầm lại, che lại trên mặt hồng nhuận phớt phớt, bất mãn nói thật giống như ngươi so ta lớn tuổi bối phận. Cương tay cầm lên rượu, uống một hơi cạn sạch, tự rêu nói, ba người chúng ta bên trong cũng chỉ có ngươi như cái bộ dáng, mỹ nạ tổ sắc thực lại là một cái tốt hồ cả. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy một trận trầm mặc, nghĩ đến Orochimaru, cũng nghĩ đến Diệp Tử, thế là liền ở trong lòng thật sâu thở dài. Suna, vậy ngươi đồng ý? Đề tài nhảy vọt, tại giữa hai người lại sẽ không lộ ra đột ngột. Dĩ Dĩ Dạ nhìn ra Suna tựa hồ nghe đi theo đề nghị của hắn. Ta lại ở thôn làng đợi một đoạn thời gian, vì chính ta, cũng vì cờ tin mãi. Suna lần nữa nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Dĩ Dĩ Dạ ở trong lòng thở dài một hơi, trên mặt tươi cười, vội vàng giơ chai rượu lên cho Suna đổ đầy. Suna đồng ý đợi tại thôn làng một đoạn thời gian liền tốt, về sau hắn sẽ tiếp tục cùng Mỹ Nạ tổ trở về Diệu Mộc Sơn tiến hành tiên thuật tu luyện, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền sẽ rời đi Diệu Mộc Sơn, để Mỹ Nạ tổ một người tu hành. Đến lúc đó, là hắn có thể đi theo Suna bên cạnh, bảo đảm Suna an toàn. Sa nhẫn bên kia còn không có tin tức truyền đến sao? Suna đột nhiên hỏi. Dĩ Dĩ Dạ lắc lắc đầu, nói ra, Sa nhẫn thôn hiện tại coi như muốn làm cái gì, cũng không có dư lực. Từ Sa nhẫn tin tức truyền đến, khiến cho cả cụ gia bọn người trực tiếp rời đi Cổ Nỗ Hạ, tuy nhiên đồng minh ý nguyện xem như lưu lại. Suna lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, Vũ nhẫn thôn dã tâm rõ rành rành, thôn làng ý tứ đâu? Dĩ Dĩ Dạ uống hết rượu trong chén, trầm giọng nói, bên ngoài, án binh bất động, vụ trộm, tận nhất lớn năng lượng, đi sưu tập có quan hệ Vũ nhẫn thôn tình báo, căn cứ Sa nhẫn cung cấp tình báo, có thể sử dụng một đột, không chỉ là Diệp Tử, còn có Dạn Nghị Insects. Là cái kia vì đi theo Diệp Tử lựa chọn phản bội chạy trốn ra thôn Dạn Nghị Insects. Suna giữa lông mày ngưng trọng lên, chỉ có gia gia mới sẽ sử dụng một đột, hiện tại thế mà ngay cả một cái thảo nhận thôn phản bội nhị dạ cũng có thể sử dụng. Dĩ Dĩ Dạ điểm một cái đầu, trầm giọng nói, không sai, thôn làng trước kia vì một đột triển khai một đoạn thời gian nghiên cứu, kết quả hao tổn không ít tự mọi người, nghiên cứu một mực không có chút nào xạ sủ kẻ triển, về sau cũng chỉ có thể phong tồn, bây giờ đối phương tất nhiên nắm giữ phương pháp, nói không chừng cùng họ rồ xì mà thoát không khỏi liên quan. Cương vươn tay ra ngón cái nhẹ nhàng dùng lực cắn ở trong miệng, chẳng biết tại sao, Dĩ Vãng trí nhớ nổi lên, chính là hắn cùng họ rồ xì mà lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tử thời điểm. Bên trên rất xem trọng điểm này. Dĩ Dĩ Dạ giơ lên ngón trỏ hướng lên nhất chỉ, trầm trọng nói, vì thu hoạch được loại phương pháp này, đương nhiên muốn lấy tình báo làm chủ, cho nên cũng sẽ tận lực tránh cho xung đột chính diện, đương nhiên, thời khắc tất yếu, có thể được đến mang tính then chốt là không còn gì tốt hơn. Suna ánh mắt một trận lấp lóe, thản nhiên nói, đưa tay nhân thể thí nghiệm sao? Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt hơi nặng nề, điểm một cái đầu, nói ra, nếu như chỉ dựa vào tình báo vô pháp nâng lên, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Suna trầm trọng nói, thôn kia thế nhưng là thân thủ đem một nhân tài cho đổi đi. Dĩ Dĩ Dạ biết Suna chỉ là cái gì, nói ra, không có họ Orochimaru, nhân tuyển thích hợp, cũng chỉ có ngươi, cùng. Cờ tin mại. Suna sắc mặt lập tức lạnh lẽo, mắt lạnh nhìn Dĩ Dĩ Dạ, không nói gì. Muốn cho cờ tin mại liên quan đến cái kia lĩnh vực sao? Đón Suna băng lãnh nhìn chăm chú, Dĩ Dĩ Dạ nhún vai, cười khổ nói, như thế nào quyết định, ta vô pháp can thiệp, nhưng ta là Cổ Nổ Hạ Nị Dạ, hết thảy đều sẽ lấy thôn làng vì lợi ích đến cân nhắc. Dính đến một đội, cùng cấp độ càng sâu chi thức mặt, là lấy thi thể đến thu hoạch tình báo liệm thi bộ đội chỗ làm không được, có thể đảm nhiệm lúc này, họ Orochimaru đứng hàng thứ nhất, phía sau chính là Suna, cùng cờ tin mại. Thật đến một bước kia, có rất lớn khả năng sẽ để cho cờ tỉ mại đi xong thành đây hết thảy. Ta y nguyên chọn đợi tại thôn làng một đoạn thời gian, vì cờ tỉ mại, cũng vì chính ta. Tu nạ ngữ khí hơi lạnh, lần này theo như lời nói, hiển nhiên ý nghĩa khác biệt. Dĩ Dĩ Dạ chỉ có một mặt cười khổ. Phong Chi Quốc, Hoàng Sa cùng kiến trúc hải cốt trải rộng hoàng vu chi địa, một bóng người đứng lặng tại một nghe cự đại tàn phá thạch trụ trước, trên thân cùng trên bờ vai tích lấy nhất tầng thật dày hạt cát, muốn đến đứng ở chỗ này có một hồi lâu. Đạo thân ảnh này chính là họ Orochimaru. Băng lánh mắt rắn bên trong, phản chiếu ra tàn phá trên trụ đá sặc sỡ không hạ ký dạ, cùng mơ hồ mà không rõ rệt khắc họa. Nơi này không sai biệt lắm. âm lãnh ngữ điệu tự nói lấy, họ rồ xì mà đưa tay đặt tại trên trụ đá, sau một lát, thạch trụ hóa thành hạt cát, dung nhập lui tới trong báo cát. Họ rồ xì mà quay người rời đi. Diệp Tử, ta hiện tại chỗ truy tìm, ngươi tất nhiên sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Thật là khiến người hoài niệm địa phương. Gần biển trên bờ cát, một đạo hất lên trường bào tinh tế thân ảnh đứng ở nơi đây, ánh mắt rơi vào nơi nào đó, phảng phất từng ở nơi đó lời qua. Diệp Tử nhìn lấy cái kia đạo mảnh khảnh bóng lưng, có chút không thích đứng, thản nhiên nói, nghỉ ngơi một chút ra lại phát. Đạo thân ảnh kia chính là Xạ Số Gì, hai người từ Vũ Chi Quốc xuất phát, đi tới sóng quốc cái này nghèo khó quốc gia. Muốn ta lại đi tìm một chiếc thuyền sao? Xạ Số Gì quay người, nhìn lấy Diệp Tử. Không cần. Diệp Tử tránh đi Xạ Số Gì ánh mắt, lạnh giọng nói, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất mau chóng tìm tới thích hợp, hoán đổi ngươi bây giờ thân thể. Chương 338, Xạ Số Gì, ngươi thế nào? Tàn dương sau cùng một tia sáng huy, hiện lên ở hải không phía trên, gió biển bí mật mang theo dâm đãng vị, chậm chậm mà đến, nhẹ nhàng kích thích Xạ Số Gì sợi tóc màu đen. Cứ việc hất lên một kiện hắc bào thùng thình, y nguyên có thể nhìn ra được thân hình của hắn rất là thiên mảnh, xoay người lại, có thể khiến Diệp Tử vô ý thức tránh đi ánh mắt nguyên nhân, ở chỗ khuôn mặt của hắn. Tinh tế lông mày, hổ phách quả cam mắt to, thẳng tắp tinh xảo cái mũi, cùng tiểu xảo miệng, cái này hồn nhiên chính là một trương nữ nhân khuôn mặt, hơn nữa còn là dáng dấp rất đẹp khuôn mặt. Dù là thường thấy các mặt xã hội Diệp Tử, tại kinh lịch nhiều trời đồng hành, hắn vẫn như cũ không thể thích ứng điểm này. Mặc dù đã gặp Xạ Số Gì chân chính diện mạo, là cái người rất thanh tú thiếu niên, nhưng lúc này nhìn lấy trương này xinh đẹp nữ nhân khuôn mặt, trong đầu luôn luôn vô ý thức hiện ra Phi Lưu Hổ giữ tận khuôn mặt đến so sánh. Phi Lưu Hổ a, đây mới là bình thường cuối cùng sẽ nhìn thấy diện mạo, bây giờ dáng vẻ biến thành một vị mỹ nữ, hai loại bộ dáng nặng chồng lên nhau. Tạm thời còn tìm không thấy thích hợp, cái này thể xác, xem như trước khi đi chất lượng tốt nhất một bộ. Xạ Số Gì một mặt bình tĩnh, bởi vì là nữ tính con rối thể, nói tới ra âm điệu cũng là khuynh hướng nữ tính hóa, thanh lệ nhu hòa. Hắn dù cho khai thác nữ tính thể xác, cũng sẽ không có Diệp Tử cái kia loại không thích hứng cảm giác, đối với con rối mà nói, giới tính căn bản dâu dịa, cần thiết để ý là khôi lỗi cơ quan, cường độ, cùng chất lượng mấy người nhiều chủng nhân làm. Các cụ già nhất tộc cường độ thân thể rất ưu tú, ngươi ngay tại cái kia tộc quần bên trong tìm một bộ thích hợp thể xác đi. Diệp Tử vuốt vuốt chán đầu, tại một nơi ngồi xuống, đem củi ném tới nhàn nhạt trong hố, lại lấy hỏa độn lập tức nhóm lửa. Nơi này, lúc trước hắn cùng Xạ Số Gì tới qua địa phương, cái kia hố cạn, đồng dạng cũng là bọn hắn trước kia lưu lại, chỉ bất quá cơ hồ nếu không có dấu vết. Xạ Số Gì đi đến Diệp Tử trước mặt, ngồi xuống, trong hai người cách tiêu đốt đến chính liệt cái lồng hỏa, chính như lúc trước như vậy, củi hỏa bố trí địa phương, cùng chỗ ngồi. Chỉ cần vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy ánh lửa chiếu rọi tấm kia thanh lệ rung động lòng người gương mặt, Diệp Tử tâm lý, tựa như là đặt một khối thạch đầu, hết sức khó chịu, bởi vì vì phản xạ có điều kiện như vậy, trong đầu liền sẽ nhảy ra Phi Lưu Hổ cái kia xấu xí diện mạo. Hắn tránh đi ánh mắt, xuất ra chữ vật của chủ, triệu hồi ra một chi có thể so với Xạ Số Gì hiện tại hình thể đùi heo rừng, gác ở cái lồng trên lửa nướng, đây là hắn đêm nay bữa tối, về phần Xạ Số Gì là nhân khối lỗi, cho nên không cần ăn. Nhìn lên trước mặt đùi heo rừng, Diệp Tử hỏi, Xạ Số Gì, ngươi hạch tâm có thể thay thế trái tim a? Xạ Số Gì yên lặng nhìn chăm chú lên thiêu đốt hỏa diễm, nghe được Diệp Tử lời nói về sau, điểm một cái đầu. Diệp Tử trầm mặc một hồi, lời mở đầu không đáp sau ngữ nói, thiếu đi ăn uống, nhân sinh sẽ thiếu khuyết hứa nhiều niềm vui thú đi. Loại sự tình này, căn bản không quan trọng. Xạ Số Gì lãnh đạm nói. Diệp Tử nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi bỏ người chỗ ứng có đồ vật, thân thể cùng nhân tính, đây là vì thu hoạch được có thể hy nạ tạ một kiện nào đó sự tình lực lượng, hiện tại ngươi đã hoàn thành, tối thiểu, ngươi chỗ bỏ qua rơi thân thể, hiện tại có thể nhặt lên. Xạ Số Gì nghe vậy, đông nhiên phát ra một trận trầm thấp êm thai tiếng cười, lạnh lùng nói, ngươi thế mà cũng sẽ nói loại lời này, là tại đáng thương ta sao? Dĩ nhiên không phải. Diệp Tử tinh tĩnh nhìn chằm chằm cái lồng trong lửa khi thì nổ tung nhỏ đóa Hanabi, bình tĩnh nói, thật muốn nói lời, là có chút hâm mộ ngươi đi. Hâm mộ? Xạ Số Gì lông mày nhăn lại, không rõ ràng cho lắm. Ngươi đến trung điểm, mà ta còn thiếu rất nhiều. Diệp Tử xuất ra đồ gia vị, khống chế lực đạo, hát vây tại đùi heo rừng bên trên, sau đó xoay chuyển một chút. Xạ Số Gì trầm mặc một lát, lập tức bình tĩnh nói, trung điểm. Ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì, giết manh trắng vì cha mẹ báo thù, bất quá là nhất định phải làm được một chuyện nhỏ mà thôi. Hắn nói đến đây, nâng lên thiên mảnh thủ thí, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng theo ở hạch tâm vị trí phía trên, lanh đạm nói, ta trung điểm, ở chỗ nơi này. Cái kia đầu ngón tay đặt nhẹ địa phương, là hạch tâm, tức là trái tim, lại có thể dự làm người tâm. Nếu như nơi đó chính là Xạ Số Gì trung điểm, cũng chỉ có hắn mới sẽ biết mình muốn là cái gì. Diệp Tử nhìn lấy Xạ Số Gì động tác, không hiểu Xạ Số Gì muốn biểu đạt ý tứ, bất quá hắn cũng không có ý định tiến một bước hỏi đến, nói ra, là ta hiểu lầm. Khuyên ngươi nhặt lên bỏ qua rơi đồ vật, coi như ta chưa nói qua. Xạ Số Gì nhìn chăm chú lên cái lồng hỏa, nói ra, chỗ bỏ qua rơi đồ vật, tại rời tay một khắc này, liền rốt cuộc không có cơ hội nhặt lên. Có đúng không? Diệp Tử không thể phủ nhận, một tay nâng lên thể tích rất lớn đùi heo nướng, xích lại gần nhìn một chút có hay không quen, xác nhận còn thiếu hỏa hầu về sau, chính là thả trở về. Vô pháp bỏ qua bất kỳ vật gì người, tiểu vô pháp cải biến bất cứ chuyện gì thực. Muốn cải biến một sự kiện thực, chỗ bỏ qua rơi đồ vật phân lượng, không là có thể lại dễ dàng nhặt lên. Nếu như có thể tùy tiện lại lần nữa nhặt lên, muốn cải biến sự thật, liền không có khó đến cần phải bỏ qua những cái kia. Xạ Số Gì, người bất đắc dĩ, thường thường ở chỗ nhỏ yếu đi. Diệp Tử nói ra. Xạ Số Gì nghe vậy, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Diệp Tử, hắn cảm thấy Diệp Tử đêm nay rất kỳ quái, hồi đáp, nhỏ yếu người không thay đổi được cái gì, tự nhiên là sẽ không lại. Diệp Tử nói ra, cho nên, thời gian qua đi một đoạn thời gian lại đến, cái này nghèo khó quốc gia vẫn là đã hình thành thì không thay đổi. Vậy cùng ta nhóm có quan hệ gì? Xạ Số Gì lãnh đạm nói. chỉ là có chút cảm khái mà thôi, ạ kỳ dạ trời mang ta đi một chỗ. Diệp Tử đông nhiên nói. Xạ Sổ Di hỏi, đi nơi nào?
Một lần kia, ngươi đoạt thuyền địa phương.
Đến đó làm cái gì?
Xạ Sổ Di nghi hoặc.
Không có gì, liền đã tới hào hứng.
Tùy ngươi đi.
Vào đêm, Diệp Tử gặm xong đùi heo rừng, nhét đầy cái bao tử về sau, theo thói quen ở chung quanh thiết trí cảnh cáo bây giờ, sau đó chính là ngủ thiếp đi. Sáng sớm, trời đã sáng một tia tia lúc, Diệp Tử cùng Xạ Sổ Di mở mắt. Hôm qua trời sóng quốc không có sương mù, hôm nay sáng sớm lại là tràn ngập sương mù nồng nặc, có thể thấy được khí trời hay thay đổi. Ứng Diệp Tử yêu cầu, Xạ Sổ Di lại xuất phát thời khắc, dẫn Diệp Tử đi vào lần trước cướp đoạt thuyền địa phương, cũng chính là một chỗ đơn sơ bến tàu. Hai người tới nơi đây về sau, nguyên bản xây ở bến tàu cái khác một tòa đơn sơ nhà gỗ, lúc này thành đầy đất phế tích. Khoảng cách rút ngắn, sương mù che đậy liền sẽ không rõ ràng như vậy, Xạ Sổ Di chỉ đóng kia phế tích giản lược nói một lần.
Thật sự là thật đáng buồn.
Diệp Tử thản nhiên nói, quốc gia này đem hết toàn lực đều khó mà cải biến tình trạng, mà ta chỉ cần động động ngón tay, liền có thể thay đổi đây hết thảy.
Cái này liền là của ngươi hào hứng.
Xạ Sổ Di mắt liếc thấy hắn, hỏi.
Cũng không phải, chỉ là nhìn thấy nghèo như vậy nghèo thất vọng quốc gia, liền sẽ nhớ tới một ít gì đó.
Diệp Tử đưa tay, chà cờ dạ phun trào, từ lòng bàn tay phun ra ngoài cột gỗ, dãy rùa hình thành từng chiếc quy mô cùng chất lượng đều là không tệ thuyền gỗ.
Xạ Sổ Di ở một bên nhìn lấy một màn này, trầm mặc không nói.
Lấy một độn tùy tiện tạo ra được không ít thuyền gỗ, Diệp Tử chính là quay người rời đi.
Xạ Sổ Di thấy thế đi theo, thân ảnh của hai người dung nhập trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa.
Chỉ dựa vào mấy chiếc thuyền, nhưng không thay đổi được cái gì.
Được đi trên đường, Xạ Sổ Di thản nhiên nói.
Diệp Tử bình tĩnh nói, ta có thể cho bọn hắn một tòa cầu, nhưng ta sẽ không cho, người cuối cùng vẫn đến dựa vào chính mình.
Thật là nhàm chán.
Xạ Sổ Di rêu cợt nói.
Diệp Tử nghe vậy, chính là không nói thêm gì nữa, đối với hắn mà nói, lấy một độn chế tạo kiên cố thuyền gỗ, tựa như tiện tay bố thí, nhưng đối với cái này nghèo khó tiểu quốc nhân dân mà nói, lại là 10 phần trọng yếu quà tặng.
Hai người sóng vai mà được, hướng một phương hướng khác đường ven biển mà đi.
Thái dương chậm rãi nâng lên, ánh sáng bao phủ đại địa, khiến cho đồng vụ tán đi mấy phần.
Bình thường hiếm người dấu vết bến tàu, vang lên một tiếng kinh ngạc tiếng gọi ầm ĩ.
Thế là, từng cái người theo tiếng mà đến, đều là chấn kinh nhìn lấy hải thượng nổi lơ lửng chúng nhiều đại hình thuyền gỗ.
Đối với tàu thuyền số lượng thưa thớt sóng quốc mà nói, những này thuyền gỗ trọng yếu vô cùng.
Có cái hiểu thuyền người, nhảy lên thuyền tra xét một phen, càng chấn kinh.
Dưới chân đứng thuyền gỗ, là liền thành một khối, mà không phải dính liền mà thành thuyền, mà lại chất lượng vô cùng kiên cố.
Đây là thần tích sao?
Người kia ngơ ngác tự nói.
Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mảnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba.
Chương 339, đi vào.
Rời đi sóng quốc, ngồi lấy một độn chế tạo thuyền gỗ, tiến về thủy quốc trung tâm quần đảo nhỏ.
Các cụ già nhất tộc nơi ở chỗ tòa kia nhất lớn hòn đảo, cũng là vụ nhận thôn chỗ hòn đảo.
Thủy quốc nhiệt độ thấp, cuối thu lâm đông, cái kia thổi qua tới gió biển liền giống lánh đao sắc bén.
Con rối thân Xạ Sổ Di không sợ đau đớn, cũng không sợ lạnh lùng gió biển mang đến hàn ý, không có việc gì đứng ở thuyền trên đầu.
Đứng ở bên cạnh hắn, là Diệp Tử, cũng là đứng ở thuyền trên đầu, xa nhìn phương xa gợn sóng mặt biển.
Một chiếc lái về phía thủy quốc hòn đảo thuyền, lấy không nhanh không chậm tốc độ đang đến gần lấy.
Mấy ngày sau, đến mục đích, thuyền gỗ tại vắng vẻ đá ngầm khu dừng lại, Diệp Tử cùng Xạ Sổ Di bỏ thuyền, từ đáy vực đi lên, lên nào.
Xạ Sổ Di đi qua cả cụ già nhất tộc nơi ở, biết phương hướng, từ hắn dẫn đường.
Hai người một đường trước được, đi bộ buôn ba một ngày một đêm về sau, đi vào một chỗ trên vách núi, thấp đầu nhìn lại, phía dưới là chiếm diện tích không lớn khu kiến trúc. Nơi này chính là cả cụ già nhất tộc cư trú địa, xây dựng lưng vào núi.
Lúc này chính là giữa trưa, khói bếp lượn lờ, lấy Diệp Tử chắc tuyệt thị lực, còn có thể nhìn thấy ngẫu nhiên ra đến một tên tráng hán đi lại.
Cả cụ già nhất tộc làm đơn độc tộc quần, có kỳ đặc sắc phục sức, cùng ghim hai cái bím tóc thói quen, khi còn nhỏ, lại ở ngạch thủ tô điểm hai lần chu hồng tiêu ký, tiên diễm nhan sắc, sẽ theo thời gian trôi qua mà biến tối.
Đây là cực kỳ hiếu chiến nhất tộc, một khi tham dự chiến đấu, liền sẽ không chết không thôi, tử chiến không lùi, nó ngang nhiên phong cách chiến đấu, bị hứa nhiều nhị dạ cho rằng là trong đầu mọc đầy bắp thịt chiến sĩ.
Nói là nhẹ nhàng như vậy, lại không người nào nguyện ý cùng cả cụ già nhất tộc chiến đấu, cái kia loại phong cách không sợ chết, thường thường cũng sẽ là khó chơi một trận chiến đấu.
Xạ Sổ Di lúc trước chủ động trêu chọc, lại ăn thua thiệt ngầm, trực tiếp từ bỏ dự định, bây giờ có Diệp Tử tương trợ, muốn đến sẽ không lại không công mà lui.
Bắt đầu đi.
Xạ Sổ Di lôi ra quyển trục, bịch một tiếng khói trắng bên trong, triệu hoán ra chữa trị hoàn thành phong ảnh con rối, đây cũng là hắn cho đến trước mắt còn sót lại nhân khôi lỗi.
Diệp Tử nhìn hắn một cái, kết mấy cái ấn, phân ra một phân thân.
Ta liền để phân thân đi giải quyết, dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này tộc quần hiếu chiến, như vậy cũng không cần phải lãng phí trả cờ dạ bao vây ở đường lui của bọn hắn.
Diệp Tử thả tay xuống, lãnh đạm nhìn phía dưới khu kiến trúc.
Lấy cả cụ già nhất tộc tác phong, chúng ta tấn công vào đi, bọn hắn sẽ chỉ tử chiến không lùi.
Xạ Sổ Di lãnh đạm nói, đối với Diệp Tử lấy phân thân viện trợ cách làm của hắn ngược lại là không có ý kiến gì.
Dù sao, cái kia là có Diệp Tử một nửa trả cờ dạ một phân thân.
Nói đến đây, Xạ Sổ Di nhắc nhở, ta muốn sống, lưu lại mạnh nhất 10 cái, người còn lại, liền toàn bộ giết đi.
Ngoại trừ giết chết còn lại lựa chọn sao?
Diệp Tử nhàn nhạt cười một tiếng.
Xạ Sổ Di hơi điểm đầu, lấy cả cụ già nhất tộc tác phong, liền tính hai người bọn họ muốn cố ý buông tha còn lại người cũng không có ý nghĩa, bởi vì đối phương sẽ che giả măng mọc bên trên đi tìm cái chết.
Vậy thì bắt đầu đi.
Diệp Tử cùng một phân thân từ trên vách đá nhảy xuống.
Nơi đây có thể nhìn thấy cả cụ già khu kiến trúc, nhưng là còn rời một khoảng cách, không đủ để khởi xướng tiên cơ, không phải vậy có thể từ bên trên hướng cả cụ già khu kiến trúc phóng thích phong độn cùng hỏa độn tổ hợp hình nhân thuật.
Đón gió âm thanh sau khi rơi xuống đất, Diệp Tử Mộc phân thân còn không có tiếp cận khu kiến trúc, liền bị phụ trách cảnh giới cả gù dạ tộc nhân phát hiện, trong lúc nhất thời, địch tập tin tức truyền khắp toàn thôn, phá vỡ yên tĩnh. Diệp Tử phân thân hướng phía hai tên phụ trách cảnh giới cả gù dạ tộc nhân ném mạnh phi tiêu, cái sau từ lòng bàn tay quất ra một nghe một nửa cánh tay dài cốt thứ, đem phi tiêu đánh rớt. Cái kia chính là cả gù dạ nhất tộc huyết kế giới hạ sao? Đứng ở đằng xa Diệp Tử bản thể lặng yên suy nghĩ. Đối cả gù dạ nhất tộc, hắn giải không đủ nhiều, cho nên chỉ dựa vào khống chế xương đầu tin tức này, còn thật không biết năng lực này đến tột cùng có thể tạo được cái tác dụng gì. Lấy cốt thứ kích phi tiêu về sau, hai tên cạ gù dạ tộc nhân căn bản không chờ trong thôn làng đồng bạn, một mặt nhe răng cười đón lấy Diệp Tử phân thân. Xa số gì thao túng phong ảnh con rối, như nhàn nhã đi dạo cùng Diệp Tử đi ở phía sau. Cái kia hai tên cạ gù dạ tộc nhân kéo gần lại cùng Diệp Tử phân thân khoảng cách, trong tay trắng bệnh cốt thứ vạch phá không khí, đâm hướng Diệp Tử phân thân yếu hại. Tốc độ rất có thể nhìn, nhưng cũng liền như thế. Diệp Tử phân thân mặt không thay đổi xoay chuyển động thân thể, tránh đi cùng nhau đâm tới cốt thứ, lập tức triển khai hai tay, một tay đặt tại một tên cạ gù dạ tộc trên thân thể người. Phốc phốc. Một thứ tại hai tên cạ gù dạ tộc trên thân thể người phá xuất, đâm máu mà tản ra chặt cây. Hai tên cạ gù dạ tộc nhân kêu thảm một tiếng về sau, hướng về phía trước bắn tới, còn chưa lúc rơi xuống đất, cũng đã không hơi thở, hai người bọn họ đến chết cũng sẽ không minh bạch, vì cái gì chỉ là bị đụng một cái thân thể, liền lập tức mất mạng. Thác thân mà qua Diệp Tử phân thân không có dừng lại, trực tiếp chạy về phía trong thôn làng. Diệp Tử bản thể đi đến hai tên cạ gù dạ tộc nhân trước thi thể, nhặt lên rớt xuống đất cốt thứ, kiểm nghiệm xuống cứng rắn về sau, phát giác cái này căn cốt đâm cứng rắn, cũng không so phi tiêu kém. Cứng rắn không tệ, không có cách dùng khác, năng lực này cũng không gì hơn cái này. Diệp Tử cầm tiêm thứ tại trên thi thể phi vẽ mấy lần, lưu loát đem thi thịt trên người loại bỏ, lộ ra thi thể trắng bệnh xương vai. Tại xạ xô gì nhìn soi mói, tiện tay ném đi cốt thứ, rút ra treo ở sau thắt lưng máu, mua cái xinh đẹp kiếm hoa, hướng trên thi thể xương vai đâm tới. Đinh một tiếng, mũi lao chỉ chui vào một ngón tay giáp đóng sâu. Diệp Tử hơi nhíu mày, nâng lên đao, lôi thi còn cuốn đao nhận, đống nhiên dùng lực đâm một cái, lần này mũi lao trực tiếp xuyên thấu xương vai, đâm xuống lòng đất. Có chút ý tứ. Diệp Tử rút đao, vượt qua thi thể hướng đi trong thôn làng. Lúc này, phân thân đã cùng cả cụ già nhất tộc người chiến đấu. Xa số gì liếc mắt thi thể trên đất, cười lạnh một tiếng, chính là đi theo. Lúc này, các cụ già nhất tộc trong thôn làng bạo phát ra trận trận hưng phấn tiếng chém giết, chung quanh mặt đất nằm tầm 10 cỗ thi thể, nhưng mà chung quanh tộc trên mặt người thần sắc lại không có chút nào bi thương, mà là tràn ngập cuồng nhiệt như vậy hưng phấn. Xa số gì đến chỗ này, thao túng phong ảnh con rối gia nhập chiến đoàn bên trong, mà Diệp Tử bản thể thì thờ ơ lạnh nhạt. Cốt thứ cùng phi tiêu giao phòng, nổ ra trận trận hạ nã bi, lui tới ở giữa, luôn có thể ngã xuống một tên cả cụ già tộc nhân. Đồng nhiên, một tên tráng hán lấn hướng Diệp Tử phân thân, toàn thân trên dưới mọc ra càng có 20 nẻ bén nhọn cốt thứ, trong lúc nhất thời, đem Diệp Tử phân thân bước lui một khoảng cách. Ừm, xem ra năng lực này cũng không có nông cạn như vậy. Đứng ở đằng xa quan chiến Diệp Tử trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Lúc này, một tên cả gụ dạ tộc nhân sờ đến phía sau hắn, phát khởi đánh lén. Diệp Tử ngay cả trở lại đều không có, hướng tả bên cạnh lướt ngang một cái thân bị, tránh đi tập kích, lập tức vung ngược tay lên nào, đem tên này đánh lén cả gụ dạ tộc nhân đầu lâu chém xuống. Cùng một thời gian, mười khỏa lớn chừng ngón cái xương đầu đánh rơi hướng phía hắn phóng tới, là một tên thân ở cách đó không xa nữ tính cả gù dạ tộc nhân phát ra. Diệp Tử đối xử lạnh nhạt nhìn lại, múa trường đao, nương theo lấy đinh đinh âm thanh, đem xương đầu đánh rơi đều đánh rơi, lập tức đem máu vùng ra, trường đao trôi đao cuốn quanh lấy cảnh, thân đao vạch phá không khí, trực tiếp đâm vào nữ tử này trong lồng ngực. Nữ tử mặt mày dữ tợn, Diệp Tử thủ tí hướng đằng sau kéo một phát, đem máu kéo lại, duỗi tay nắm chặt lăng không ngược lại phi mà quay về máu, nữ tử kia tùy theo ngã xuống đất mà chết. Hắn vị trí chỗ ở, khó tránh khỏi sẽ bị để mắt tới, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tới một cái giết một cái, đến một đôi sát nhất xong. Căn cứ xả sổ gì yêu cầu, Diệp Tử phân thân cũng không phải là đơn thuần triển khai giết chóc, trong chiến đấu muốn phân biệt ra được người nào năng lực đạt tiêu chuẩn, về sau không thể giết chết, chỉ có thể đánh ngất xỉu, trong lúc vô hình tăng lên không nhỏ độ khó. Lấy chiến đấu mấy hiệp đại giới, dẫn đầu đem một tên huyết kế giới hạn năng lực dùng rất tốt cả gù dạ tộc nhân đánh ngất xỉu trên mặt đất, sau đó lại là cùng chung quanh cả gù dạ tộc nhân đánh nhau. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết giao dung, thỉnh thoảng liền có người ngã xuống, vị thanh niên hài tử cũng là dơ cỡ nhỏ cốt thứ không sợ hai phóng tới xả sổ gì cùng Diệp Tử phân thân. Háo chiến như vậy, có thể tồn sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Diệp Tử mắt lại nhìn. Rất nhanh, các cụ già nhất tộc người càng ngược lại càng nhiều. Tại Diệp Tử phân thân trợ giúp dưới, xa số gì lần này cảm thấy nhẹ nhõm. Mà Diệp Tử bản thể trung quanh cũng nằm xuống không ít thi thể, đều là chủ động hướng về Diệp Tử phát động công kích cả cụ già tộc nhân. Liên ở một bên quan sát, thấy được cả cụ già nhất tộc không ít huyết kế giới hạn dụng pháp, thế là có không sai biệt lắm nhận biết. Nói tóm lại, cái này huyết kế giới hạn dùng tại thể thuật bên trên là một thanh lợi khí, tác dụng không tệ, lực công kích phạm vi chưa khiếm khuyết. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 340, kỵ mị mạ rồ. Điên cuồng lên người 10 phần đáng sợ, không sợ tử vong, che giả mang mọc mà đến. Có Diệp Tử phân thân tương trợ, xa số gì cảm nhận được áp lực rất nhỏ. Hắn hiện tại hình thái là một cái tuyệt đẹp nữ, dáng người thiên mảnh, nhìn qua mảnh mai không thôi. Nhưng mà, các cụ già nhất tộc người cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không nữ nhân, lại mảnh mai không mảnh mai, cùng nhau tiến lên, đều là triển khai trực tiếp nhất mà chí mạng thế công. Trắng bệnh cốt thứ như hoa nở rộ, nhiễm lên máu tươi về sau, thể hiện ra quỷ dị mỹ cảm. Các cụ già nhất tộc người, từng cái ngã xuống, trước khi chết trên mặt thần sắc duy trì lấy hưng phấn run rẩy bộ dáng. Diệp Tử bản thể mắt thấy chiến đấu không kém nhiều giải quyết, chính là đạp trên máu tươi mà đến, trầm mặc nhìn lấy thi thể đầy đất. Cái kia u ám trợn lên con mắt, chính nhất mặt tranh cười nhìn qua hắn, phảng phất tại tùy ý cười nhạo. Trong tràng, thi thể hướng phía bốn phía phúc bắn ra, mặt đất thất lạc lấy không ít cứng rắn kinh người xương đầu. Không phải mỗi một cái cả gù dạ tộc nhân đều có thể giác tình huyết kế giới hạn, mà lại cũng không phải mỗi một cái giác tình huyết kế giới hạn cả gù dạ tộc nhân đều có thể rất tốt đem năng lực phát huy đến cực hạn. Dù cho có được huyết kế giới hạn, cũng có phân chia mạnh yếu. Xa số gì cùng Diệp Tử phân thân, lưu lại 10 cái mạnh nhất tộc nhân tính mệnh. Lúc đầu, cả gù dạ nhất tộc người nếu là thấy tình thế không đối trực tiếp trốn chạy, Diệp Tử cùng xa số gì cũng sẽ không dành đến đuổi theo đánh. Nhưng mà, thể bên trong lần chứa lấy hiếu chiến thừa số cả gù dạ tộc nhân, dù là nhận biết đến Diệp Tử cùng xa số gì cường đại, thế mà cũng là tử chiến không lùi. Cuối cùng, kết quả chính là cả gù dạ nhất tộc tựa hồ chết hết, chỉ để lại muốn dùng để chế người khôi lỗi 10 tên cường đại cả gù dạ tộc nhân. Kết thúc. Xa số gì nhìn lấy bên chân lâm vào trạng thái hôn mê bên trong 10 cái trắng hán, có Diệp Tử trợ giúp, đơn giản có thể nói là nhẹ nhõm, cùng chẳng đánh nhanh trắng, cái này loại có thể dựa vào cảm giác, có đôi khi còn thực là không tồi. Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Tử triệt hồi một phân thân, cũng tiếp thu trận này chiến đấu chi nhớ. Cùng đứng ngoài quan sát khác biệt, cái này trực tiếp rót vào trong đầu trí nhớ, có thể làm cho hắn xác thực cảm nhận được cả gù dạ nhất tộc thực lực. Đáp án là được, không có áp lực chút nào. Cả gù dạ nhất tộc huyết kế giới hạn cũng không gì hơn cái này, ngươi nhìn chúng, là cái kia có thể đủ tự do khống chế xương đầu hình trạng năng lực. Diệp Tử nâng lên trường đao, hướng bên chân một cỗ thi thể vẽ nhất đao, đem thi thể thủ tí chẳng gian, lần này hắn không có sử dụng lôi độn gia tăng sắc bén độ, lại có thể chạm gian cái này cả gù dạ tộc tay của người cánh tay. Quả nhiên, nắm giữ trình độ sẽ ảnh hưởng đến xương đầu mật độ, nói cách khác, xương đầu cứng rắn cường nhược có thể khống chế, quyết định bởi tại cá thể năng lực. Như là nếu như vậy, năng lực này cưỡng ép không mạnh, vẫn phải nhìn nắm giữ người năng lực như thế nào. Nhưng là, như vậy đại nhất cái tộc quần, không có một cái nào có thể cho Diệp Tử tạo thành áp lực, đây mới là đánh giá tồn tại. Xa số gì ánh mắt lóe ra tinh quang, tại 10 cái cả gù dạ tộc trên thân thể người đều là bổ một cái tê liệt độc châm, sau đó xuất ra quyển trục, bình tĩnh nói, chờ thành phẩm lúc đi ra, có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút. Dựa mắt mà đợi. Diệp Tử hơi điểm đầu, lập tức nhìn về phía nào đó một cái phương hướng. Cái chỗ kia là một chỗ cũng không cao lớn tiểu sơn, ở vào thôn làng nơi hẻo lánh, tiểu sơn bị gượng gạo, không biết bên trong không gian có làm được cái gì đồ. Có thể cảm giác được bên trong ngọn núi nhỏ bộ có một người, trả cờ dạ lượng cũng không nhiều, tuổi tác hẳn là sẽ không quá lớn. Diệp Tử muốn chỉ chốc lát, chính là quyết định đi tìm tòi hư thực, hướng núi nhỏ kia đi đến. Xa số gì phát giác được Diệp Tử cử động, không để ý đến, mà là bắt đầu đem nhân khôi lỗi tài liệu thu đến quyển trục bên trong. Nơi này không thích hợp chế tác, đến tìm nơi thích hợp, hơn nữa còn cần rất nhiều tài liệu. Đi vào tiểu sơn, khoảng cách gần xem xét, sơn thể mặt hướng thôn làng, chính diện bị mài bóng loáng, phía trên bị tạc ra không ít tiểu hình phương cửa sổ. Không có cửa, đúng vậy bị tạc ra một cái thô ráp động khẩu, Diệp Tử tại động khẩu dừng lại một lát, chính là đi vào. Đi vào bên trong, vừa xem hiểu ngay, thông đạo ngọn nguồn có hướng đi lên đơn sơ thạch thê, thông đạo hai bên trái phải đều là cột gỗ chế lồng giam. Trên vách tường treo số ít hỏa đèn, dùng cho chiếu sáng mở tối nơi hẻo lánh, mà chủ yếu quan nguyên đến từ phía trên đục mở động. Đây là cùng loại nhà tù địa phương, hẳn là cả cụ dạ nhất tộc dùng để giam giữ ngoại nhân địa phương. Bên cạnh đầu nhìn lại, bên phải nhà giam trong phòng là một bộ trắng bệnh hài cốt, cả cô hài cốt hoàn hảo, duỗi ra hai tay kẹt tại trên lan can, thể hiện ra trước khi chết tuyệt vọng tư thái. Trước khi chết còn có thể có động tác như vậy, nên là bị tươi sống chết đói. Cũng thật thua thiệt cả cụ dạ nhất tộc người có thể bỏ mặc một cỗ thi thể hư thối thành hài cốt cũng không để ý tới. Diệp Tử hơi dao động đầu, hướng bên trong đi đến, dựa vào cảm chi lực, ngọn núi nhỏ này trong lao tù chỉ có một cái khí tức. Đốt, đốt. Tới gần về sau, có thể nghe được rất nhỏ tiếng vang truyền đến, giống như là cái đinh đâm vào trên tảng đá phát ra âm thanh. Diệp Tử đi đến nhà tù trước, cái kia tiếng vang kéo dài một lát sau, liền bình tĩnh lại. Trụ hình bền vững cán ngăn cách trong ngoài hai thế giới, một bên là quang minh, một bên khác thì là đen tối. Bên ngoài là Diệp Tử, bên trong thì là một ánh mắt ảm đạm vô quang hải tử. Từ nghiêng phía trên bắn ra xuống ánh sáng, bị Diệp Tử rộng lượng thân ảnh ngăn che, cũng khiến cái đứa bé kia thấy không rõ Diệp Tử bộ dáng. Nhưng là, coi như không phải rất thấy rõ, hải tử hay là phân biệt ra được phòng giam người bên ngoài không phải là của mình tộc nhân, cho nên hắn mới dừng lại động tác trong tay. Người ở bên trong thấy không rõ bên ngoài, người bên ngoài lại có thể thấy rõ bên trong. Các gù dạ nhất tộc hải tử. Diệp Tử nhìn lấy bên trong quận mình lên hải tử, cái kia trong bàn tay nhỏ còn nắm một căn cốt đâm. Tuyết trắng tóc dán gương mặt hai bên rơi xuống, rơi trên bờ vai, trên trán điểm xuyết lấy hai điểm chu hồng, con mắt rất lớn, tuy nhiên lúc này nhìn ảm đạm vô quang, tựa hồ lộ ra một sợi tuyệt vọng. Dáng người rất gầy gò, nhìn tuy nhiên 5-6 tuổi, phủ lấy một kiện cũ nát áo vải, hẳn là có thể cảm giác được Diệp Tử nhìn chăm chú ánh mắt, cho nên cũng là nhấc đầu nhìn sang. Đó là một đối tương lai mở mị không biết như thế nào hành tẩu con mắt, thậm chí tản ra rõ ràng ý tuyệt vọng. Vì cái gì cả gù dạ nhất tộc người muốn đem tộc nhân của mình giam giữ ở chỗ này? Lấy cảm giác được trả cờ dạ lượng đến xem, tại ở độ tuổi này giai đoạn xem như hết sức xuất sắc. Diệp Tử nghi hoặc nghĩ đến, sau đó phất phất tay, dùng quấn quanh lấy lôi độn trả cờ dạ thủ trưởng, rạch ra xiềng xích. Bang! Xiềng xích rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Tử kéo ra cửa gỗ, xoay người đi vào, thấp đầu nhìn chăm chú lên đứa bé này, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Hải tử hai tay ôm ở trên đầu gối, nhấc đầu vô thần nhìn lấy Diệp Tử, trầm mặc một lát sau, quay về: "Ký mị mạ rồ. Vì cái gì ngươi sẽ bị quan ở chỗ này?" "Không biết." "Như vậy, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, cả cụ già nhất tộc chỉ còn lại có ngươi một người." Ký mị mạ rồ trầm mặc một hồi, lãnh đạm quay về: "A." Nhìn thấy ký mị mạ rồ lạnh nhạt như vậy biểu hiện, Diệp Tử bỗng nhiên tránh ra thân thể, ánh sáng sáng ngời rơi vào ký mị mạ rồ trên thân, cùng cặp kia u ám trong mắt. Đột nhiên đến tia sáng, lộ ra hết sức chói mắt, ký mị mạ rồ nhịn không được vươn tay cánh tay che chắn con tuyến, thích đứng về sau, mới thả tay xuống cánh tay, lẳng lặng nhìn lấy rộng mở cửa nhà lao. Ngươi có thể đi. Chính như Kỳ Mị Mạ Dồ lẳng lặng nhìn lấy ngoài cửa tự do, Diệp Tử cũng lẳng lặng nhìn lấy Kỳ Mị Mạ Dồ. Đi. Kỳ Mị Mạ Dồ tự nói một tiếng, chậm rãi đứng lên, bên cạnh đầu nhìn lấy Diệp Tử, hỏi, có thể đi sao? Diệp Tử điểm một cái đầu, thản nhiên nói, ngươi tự do. Kỳ Mị Mạ Dồ lẳng lặng nhìn lấy Diệp Tử, u ám con mắt, phản phất bị ngoại đầu mà đến quang tuyến cho phủ lên, hiện ra điểm điểm quang mang. Cái kia, ta có thể đi theo ngươi sao? Chương 341, như tuyết hạ cũ. Rộng mở cửa nhà lao bên ngoài, chính là tự do. Kỳ Mị Mạ Dồ ánh mắt từ nơi đó rời, chuyển mà rơi vào Diệp Tử trên thân. Ý nghĩ của hắn rất đơn thuần trực tiếp, Diệp Tử vì hắn mở ra lồng giam, cho nên hắn muốn cùng Diệp Tử. Đối với Kỳ Mị Mạ Dồ thỉnh cầu, Diệp Tử trầm mặc một lát, chính là đáp, được. Cùng cứ điểm bên trong cái kia đám trẻ con so sánh, Kỳ Mị Mạ Dồ còn nhỏ tuổi, hơn phân nửa không có thể tạo được cái tác dụng gì, nhưng Diệp Tử vẫn đồng ý. Đáp ứng Kỳ Mị Mạ Dồ thỉnh cầu về sau, Diệp Tử trực tiếp đi ra cửa nhà lao, hướng về bên ngoài đi đến. Kỳ Mị Mạ Dồ yên lặng nhìn lấy Diệp Tử bóng lưng, lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt, chân trần nha dẫm trên mặt đất, chạy chậm đuổi kịp Diệp Tử. Cái kia không còn bị bất luận cái gì ngăn che tia sáng, lần này chân chính hòa tan vào trong mắt của hắn. Cả cụ già nhất tộc trong thôn làng, xa xôi gì vừa vặn đem hết thảy mọi người con rối tài liệu đều thu tập, liền nhìn thấy đi tới Diệp Tử sau lưng, đi theo một cái tiểu thí hải. Máu tươi thấm ướt bốn phía phần lớn khu vực, thi thể tùy ý tản mát tại bốn phía, giống như tu la địa ngục. Diệp Tử vượt qua máu tươi cùng thi thể, đi vào xa xôi gì trước mặt. Phía sau của hắn, Kỳ Mị Mạ Dồ ánh mắt tiến tĩnh, trung quanh chẳng cảnh, tựa hồ không đủ để dẫn ra lên tâm tình của hắn. Diệp Tử cứ việc không thấy Kỳ Mị Mạ Dồ, lại thời khắc chú ý đến Kỳ Mị Mạ Dồ thái độ. Phát hiện hắn đối với đầy đất tộc người thi thể không có cái gì phản ứng quá kích động về sau, chính là không còn quan tâm. Ngươi muốn mang lấy hắn? Xa số gì mắt nhìn Kỳ Mị Mạ Dồ, từ một số đặc thù có thể nhìn ra Kỳ Mị Mạ Dồ cũng là cả gù dạ nhất tộc người. Ừm. Diệp Tử điểm đầu. Xa số gì không nói gì nữa, thu thập xong về sau nói ra, ta cần phải nhanh một chút tìm tới một chỗ đầy đủ ẩn nấp địa phương, đem bọn hắn chế tác thành nhân con rối. Ngay tại thủy quốc? Diệp Tử hỏi. Xa số gì điểm một cái đầu, nói ra, ngay ở chỗ này tìm một nơi đi. Cái kia đi thôi. Diệp Tử hướng thẳng đến thôn đi ra ngoài, gọn gàng mà linh hoạt. Kỳ Mị Mạ Dồ yên lặng nhìn lướt qua tình huống xung quanh, chính là đi theo. Nhất hành ba người rời đi cả cụ già nhất tộc cư trụ điện. Chân trước vừa rời đi không lâu, thiên không chậm rãi trở nên âm trầm, thổi cấp mà đến phong cũng dần dần lạnh lạnh lên. Phát giác được khí hậu rõ ràng biến hóa sau khi ba người một đường trầm mặc không nói. Cân nhắc đến Kỳ Mị Mạ Dồ thể chất cùng tốc độ, Diệp Tử cùng Xạ Sổ Dị đều là đơn thuần khai thác bước được, hành tẩu tại giữa núi rừng trên đường nhỏ. Xạ Sổ Dị ngược lại là rất cấp bách, bất quá hắn cũng không có mở miệng nói phải tăng tốc độ, chỉ là phối hợp với Diệp Tử. Đi ra một khoảng cách về sau, âm trầm trong tầng mây rơi xuống mảnh thứ nhất bông tuyết, chậm chậm hạ xuống đại địa. Ngay sau đó, bông tuyết càng rơi càng nhiều. Hành tẩu bên trong Diệp Tử xuề bàn tay ra, tiếp nhận một hạt tuyết, trong khoảnh khắc bị nhiệt độ cơ thể tan hóa thành vật nước. Tuyết rơi. Trong tầm mắt, tuyết không ngừng rơi xuống. Kỳ Mị Mạ Dồ tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, hơi hưng phấn chạy đến phía trước trên đường nhỏ, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt hưng phấn. Hai tay của hắn mở ra, không ngừng tiếp được chậm rãi rơi xuống hạt tuyết, sau đó lặng lặng nhìn lấy trong lòng bàn tay tuyết tan hóa thành thủy. Nhìn bộ dạng này, tuyết thế sẽ thêm lớn. Xạ Sổ Di ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, thần mây nặng nề mà âm tối. Diệp Tử điểm đầu, đồng ý Xạ Sổ Di theo như lời nói. Chính như Xạ Sổ Di nói, tuyết thế lấy mắt trần có thể thấy biến hóa tại thêm lớn. Qua một đoạn thời gian, đại địa đã là nhiễm lên nhất tầng tuyết trắng. An mặc đơn bạc quần áo Kỳ Mị Mạ Dồ, cái kia bắt đầu thấy tuyết lúc hưng phấn tư thái, chính là bị hàn lãnh chỗ ức chế, rụt lại thủ tí, thành thành thật thật đi theo Diệp Tử bên cạnh. Diệp Tử đem trường bào xé rách ra một bộ phận, ném cho Kỳ Mị Mạ Dồ, cái sau tiếp được trường bào vải rách, y mắng cười một tiếng, đem cái kia vải rách bao lấy thân thể. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Muốn tìm được gần nấp địa phương, tốt nhất là sơn động loại hình vị trí, trước mắt chỗ đã thấy quang cảnh chỉ là sơn lâm. Kỳ Mị Mạ Dồ cho dù có Diệp Tử sẽ cho hắn vải vóc, có thể chống cự hắn lãnh, nhưng hắn là chân trần nha, cái này cùng nhau đi tới, bị đông cứng đến đau nhức, bất quá hắn quả thực là chịu đựng, cái gì cũng không nói. Phía trước trên đường nhỏ, đông nhiên truyền đến sáng sủa tiếng cười, một đứa bé nắm nuốt một mảnh phóng đại gấp bội bông tuyết tinh phiến, hướng phía nơi này chạy tới. Xa số gì nghe được âm thanh lúc, chính là cảnh giác lên, Diệp Tử ngược lại không có gì quá lớn phản ứng. Tiểu hài tử ngũ quan rất đáng yêu, lấy ngũ quan đến phán đoán, nhìn qua tựa như một cái tiểu nữ hài. Tiểu cô nương sau lưng đi theo hai cái đại nhân, một nam một nữ, tựa hồ là đối phu thê. Nam nhân sau lưng cong giỏ trúc. Haku, đừng chạy quá nhanh, cẩn thận ngã. Nữ nhân mỉm cười nhắc nhở lấy. Lập tức, hắn cùng chồng chính là chú ý tới Diệp Tử ba người, lập tức một mặt cảnh giác. Nam nhân hô, Haku, trở về. A, Haku về đầu nhìn thoáng qua cha, một cái sơ sẩy, chính là quăng một phát, trong tay đại tuyết hoa bay ra ngoài, rơi vào Kỳ Mị Mạ Dồ bên chân, đã nát thành hai nửa. Diệp Tử cùng Xạ Sổ Dị dừng bước lại, Kỳ Mị Mạ Dồ xoay người nhặt lên nát thành hai nửa bông tuyết, nhỏ chạy tới. Đưa cho đứng lên vô vô thân thể Hạ Cụ. Nhìn lấy Kỳ Mị Mạ Dồ đưa tới trong suốt bông tuyết, Hạ Cụ không có tiếp nhận vỡ vụn bông tuyết, cười nói, "Cảm ơn." Nói, chính là vươn tay, tại trên lòng bàn tay phương ngưng kết ra một mảnh hoàn chỉnh trong suốt bông tuyết, đưa cho Kỳ Mị Mạ Dồ. "Huyết kế giới hạ sao?" Diệp Tử cùng Xạ Sổ Di liếc nhau một cái, đều là một mặt bình tĩnh. Nhìn lấy cái kia hoàn chỉnh mà xinh đẹp bông tuyết, Kỳ Mị Mạ Dồ do dự một lát, quay đầu nhìn Diệp Tử, tựa hồ tại trưng cầu Diệp Tử ý kiến. Diệp Tử hơi điểm đầu. Kỳ Mị Mạ Dồ lập tức lộ ra cái nụ cười, tiếp nhận Hạ Cụ bông tuyết, thấp giọng nói, "Cảm ơn, rất xinh đẹp." Đúng không? Hạ Cụ cười đến rất vui vẻ, trở lại chạy hướng cha mẹ. Cùng Hạ Cụ ngây thơ không giống nhau, cha mẹ của hắn đều là một mặt cảnh giác nhìn lấy Diệp Tử cùng Sasori.
Cha cha, mẹ mẹ, người kia nói ta làm Đông Tuyết rất xinh đẹp.
Hạ Cừ chỉ kỳ mỹ mạ rồ, tự hào nói.
Nam nhân đưa thay sờ sờ Hạ Cừ đầu, mỉm cười nói, Hạ Cừ hảo lợi hại.
Nữ nhân mỉm cười nhìn lấy một màn này, kéo Hạ Cừ tay, không cho hắn tiếp tục chạy loạn.
Kỳ mỹ mạ rồ cẩn thận từng ly từng tí che chở trong suốt sáng long lanh đại tuyết hoa, đối Hạ Cừ hơi cười một tiếng.
Đi, kỳ mỹ mạ rồ.
Diệp Tử không nhìn đôi kia phu thê ánh mắt cảnh giác, đi hướng về phía trước, vượt qua hai người bọn họ.
Xa số gì cùng hắn sóng vai mà được.
Kỳ mỹ mạ rồ đi theo, đi ra một khoảng cách về sau, trở lại đối Hạ Cừ phất phất tay.
Kỳ hỉ.
Hạ Cừ tránh thoát tay của mẹ, chạy ra mấy bước cũng hướng phía kỳ mỹ mạ rồ vẫy tay.
Đưa mắt nhìn Diệp Tử ba người sau khi rời đi, Hạ Cừ cha mẹ lúc này mới thở dài một hơi.
Đi, Hạ Cừ.
Hai người đi đến đường về nhà, hô một chút còn đang nhìn kỳ mỹ mạ rồ bóng lưng Hạ Cừ.
Biết rồi.
Hạ Cừ hoạt bát lanh lợi, đuổi kịp cha mẹ.
Gặp được một gia đình chỉ là dâu ria nhạc đệm, Diệp Tử ba người tiếp tục tìm kiếm lấy động viện.
Diệp Tử đại nhân.
Kỳ mỹ mạ rồ đông nhiên chạy đến Diệp Tử trước mặt, thận trọng đem bông tuyết đặt ở tuyết bên trên, sau đó ngửa mặt lên nhìn lấy Diệp Tử.
Diệp Tử dừng lại, hỏi, thế nào?
Kỳ mỹ mạ rồ không nói gì, mà là duỗi ra hai tay, thần sắc trở nên chuyên chú.
Chỉ gặp cái kia tiếp hợp lại cùng nhau tay nhỏ bên trên, hiện ra thảm xương đầu, đang chật vật biến đổi hình trạng.
Diệp Tử cùng xạ sổ gì kinh ngạc nhìn lấy một màn này.
Xương đầu dần dần biến thành đóa hoa hình trạng, kỳ mỹ mạ rồ chán đầu chạy ra tầng tầng mồ hôi lạnh, rất nhanh, một đóa xương hình hoa thành.
Kỳ mỹ mạ rồ nắm nuốt hoàn thành xương hoa, nở nụ cười đưa cho Diệp Tử.
Diệp Tử nhìn lấy cái kia đóa hơi có vẻ thô ráp xương hoa, đưa tay nhận lấy.
Kỳ mỹ mạ rồ, hoa này rất xinh đẹp.
Nắm nuốt xương hoa, kinh ngạc kỳ mỹ mạ rồ điều khiển năng lực đồng thời, Diệp Tử cười cười.
Ừm.
Kỳ mỹ mạ rồ nụ cười trên mặt, lập tức như hoa nở rộ, dùng lực điểm một cái đầu.
Chương 342, tình thế.
Đây là thông hướng hai đầu phương hướng khác nhau con đường.
Huyết kế giới hạn, đại biểu cho lực lượng, mà có được lực lượng người, là sẽ không bình thường vượt qua cả đời.
Đương nhiên, cái này cũng không phải tuyệt đối, cho dù là có được lực lượng người, cũng có thể lựa chọn an ổn vượt qua cả đời quyền lợi.
Trên đường núi tuyết trên đường, lưu lại hai chuỗi thông hướng tướng phương hướng ngược chân nhỏ ấn, thiên không tuân rơi xuống tuyết, qua không được bao lâu liền sẽ che đi dấu vết.
Một bên, là ấm áp mà mỹ mãn gia đình, ở tại vắng vẻ vị trí sơn lâm một góc, huyết kế giới hạn lực lượng không phải hoảng sợ cội nguồn, mà là có thể vì cuộc sống mang đến tiện lợi năng lực.
Một bên khác, là đi theo Diệp Tử, bước vào tràn ngập tranh đấu cùng máu tươi nhận giới thế giới bên trong, lấy có năng lực đi thu hoạch muốn đồ vật.
Tuyết thế càng rơi xuống càng lớn, ngay cả phong cũng tiến một bước tăng mạnh, đi qua dấu vết, không bao lâu liền bị che đậy kín.
Diệp Tử ba người tìm được một chỗ sơn động, tạm làm chỉnh đốn chi địa.
Trong huyệt động, giấy lên một đống củi hỏa, bên trên mang lấy đùi heo rừng.
Diệp Tử chỗ để dành nguyên liệu nấu ăn, đa số đều là dã thú thối bộ bên trên thịt, trong đó lấy thịt heo rừng cư nhiều, đây là lối của hắn tính một chỗ thừa thái lợn rừng địa phương lúc, cố ý dừng lại săn bắn không ít.
Lộc cộc.
Kỳ mỹ mạ rồ mắt không chấp nhìn chằm chằm thịt heo rừng, từ cái kia vóc người gầy gò đến xem, muốn đến bình thường nên ăn không được loại vật này.
Diệp Tử xuất ra đồ gia vị, rất quen rơi tại chân heo trên thịt, lập tức một bên chậm rãi lật qua lật lại, trong lúc nhất thời, hương khí bốn bốc lên, càng là khiến kỳ mỹ mạ rồ cảm nhận được thật sâu cảm giác đói bụng.
Một hồi sẽ qua liền có thể ăn.
Diệp Tử liếc mắt nhìn xuống kỳ mỹ mạ rồ, cái này cả cụ già nhất tộc hải tử, xem như hắn bất ngờ niềm vui, lấy chắc tuyệt điều khiển năng lực, khống chế xương đầu biến thành một đóa hoa, đã rõ hiện ra thiên tư của hắn.
Đợi một thời gian, cường giả chi tịch bên trong, tất nhiên có hắn một vị trí. Chỉ là Diệp Tử không cảm thấy mình có đầy đủ thời gian để Kỳ Mị Mạ Rồ đi trưởng thành.
Dù cho minh bạch Kỳ Mị Mạ Rồ cũng hứa cũng không thể mang đến cho hắn cái gì hiệu quả và lợi ích, nhưng hắn vẫn là sẽ đem Kỳ Mị Mạ Rồ mang về cứ điểm, cái chỗ kia coi như thêm ra một đứa bé cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.
Nghe được Diệp Tử, Kỳ Mị Mạ Rồ dùng sức chút đầu, chờ mong nhìn lấy dầu chân thẳng nhỏ thịt heo rừng.
Động huyệt trong góc, bị Diệp Tử dùng một độn xây một cái tường gỗ, xạ số gì bị ngăn cách ở bên trong.
Bởi vì, xạ số gì đang người chế tác con rối, cứ việc Diệp Tử có thể nhịn thụ quá trình kia, nhưng có thể không nhìn thấy, tự nhiên không muốn nhìn thấy. Chúng chi chính là dùng cơm thời gian.
Cũng may mà Diệp Tử có thể lấy một độn chế tạo ra không ít cơ quan linh kiện, này mới khiến xạ sổ gì không cần thiết lại tốn thời gian đi tìm tài liệu, có thể bắt đầu trước người chế tác khôi lỗi thể xác.
Về phần cơ quan, tại chỉnh thể thể xác chế tác tốt về sau, có thể trang bị thêm cải tạo.
Đây chính là xạ sổ gì trước đây muốn duy trì cùng Diệp Tử tổ đội quan hệ nguyên nhân, là một cái đồng đội, Diệp Tử là cái kia loại có thể hoàn toàn dựa vào người, là các phương diện, mà không phải đơn phương. Cho nên, đây cũng là cá nhân chủ nghĩa xạ sổ gì, chỗ không kháng cự Diệp Tử nguyên nhân.
Trong động ấm áp như xuân, ngoài động thì thiên hàn địa đóng.
Khí hậu thay đổi bất thường, không cho bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý,
hoặc hứa phải đợi hạt tướng nhân khôi lỗi toàn bộ chế tác tốt mới có thể rời đi nơi đây.
109 116 116.
Akatsuki thành viên đều tại bắt đầu khôi phục trạng thái,
bị tổn thất thảm trọng xa nhẫn cùng vụ nhẫn thì lý trí không còn tướng lực lượng đầu nhập nhằm vào Akatsuki hành động, ngược lại khai thác mặt khác hành động.
Thôn làng cần phát triển, trong thời gian ngắn khó khôi phục đến tam chiến trước trạng thái, cũng minh bạch muốn nổ vụ nhẫn thôn không dễ dàng như vậy, cũng chỉ có thể chờ đợi.
Lần này hành động đều là bị đối phương chặn lại. Nói ạ, kỳ giả đối phương trưởng khống tình báo năng lực cũng không yếu.
Cũng đó có thể thấy được, Vũ Nhận thôn cùng cái kia Đông đảo tiểu Nhận thôn có rõ ràng khác biệt, không phải muốn bóp liền có thể bóp quả hờ mềm.
Bên ngoài, Sa Nhận cùng Vũ Nhận cũng không dám lại tùy tiện hành động, bây giờ hai người bọn họ thôn làng đã cùng còn lại đại Nhận thôn kéo ra chênh lệch rõ ràng.
Vũ trộn, nhằm vào ạ cát sủ kỳ mạng lưới tình báo thì từ giờ trở đi cũng sẽ không có chỗ ngừng, thậm chí một chuyện nhỏ dính đến Vũ Nhận thôn phổ thông đội ngũ tình báo cũng phải thu hồi được.
coi như không thể xác định vị trí đối Vũ Nhận thôn tạo thành thương tổn, những cái kia Vũ Nhận thôn ra ngoài giải rác đội ngũ, có cơ hội, Sa Nhận thôn cùng Vũ Nhận thôn đều sẽ không bỏ qua. Lấy Vũ Nhận thôn thậm chí ạ cả sủ kỳ dẫn dắt ra tranh chấp, Nham Nhận thôn cùng Vân Nhận thôn thì bình chân như vại quan vọng lấy, bọn hắn đều hy vọng Vũ Nhận thôn có thể lại ra sức điểm, tốt nhất chủ động đối Sa Nhận cùng Vũ Nhận thậm chí Cổ Nộ Hạ khởi xướng tập kích là không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy, đối với bọn hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đây chính là tọa sơn quan hổ đấu chỗ tốt. Tại không rõ ràng nạ gạ tổ mục đích trước đó, Vân Nhận bí mật, thậm chí cùng ạ cả sủ kỳ thành lập không tệ quan hệ hợp tác, nếu như có thể để ạ cả sủ kỳ tiếp tục triển khai đả kích còn lại Nhận thôn hành động, bọn hắn trong bóng tối ra chút khí lực cũng không gì không thể. Về phần Nham Nhẫn, ngoại trừ sủ chỉ cả nhằm vào Diệp Tử sinh ra cừu hận, chiều hướng phát triển phía dưới, không có bất kỳ cái gì lý do cùng Vũ Nhẫn cùng ạ cả sủ kỳ hưng khởi tranh chấp. Bọn hắn cùng Vân Nhẫn, mừng rỡ nhìn thấy tình thế tiến một bước quyết trường, nếu có cơ hội có thể ở bên trong châm tuổi ủng hộ, chắc hẳn bọn hắn cùng Vân Nhẫn đều sẽ không bỏ qua cơ hội. Chỉ là, Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn cũng không đốc, coi như bị Vũ Nhẫn đánh mấy bàn tay, tại nhận biết đến Vũ Nhẫn lực lượng về sau, thì sẽ không bị nộ hỏa làm cho hôn mê đầu, lại lần nữa làm ra sai lầm lựa chọn. Khắc sâu minh bạch giờ này khắc này nên làm cái gì, lại không nên làm cái gì. Cho nên đưa tới cửu hận chỉ có thể trầm tích ở trong lòng, chờ đợi có thể bạo phát một khắc này. Dị Nụ Dị Kỳ bị đoạt đi, Sa Nhẫn thôn phần lớn người cũng sẽ không có tiếc nuối đáng tiếc tâm tình, thậm chí sẽ cảm thấy thông khoái, có thể làm cho tạo thành đêm hôm đó đau đớn kẻ cầm đầu cút ra khỏi thôn làng, cũng là không tệ. Ngoại trừ một tia thông khoái về sau, chính là cái kia loại gia viên có thể bị tùy ý công phá phẫn nộ cùng không cam lòng đi. Nói tóm lại, cùng Vũ Nhẫn thôn tử thủ, xem như triệt để hóa giải không được. Điểm này, Vũ Nhẫn có phần hơn mà còn không kịp, không giống với Sa Nhẫn thôn khó mà khống chế Dị Nụ Dị Kỳ mà liên tiếp dẫn phát tai nạn, Vũ Nhẫn đã mất đi thủy ảnh. Mị Dục cũng đã mất đi một cái có thể khống chế Dị Nụ Dị Kỳ cường đại chiến lược. Nếu không có tình thế không đồng ý hứa, Vũ Nhẫn tuyệt không có cái kia loại kiên nhẫn, có thể chịu đựng Vũ Nhẫn đến bản nạn. Về phần Cô Nô Hạ, cùng Sa Nhẫn kết thành minh ước, thành lập hai bên cùng ủng hộ quan hệ, vụ trộm thì trải rộng ra mạng lưới tình báo, chụp vào Vũ Nhẫn thôn. Cái kia có thể đủ nắm giữ một độn phương pháp, chủ phái chủ chiến đạn rồ thế nhưng là đỏ mắt không ngừng, hắn có một cái sử dụng một độn bộ hạ, lại nhiều đến mấy cái lời nói, liền có thể khống chế Kỳ Ubi, trở thành ngồi lên hổ cả chi vị trọng yếu ỷ vào. Cho dù là chủ bốn Minato một phương, cũng muốn có được có thể nắm giữ một độn phương pháp. Cho nên, bên ngoài đại động tác không có, vụ trộm mạng lưới tình báo lại đều sẽ dốc hết toàn lực. Trước mắt tình thế chính là như vậy, chỉ cần Akatsuki một ngày không đối Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn động thủ, liền có thể duy trì ở tình huống này. Coi như Sa Nhẫn vụ Nhẫn cùng Cổ Nộ Hạ bởi vì loại lo lắng mà tạm thời sẽ không có cái gì đại động tác, Nagato mục tiêu kế tiếp thì có thể là Ngũ Vĩ, Lục Vĩ, cùng Thất Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ. Trình tự dâu ria, lấy trạng huống trước mắt, Thất Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ là thích hợp nhất hạ thủ mục tiêu. Bước kế tiếp nên làm như thế nào, sẽ lấy tình báo làm điểm chống đỡ, đến quyết định tiếp xuống hành động. Nếu như muốn đối Ngũ Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ ra tay, tạo thành hậu quả, thì sẽ khiến Nham Nhẫn thôn để ý. Nếu có cái này nắm chắc, Nagato lại sẽ không lo lắng điểm này. Nếu như không có nắm chắc, hắn thì không ngại lại hao tổn tốn thời gian để không có nắm chắc trở nên có nắm chắc. Toàn bộ trong đoàn đội, quyền quyết định tại Nagato trong tay, cũng chỉ có Diệp Tử mới có thể sẽ cầm ý kiến phản đối. Nhưng là bây giờ Nagato đã sẽ không để ý Diệp Tử thái độ. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mảnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 343, thời gian trôi qua. Thời gian đang trôi qua, mùa vụ bắt đầu chuyển biến. Nhỏ yếu người đang thay đổi mạnh, cương đại người thì trở nên càng cưỡng ép. Thủy quốc chuyến đi, Sasori thu hoạch 10 bộ ưu tú nhân khối lỗi, cũng hứa là bởi vì thẩm mỹ quan vấn đề, hắn không có chọn lựa cả cụ già nhất tộc người làm tốt thể. Bởi vì làm hạch tâm là trái tim của hắn, cho nên coi như lấy cả cụ già nhất tộc người làm tốt thể, cũng không thể sử dụng cả cụ già nhất tộc huyết kế giới hạn, nhưng chỗ tốt ở chỗ, cả cụ già nhất tộc tộc nhân cường độ thân thể rất không tệ, làm tốt thể là lựa chọn tốt. Có lẽ là bởi vì viên kia truy cầu nghệ thuật tâm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tóm lại Sasori không có chọn chúng 10 cái cả cụ già chẳng hạn, mà là lấy tinh xảo kỹ thuật, đem toàn bộ đều chế tác thành nhân khối lỗi. Phía sau Sasori đuổi theo Diệp Tử, vẫn muốn đánh một trận, tốt nghiệm chứng một chút người khôi lỗi uy lực, nhưng Diệp Tử muốn mau sớm mang theo Kỳ Mị Mạ Rộ về cứ điểm, cự tuyệt Sasori thỉnh cầu. Song phương sau khi tách ra, Sasori bắt đầu tìm kiếm mới phù hợp tốt thể, mà Diệp Tử thì mang theo Kỳ Mị Mạ Rộ trở về thổ chi quốc cứ điểm. Trong khoảng thời gian này, thập tàng thương thế khôi phục tốt đẹp, cả cụ rủ cũng tìm được cường độ không tệ trái tim, Sasuke một lần nữa mọc ra thân thể thích ứng đến không tệ, đang nhanh chóng gặp phải lúc đầu trình độ. Kỳ Mị Mạ Rộ bị mang về cứ điểm về sau, bởi vì cùng cái kia đám trẻ con có đồng dạng mục tiêu, thế là rất nhanh dung nhập trong đó. Insats một mực đang dạy bảo bọn nhỏ, thời gian huấn luyện bên ngoài thì cầm bọn nhỏ khi làm thí nghiệm thể, tài nấu ăn tiến tới không ngừng tăng lên. Ngoại ngoại tử cả trời ổ ở trong phòng thí nghiệm, ghi chép thí nghiệm số liệu có thể chất đầy một cái phòng, loay hoay có đôi khi thậm chí ngay cả ăn cơm đều không để ý tới, nhưng là một mực kiên trì quản lý khá lắm người vệ sinh, nhất là cái kia một đầu bóng loáng sáng ngời tóc dài. Diệp Tử thì bắt đầu tay chuẩn bị hế thổ chuyển sinh, đồng thời để Z trắng thu thập từ trước cường giả thân thể cá nhân tình báo tổ chức. Thời gian trôi qua, khiến cho một ít người một ít chuyện xảy ra sinh rất nhỏ biến hóa. Xuân tuyết tan hóa mất đi bóng dáng, chồi non chui ra đầu, đón xuân phong mà sinh. Tiến về Diệu Mộc Sơn tu luyện Mị Nạ Tổ cùng Dị Dị Dạ trở về. Về thôn chuyện thứ nhất, Mị Nạ Tổ đi trước một chuyến cả cạ xì nhà. Vừa vặn lúc này, cả cạ xì đội ngũ vừa hoàn thành nhiệm vụ mà để đó không dùng xuống tới. Dị Dị Dạ thì là đi tìm Su Nạ, thực hiện thân vị sư phó trách nhiệm về sau, hắn sẽ bồi Su Nạ đi xong thành hắn muốn hoàn thành sự tình. Mị Nạ Tổ đi vào cả cạ xì nhà, rất trùng hợp chính là Jin cùng Obito cũng tại. Đối với Mị Nạ Tổ đột nhiên đến nhà đến thăm, Cả Cả Sĩ ba người đều là một mặt một bức. Tu luyện xong thành trở về trực tiếp tới tìm Cả Cả Sĩ, là muốn nhìn một chút Cả Cả Sĩ trong đoạn thời gian này có cái gì biến hóa. Các ngươi đều tại a? Nhìn lấy trong phòng ba người, Mị Nạ Tô một mặt tấm hỏa, không có chút nào nửa điểm đột nhiên đến thăm tự giác. Hắn đúng là đột nhiên đến thăm, lần trước về thôn về sau, xuất phát từ lo lắng, hắn tại Cả Cả Sĩ trong nhà lưu lại không gian tọa tiêu, lần này trở về là trực tiếp lấy phi lôi thần chi thuật tới. Đột nhiên xuất hiện, mà vừa vặn hiện trường Cả Cả Sĩ ba người đều tại, cái này mới có một màn này. Cả Cả Sĩ, Obito, Jin vẻ kinh ngạc tiếp tục sau khi liền khôi phục bình thường, bọn họ cũng đều biết Mị Nạ Tô lão sư thuật thức, chỉ là không có chút nào phòng bị xuất hiện tại trước mặt, vẫn sẽ có một số phản ứng. Mị Nạ Tô lão sư, ta quyết định. Obito đột nhiên nhảy dựng lên, hai mắt sáng lên mà nhìn xem Mị Nạ Tô. Mị Nạ Tô bị Obito sáng lên con mắt hơi bước lui một bước, nói ra, quyết định cái gì? Obito rỗi ra ngón tay cái, trong nháy mắt rất có gai phong phạm, liệt kỳ bạ lớn tiếng nói, ta muốn học phi lôi thần chi thuật. Lời này vừa nói ra, Mị Nạ Tô ngẩn người, còn không có trả lời lúc, Cả Cả Sĩ trực tiếp bĩu môi nói, ngu ngốc. Jin cười khổ một tiếng, cũng cảm thấy Obito lời nói có chút ý nghĩ hao huyền, Mị Nạ Tô lao sư phi lôi thần chi thuật há lại dễ dàng như vậy có thể nắm giữ. Nhìn lấy Obito thần tình nghiêm túc, tựa hồ không phải đang nói đùa, Mị Nạ Tô trầm ngâm một tiếng, không giống với Cả Cả Sĩ cùng Jin nghe được chuyện này liền trực tiếp cho Obito phán quyết tử hình, hắn thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ lên chuyện này khả năng. Nhìn thấy Mị Nạ Tô lão sư thật đúng là đang tự hỏi, Cả Cả Sĩ cùng Jin lập tức ngẩn ngơ, nghĩ thầm Mị Nạ Tô lão sư vẫn là trước sau như một ôn nhu. Obito thì là một mặt chờ mong, nếu có thể học được Mị Nạ Tô lão sư anh tuấn phi lôi thần chi thuật, khẳng định liền có thể thắng được Cả Cả Sĩ cùng gai. Còn có, trong tộc lấy thuấn thân chi thuật nổi tiếng Sisi, hiện tại là thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, nếu là học thành phi lôi thần chi thuật, nhất định có thể siêu việt Sisi. Sau cùng, đúng vậy cái kia dám thối tiểu quỷ, nhất định phải làm cho hắn thừa nhận mình thân là tiền bối thân phận, chờ lấy đi, Ichia. Mị Nạ Tô không biết Obito ý nghĩ trong lòng. Hắn tự hỏi Obito phải chăng có điều kiện. Đầu tiên, phi lôi thần chi thuật điều kiện một trong chính là chắc tuyệt năng lực phản ứng, nếu là năng lực phản ứng không đủ, đến lúc đó đừng nói công kích địch nhân, còn có thể đâm đầu vào vũ khí. Điểm này, cũng có xạ gì gặng Obito, hẳn là thỏa mãn điều kiện. Mặt khác, liền là đối với thời không tọa tiêu mẫn cảm tính, cái này cùng phản ứng lực đều là không thể thiếu điều kiện một trong, chỉ có đối thời không tọa tiêu cảm giác đầy đủ, mới có thể lý thanh mà phân biệt ra tọa độ chính xác vị trí, hơn nữa có thể tinh chuẩn đến chính xác vị trí. Hai điểm này là học tập phi lôi thần chi thuật điều kiện chủ yếu, dù cho năng lực phản ứng đầy đủ, đối thời không tọa tiêu không đủ mẫn cảm, liền không thể nắm giữ, bởi vì không ổn định. Nếu là đối thời không tọa tiêu độ mẫn cảm đầy đủ, nhưng năng lực phản ứng không đạt tiêu chuẩn, học tập thuật này có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Phản ứng lực cưỡng ép người, có khối người, nhưng không phải mỗi người đều sẽ đối thời không mẫn cảm. Cũng không biết Obito phải chăng có cái này tư chất cùng điều kiện. Về phần đem này thuật giao cho Obito phù hợp không thích hợp, Mị Nạ Tô ngược lại là không có suy nghĩ sâu xa, bởi vì hắn hết sức coi trọng Obito, cũng có thể nói rất thưởng thức Obito. Hắn hiện tại là Hồ Cạ, nhưng luôn có một ngày cũng sẽ bị mới Hồ Cạ thay thế, cái kia mặc dù là rất xa xôi sự tình, nhưng là hắn cảm thấy, tranh cử Hồ Cạ chi vị người trong, khẳng định sẽ có Obito. Phi lôi thần chi thuật nhưng không có dễ dàng như vậy có thể nắm giữ, đương nhiên, ngươi nếu là muốn nếm thử học tập, dạy ngươi ngược lại là không có vấn đề gì. Mị Nạ Tô hơi cười một tiếng, không có cự tuyệt Obito yêu cầu. Gặp Mị Nạ Tô lão sư đồng ý, Obito con mắt trở lớn, nội tâm hưng phấn giống như thủy triều hiện ra đến, cao hứng hô lớn, an tâm à, ta thế nhưng là thiên tài, tuyệt đối có thể nắm giữ Mị Nạ Tô lão sư tuyệt chiêu. Nói đến đây, Obito hai mắt sáng lên nhìn về phía Cả Cả Sĩ cùng Jin, cười hắc hắc nói, chờ xem, về sau ta chính là Cổ Nổ Hạ hắc sát thiệp quang. Cả Cả Sĩ mở ra mắt cá chết, không nghĩ tới Mị Nạ Tô lão sư sẽ đáp ứng Obito yêu cầu, lập tức đầu đen rau muốn nói, màu đen cũng có thể thiểm quang sao? Giống như, đúng a. Obito vẻ mặt hưng phấn lập tức đọc lại, chống đỡ cái cằm nghiêm túc tự hỏi, cái danh xưng này tựa hồ không hợp lý. Phúc. Jin nhịn không được cười ra tiếng. Mị Nạ Tô ngồi xuống, đột nhiên vỗ tay một cái, cười nói, không phải vậy liền đặt tên là đen nhánh mị ảnh. Obito, Cả Cả Sĩ, Jin, thế nào, cái danh xưng này? Mị Nạ Tô thần sắc hơi hưng phấn. Ha. Obito xấu hổ cười một tiếng, che giấu lương tâm nói ra, nghe coi như không tệ. Cả Cả Sĩ im lặng bưng bít lấy chán đầu. Mị Nạ Tô lập tức vui vẻ vỗ tay kết luận, nói ra, cái kia liền quyết định dùng cái danh xưng này. A. Obito con mắt biến thành hai cái đèn lồng. Nói thật giống như Obito liền nhất định có thể học được Mị Nạ Tô lão sư phi lôi thần chi thuật. Cả Cả Sĩ sau khi từ biệt đầu, phá nói. Mị Nạ Tô gãi gương mặt cười cười, giống như đúng là dạng này, bây giờ nghĩ danh xưng còn hơi sớm. Bất quá, nhìn thấy Cả Cả Sĩ tựa hồ không có bởi vì xạ cụ mọ chết mà phát sinh cái gì biến hóa, hắn mới yên tâm, muốn đến là Obito cùng Jin công lao đi. Cả Cả Sĩ, ngươi nhất định là đang ghen tị. Obito chỉ Cả Cả Sĩ, lạnh hừ một tiếng. Cả Cả Sĩ tựa hồ không muốn vì vậy mà thấp một đầu, cũng là đứng lên, mắt liếc thấy Obito, thản nhiên nói, chờ ngươi trước học được lại nói. Hừ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ học được phi lôi thần chi thuật. Obito cả giận nói, hắn nghĩ thầm nhất định phải học được phi lôi thần chi thuật, không chỉ có muốn đánh bại Cả Cả Sĩ, còn muốn cho ỉ triệt tiểu gia hỏa kia lau mắt mà nhìn. Cả Cả Sĩ sau khi từ biệt đầu, một mặt không tín nhiệm. Các ngươi hai cái lại tới. Jin cười khổ. Mị Nạ Tô thì là mỉm cười nhìn lấy một màn này, hắn tuy nhiên vừa lên làm hộ cả không bao lâu, nhưng lúc này lại sinh ra đang mong đợi hậu bối mau chóng trưởng thành kỳ hứa. Hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn đến cái kia một ngày đến. Chương 344, chuyển sinh. Không muốn người biết biến hóa tại địa phương khác nhau diễn ra. Và anh. Pha tạp cũ kỹ màu đất quan tài, lấy chui xuống lòng đất tư thái, bị Diệp Tử nhét vào thông linh trong không gian. Khi cả bộ quan tài biến mất về sau, mặt đất cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì, là bởi vì quan tài hướng lòng đất chui thời điểm, trên thực tế là dần dần tiến vào thông linh trong không gian. Thứ 31 cái. Diệp Tử thả tay xuống, lần này hế thổ chuyển sinh đi ra linh hồn, là thứ 31 cái, cũng là nửa năm qua này thu thập tài liệu, cũng không bao hàm hắn để Zetsu trắng đi thu thập cường giả DNA. Zetsu trắng lần này đi, đến nay vẫn chưa về, theo lấy Diệp Tử mệnh lệnh, tận khả năng đem có thể thu thập được cường giả DNA toàn bộ lục soát cướp mà đến, chờ đến hắn trở về cái kia một ngày, hế thổ chuyển sinh số lượng cũng có thể phá trăm. Đơn trước mắt có thể hế thổ chuyển sinh nhân số, liền có gần 50 cái, mà Diệp Tử đến nay cũng mới hế thổ chuyển sinh 31 cái. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm có thể khống chế cực hạn ở nơi nào, mà lại cũng không rõ ràng linh hồn cường nhược sẽ không ảnh hưởng đến khống chế nhân số. Tuy nhiên đây không phải cái đại sự gì, trước đem nên hế thổ chuyển sinh người đều cho chuyển sinh ra, về sau lại thử một chút có thể khống chế bao nhiêu người, hơn nữa còn muốn đem yếu cho loại bỏ rơi. Như vậy trong gian phòng lớn, ở vào nơi hẻo lánh chỗ đứng đấy không ít thân thể trắng bệch người, ước chừng có 20 cái, những cái kia đều là hạt hỉ dạ mạ tế bào người nhân bản, cũng là hế thổ chuyển sinh tài liệu. Diệp Tử hướng phía cái hướng kia vươn tay cánh tay, lòng bàn tay chui ra cột gỗ bay về phía bên trong một cái người nhân bản. Cột gỗ giống như rắn quấn lên người nhân bản, đem hắn xoắn tới trước người, sau đó chính là bị Diệp Tử tiện tay ném đến trước mặt mặt đất, chuẩn bị bắt đầu kế tiếp linh hồn hế thổ chuyển sinh. Xuất ra kế tiếp quyển trục, bên trên ghi lại tên là Hạ Tạc Sạ Cù Mò. Đến lượt hắn, Diệp Tử nhìn lấy trên quyển trục ghi lại tên, thần sắc hơi phức tạp. Trầm mặc một lát sau, hắn trực tiếp bắt đầu hế thổ chuyển sinh chỗ cần phải tiến hành trình tự. Lấy quyển trục triệu hồi ra thông linh thuật trận, lấy thêm ra tồn phóng xạ cụ mỏ cá nhân NZA quyển trục, thông linh ra một khối cục máu. Cũng hứa trong nội tâm kính trọng xạ cụ mỏ, nhưng cái này cũng không hề sẽ trở ngại đến Diệp Tử thông linh ra tâm tình của hắn. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Diệp Tử kết ấn, thuật trong trận ở giữa, hạ cụ chỉ riêng lóe lên, trang giấy như vậy vật thể, phù không mà lên, vờn quanh tại hạt hỉ dạ mạ tế bào người nhân bản chung quanh. Càng ngày càng nhiều trang giấy bao trùm ở hạt hỉ dạ mạ tế bào người nhân bản sau khi, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, biến thành xạ cụ mỏ dáng vẻ. Sau đó Diệp Tử cũng không có lập tức để xạ cụ mọ linh hồn tại thể xác bên trong thức tỉnh, mà là trước thông linh ra hắn chuyên môn dùng để bố trí vũ khí quyền trụ, bên trong có ban lưu cho hắn các loại vũ khí, cũng có hắn cho tới nay lấy được vũ khí. Xạ cụ mọ bội đao nhanh trắng, cũng chữ ở trong đó. Kéo ra quyền trụ, rất nhanh liền tìm tới nhanh trắng phong tồn vị trí, đem triệu hắn đi ra về sau, Diệp Tử thu hồi quyền trụ, lúc này mới xuất ra ức chế nhân cách dùng phi tiêu chú ấn, nhét vào xạ cụ mọ trong đầu. Mỗi một lần hế thổ chuyển sinh, liền đến trực tiếp đối mặt bị hế thổ chuyển sinh đi ra nhị dạng hận ý biểu hiện. Nói thật, Diệp Tử cũng cảm thấy có chút phiền, nghĩ thầm có biện pháp nào có thể hay không tránh đi quá trình này. Phi tiêu nhét vào đầu một lát sau, xạ cụ mỏ trống rỗng hai mắt lên một nhẹ nhẹ biến hóa, tuy nhiên vẫn như cũ ảm đạm vô thần, nhưng chỉ cần một chút nhìn sang, liền có thể phát giác được trước sau khác biệt. Khôi phục ý thức sau xạ cụ mỏ, nhìn thấy trước mặt Diệp Tử về sau, hơi sững sờ, lập tức duỗi ra hai tay của mình nhìn một chút, không có nửa điểm tỏ vẻ kinh ngạc. Đây là đệ nhị hổ ca huế thổ chuyển sinh đi. Nhìn lấy trên hai tay rất nhỏ vết rách, cùng thể nội phảng phất dùng không hết trạ cơ dạ, xạ cụ mỏ bình tĩnh nói: "Ngươi biết cái thuật thức này?" Bị huế thổ chuyển sinh đi ra đối tượng không kinh ngạc, thi triển thuật thức Diệp Tử ngược lại hơi kinh ngạc. Xạ cụ mỏ nhấc đầu, tỉnh táo nhìn lấy Diệp Tử, nói ra: "Ta biết, đây là bị thu nhận sử dụng tại cấm thuật quyển trục bên trong thuật thức một trong, tuy nói làm trái nhân đạo, nhưng dùng tại chiến tranh lên sẽ có hiệu quả, nhưng là bởi vì thiếu hụt rất rõ ràng, cho nên tại ta biết cái thuật thức này tồn tại về sau, thôn làng từ đầu đến cuối không có đem vận dụng trong chiến tranh." Nhìn tới, ngươi hoàn thiện cái thuật thức này. Xạ cụ mỏ cũng là có thể tiếp xúc đến cái thuật thức này tồn tại người một trong, hắn thấy, cái thuật thức này tuy nhiên làm trái nhân đạo, nhưng nếu là dùng trong chiến tranh có thể nói là hiệu quả cực cưỡng ép. Rất đáng tiếc là bởi vì thuật thức không đủ hoàn thiện, thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, cho nên thôn làng không có cách nào đem cái thuật thức này đưa vào sử dụng, bằng không tại từ trước trong chiến tranh thôn làng sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Bây giờ làm bị huế thổ chuyển sinh đi ra mục tiêu, hắn trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc với mình bị huế thổ chuyển sinh đi ra, mà là kinh ngạc tại Diệp Tử không chỉ có tiếp xúc đến cái này cấm thuật, mà lại thế mà có thể đem cái này cấm thuật hoàn thiện. Hắn cũng không biết cái này cấm thuật là Orochi mà cải tiến hoàn thiện. Người rất tỉnh táo, Diệp Tử thản nhiên nói, không có giải thích. Thời khắc đều muốn giữ vững tỉnh táo, đây là nhị dạ cơ bản tố chất một trong. Xạ cụ mọ nhìn chằm chằm vào Diệp Tử, cũng bao quát bị Diệp Tử cầm ở trong tay nâng trắng, nói ra, từ ý thức chưa tỉnh lại, ta liền ý thức được tình huống của mình, thử hạ tránh thoát khống chế, xem ra không có biện pháp. Bất động thần sắc nếm thử tránh thoát khống chế, sau khi thất bại, thì mặt không đổi sắc nói ra, cái thuật thức này khống chế là tuyệt đối, không cần si tâm vọng tưởng. Diệp Tử thuận miệng nói, liền đem nâng trắng đã đánh qua, trôi này bội đao, chờ một chút sẽ cùng xạ cụ mọ cùng một chỗ thu nhập trong quan tài. Xạ cụ mọ mặt không thay đổi đưa tay tiếp nhận nâng trắng về sau. Hưởng phí trong điện quang hỏa thạch rút ra dao sắc, hành động này không có dấu hiệu nào. Diệp Tử cùng xạ cụ mỏ khoảng cách chỉ có đại khái ba cái thân vị, đối mặt với xạ cụ mỏ cử động, thần sắc hắn hào không gợn sóng, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Quả nhiên vẫn là không được, cứ việc công kích ý nguyện của ngươi mười phần mãnh liệt, nhưng thân thể không phản ứng chút nào. Rút đao ra về sau, xạ cụ mỏ không tiếp tục làm ra bước kế tiếp động tác, cứ như vậy duy trì lấy rút đao ra động tác, một mặt bình tĩnh. Diệp Tử cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tuy nhiên cho ngươi nhất định tự do tính, nhưng nếu là có thể để ngươi thành công ra tay với ta, cái kia cái thuật thức này liền thật quá thất bại. Xác thực, nhưng nếu như có thể giết chết ngươi, đối thôn làng mà nói lại là một chuyện may mắn. Xạ cụ mò đem nhanh trắng trở vào bao, nhưng thật đáng tiếc, lúc còn sống ngươi làm không được, sau khi chết ngươi càng không khả năng. Diệp Tử lãnh đạm nói. Sakumo nghe vậy một trận trầm mặc, sau đó nhẹ giọng thở dài, thời điểm đó lựa chọn thật sự là triệt để thất bại, ta hẳn là đem hết toàn lực giết ngươi. Nghe được Sakumo, Diệp Tử cũng không tức giận, thản nhiên nói cho ngươi một cái tiếc nuối sự thật, ngươi trước khi chết sau cùng nhất đao cũng không có đạt hiệu quả. Dạng này a? Sakumo khẽ cười khổ, nói ra, thật là thất bại. Mặc dù không có giết chết Sasori, nhưng này sau cùng nhất đao, sát thực cứu vớt còn lại phía dưới cổ nổ hạ nỉ ra. Một câu nói kia, Diệp Tử đương nhiên sẽ không cố ý nói cho Sakumo. Nhan thoại đến rừng mới thôi, lần tiếp theo lúc gặp mặt cũng sẽ không để ngươi nhẹ nhàng như vậy. Diệp Tử lãnh đạm nói, liền muốn đem ngăn chặn Sakumo ý thức, đem thu nạp xạ sủ kẻ trong quan tài nhét vào thông linh không gian. Chính là bởi vì đối tượng là hắn kính trọng Sakumo, hắn mới có thể lãng phí chút điểm thời gian này cùng Sakumo nói nhiều lời như vậy. Chờ một chút. Sakumo con mắt vô thần, rất khó phân tích rõ ra tâm tình, nhưng lúc này hướng về Diệp Tử ném đi qua ánh mắt, rất dễ dàng liền có thể để người ta cảm nhận được nghiêm túc. Diệp Tử dừng lại động tác, lãnh đạm nhìn lấy Sakumo. Nếu có một ngày ngươi muốn đối cổ nổ hạ khởi xướng tập kích, để cho ta giao đấu cả CD. Sakumo chân thành nói, hắn là làm xấu nhất dự đoán, cái kia chính là Diệp Tử hế thổ chuyển sinh, một ngày nào đó sẽ dùng tới đối phó thôn làng. Ngươi muốn tự tay giết con của ngươi? Diệp Tử thần sắc hơi ngoài ý muốn. Không, là bởi vì hắn có thể ngăn cả ta. Sakumo nói ra. Diệp Tử nghe vậy lập tức trầm mặc, cái kia cả sĩ tiểu quỷ, hắn cũng là biết đến, thực lực cũng liền như vậy đi, cùng Sakumo so sánh với, kém đến rất xa. Một lát sau, hắn lanh đạm nói, làm là địch nhân, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngươi sẽ. Sakumo lộ ra chắc chắn nhàn nhạt mỉm cười. Đây coi như là một loại mù quáng tin tưởng cả sĩ một ngày nào đó có thể siêu việt mình, vào lúc đó, muốn ngăn cản biến mạnh cả sĩ, liền phải để hắn đi đối phó. Cùng đại đa số bị hế thổ chuyển sinh đi ra linh hồn khác biệt, Sakumo không có phẫn nộ, tương phản, hắn ngược lại là có chút chờ mong có thể nhìn thấy trưởng thành sau cả sĩ. Đến lúc đó, còn có thể nói mấy câu, cũng là không tệ. Sinh cái này loại suy nghĩ về sau, Sakumo hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ đích thân chôn vùi rơi cả sĩ sinh mệnh, ngược lại nghĩ tới là cả sĩ sẽ thành công ngăn cản mình. Diệp Tử không nhìn Sakumo chắc chắn ngữ khí, một tay so với thuật ấn, quan tài xuất hiện, đem Sakumo phong nhập trong đó, sau đó chui nhập thông linh trong không gian. Thứ 32 cái. Kế tiếp còn có kém không nhiều 20 cái, mau chóng hí nạ tạ đi. Diệp Tử nhìn trên mặt đất chậm rãi biến mất thuật trận, lẩm bẩm. Chương 345, mục tiêu kế tiếp. Đại nhân thôn hành động, Nagato đại khái có thể cảm giác được, là một chương vung tới ẩn hình chi võng, che phủ tại phần lớn diện tích bên trên. Nhưng mà, Nagato cũng sẽ không để tấm lưới này có co vào cơ hội. Coi như tình báo sẽ không bị ngừng thu hoạch, liên quan tới ngoại đạo ma ảnh tình báo, Nagato sẽ thủ vững ở, không cho đại nhận thôn biết được bất luận cái gì một điểm tin tức. Tấm kia tên là tình báo siêu tập cự võng, là vũ nhận thôn thậm chí ạ cát sủ kỳ vô pháp đối kháng, không giống với chiến đấu, phụ trách siêu tập tình báo nị dạ, chiến đấu năng lực không xuất sắc, nhưng là ẩn nấp thủ đoạn cùng chạy trốn năng lực đều hết sức xuất sắc. Lại thêm số lượng, lấy vũ nhận thôn năng lực, hoặc hứa có thể xé mở cự võng, nhưng lại không thể xốc lên cự võng. Nói cách khác, chỉ cần đại nhận thôn không nguyện ý triệt tiêu tấm lưới này, như vậy, tấm lưới này liền sẽ một mực bao phủ tại vũ nhận thôn trên đầu. Không có gì ngoài điểm này, vũ nhận ngoài thôn ra tiểu bộ đội đều sẽ bị đại nhận thôn bộ đội từng bước xâm chiếm rơi. Đây không phải trước đây xa nhẫn cùng cổ nổ hạ liên hợp lại tính nhắm vào lực lượng, mà là phân tán ra tới đội ngũ, không có tính nhắm vào, chỉ là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đối vũ nhẫn đội ngũ phát động công kích cơ hội. Đối với cái này, Nagato tận lực thu nạp vũ nhẫn ngoài thôn ra chấp hành nhiệm vụ nhị dạ số lượng, ngược lại để vũ nhẫn bắt đầu nặng thực lực tăng trưởng. So với thu thập vĩ thú, những sự tình này không đáng Nagato đầu nhập qua nhiều tinh lực, hắn đã bắt đầu quyết định đối người kế tiếp trụ lực ra tay. Mục tiêu không phải nham nhẫn ngũ vĩ, càng không phải là vũ nhẫn lục vĩ, mà là lang nhẫn thôn thất vĩ. Vũ nhẫn lục vĩ gì nụ gì kỳ, ạ cát sủ kỳ trước mắt đều sẽ không lựa chọn xuất thủ. Về phần nham nhẫn ngũ vĩ gì nụ gì kỳ, tuy nhiên rất không được nham nhẫn trong thôn người cho thấy, nhưng nếu như muốn triển khai bắt được hành động, tốt nhất phải đợi ngũ vĩ gì nụ gì kỳ ra thôn, cái kia mới là tốt nhất thời cơ. Cho nên tại nham nhẫn ngũ vĩ gì nụ gì kỳ không hề rời đi thôn làng trước, mục tiêu kế tiếp lựa chọn là lang nhẫn thôn thất vĩ. Căn cứ dẹt trắng tình báo đến xem, lang nhẫn thôn thất vĩ bởi vì đời trước sau khi chết tạm thời tìm không thấy thích hợp dung khí, cho nên hiện tại còn ở vào phong ấn trạng thái, cùng trước đó xa nhẫn thôn tại không có thích hợp dung khí trước, chỉ có thể phong ấn tại đặc biệt pháp khí bên trong. Tại có hạn lựa chọn bên trong, Nagato lựa chọn ưu tiên đối thất vĩ ra tay, lần này hắn dự định tự mình ra tay. So với đại nhẫn thôn, lang nhẫn thôn quy mô cùng nội tình xa kém xa, nhưng lại có được thất vĩ, có thể thấy được lang nhẫn thôn thực lực không giống với thường gặp tiểu nhẫn thôn. Lang nhẫn thôn vị trí kỳ thực so vũ chi quốc còn muốn kém, bởi vì nó địa lý vị trí bị bốn quốc gia kẹp ở trung gian. Nhưng là bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý, lang nhẫn thôn không có đụng phải vũ chi quốc như thế thê thảm kinh lịch, nó vị trí chỗ ở bị tự đại thác nước chỗ che giấu, cho nên chưa bao giờ bị xâm lấn qua. Bởi vậy, ngoại giới đối với lang nhận thôn tình báo nắm giữ cũng không nhiều, nếu không có dẹp trắng, nạ gạ tổ cũng rất khó nắm giữ đến lang nhận thôn tình báo. Đó là một cái thôn làng, nếu là nạ gạ tổ tiến đến chiếm lấy thất vĩ, tất nhiên sẽ đụng phải toàn thôn kiệt lực phản kích. Bất quá, nạ gạ tổ cũng không có coi là chuyện đáng kể, đúng vậy, để một mình hắn đối mặt toàn bộ lang nhận thôn nghĩ ra, hắn cũng có lòng tin có thể địch nổi. Lần này bắt được hành động, nạ gạ tổ cũng không có thông báo ạ cả sủ kỳ thành viên khác, mà là mang lên cô nạn, hai người đạp vào tiến về lang nhận thôn đường. Không cần để vẹn lục đạo tùy thời đi theo, nạ gạ tổ có thể tại đến mục đích về sau tùy thời lấy thông linh thuật, đem vẹn lục đạo thông linh đi ra, có thể lập tức gia nhập chiến đấu. Lần này giao đấu một cái thôn làng, bản thể hắn sẽ không ra chiến, mà là dự định thao túng vẹn lục đạo chiếm lấy thất vĩ. Bởi vì không có thông báo, cho nên Diệp Tử cũng không biết Nạ Gạ Tổ xuất động tiến đến bắt được Thất Vĩ, trước đây phân phó dẹt trắng sự tình, ngược lại là sinh ra tác dụng. Diệp Tử hy vọng Nạ Gạ Tổ tận khả năng gia nhập chiến đấu, cứ như vậy, hắn có thể thu hoạch Nạ Gạ Tổ càng nhiều năng lực tình báo. Nạ Gạ Tổ một mình ra được, dẹt trắng để lại phân thân, liền sẽ đi theo, tại sẽ không bị phát hiện tình huống dưới, giám thị lấy sắp đưa tới chiến đấu, sau đó lại đem tình báo mang về cho Diệp Tử. Việc này, dẹt trắng phân thân nhưng không có thời gian thông báo Diệp Tử, cho nên khi Nạ Gạ Tổ rời đi Vũ Nhận thôn tiến đến Lang Nhận thôn lúc, Diệp Tử hoàn toàn không biết rõ tình hình, tiếp tục triển khai hế thổ chuyển sinh chuẩn bị. Vì không cho thu thập vĩ thú mục đích bại lộ, Nạ Gạ Tổ cùng cô nạn tiến đến Lang Nhận thôn lộ tuyến tránh đi các đại nhận thôn hai mắt, tình nguyện chậm một chút, cũng không muốn bị phát giác được. Mấy ngày sau, Nạ Gạ Tổ cùng cô nạn hai người tới Lang Chi Quốc. Lang Chi Quốc quốc thổ diện tích là Vũ Chi Quốc gấp 2, thuộc về gần biển quốc gia. Trong nước địa hình, lấy thác nước chúng đa số nổi tiếng. Sơn thể giao thoa ở giữa, Hà Xuyên lao nhanh hướng chảy một phương, sau đó dọc theo sơn thể hướng xuống một tiết, hình thành cự đại thác nước, cũng chính là tấm bình phong thiên nhiên. Lang Nhận thôn vị trí lối vào, chính là tại cái này chúng nhiều thác nước trong đó một chỗ, xuyên qua thác nước liền có thể tìm tới cửa vào, sau khi đi vào liền có thể xuyên qua sơn thể, từ mà đi tới sơn thể một bên khác Lang Nhận thôn vị trí. Đương nhiên, đây cũng không phải là duy nhất phương pháp đi vào, nếu như có thể phi hành, cũng có thể tùy tiện tiến vào Lang Nhận thôn. Cô nạn liền có được năng lực phi hành. Giấy độn hình thành còn dường như thiên sứ cánh, tại cô nạn sau lưng mở rộng ra đến, mang theo Nagato, trực tiếp bay đến chúng nhiều dòng sông cùng thác nước trên không, tìm kiếm Lang Nhận thôn vị trí. Trên không trung tầm mắt cực kỳ bao la, hai người rất dễ dàng liền phát hiện bị chúng nhiều sơn thể thác nước quay trùng quanh ở trong đó Lang Nhận thôn vị trí. Từ trên cao trên hướng xuống nhìn, Lang Nhận thôn chiếm diện tích cùng Vũ Nhận thôn không kém nhiều, kiến trúc nhiều lấy thạch đầu làm chủ đến đắp lên mà thành, phòng trọ cùng nhà khoảng cách không hề dài, lộ ra hết sức chen chúc. Đơn thuần lấy kiến trúc số lượng đến tính toán Lang Nhận thôn nhân khẩu số lượng, như vậy, đơn như thế một chút nhìn sang, nhân khẩu tuyệt đối không ít, cũng không biết chỉnh thể mức độ như thế nào. Bắt đầu đi. Đối với sắp gặp phải phản kháng, Nạ Gạ Tổ hồn nhiên không thèm để ý, hắn trực tiếp ở trên không trung, ấn ra thông linh thuật trận, lúc thì trắng khói bên trong, một tên diện mạo đặc thù cùng hắn có ít phần tương tự vẹn lục đạo, từ khói trắng bên trong xuất hiện, rơi hướng phía dưới Lang Nhận thôn. Cô nạn, qua bên kia đi. Thông linh ra xúc sinh đạo, để hắn trước được xâm nhập Lang Nhận phía sau thôn. Nạ Gạ Tổ nhìn về phía một chỗ ở vào trên vách đá hướng ra phía ngoài đổ xuất tầng nham thạch, chiếu nghiêng xuống dòng nước bị cái này đổ xuất tầng nham thạch chém ra hai nửa. Được. Cô nạn dẫn Nạ Gạ Tổ đi tới nơi này cái đổ xuất tầng nham thạch phía trên, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới. Cực nhanh tiếng xe gió từ bên trên truyền đến, tùy tiện ở giữa liền bị Lang Nhận thôn nhị dạ phát ra được. Cứ như vậy nhìn lấy một đạo hắc ảnh rơi vào trong thôn chỗ, phát ra điếc tai âm thanh. Có địch nhân xâm lấn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lang Nhận thôn tại còn không có thấy rõ địch nhân là ai tình huống dưới, lập tức triển khai ứng đối phương thức. Lang Nhận bên trong chiến lược mạnh nhị dạ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tiếng vang truyền đến địa phương, mà chiến lược yếu kém người, thì phụ trách sơ tán không có đủ chiến lược nhân viên, đem bọn hắn mang đi địa phương an toàn. Xuất sinh đạo sau khi hạ xuống, mặt không thay đổi đứng dậy, dị nệ gẳng tại trong hốc mắt chuyển động, đem từ bốn phương tám hướng mà đến Lang Nhận thu vào trong mắt. Thông linh chi thuật, nương theo lấy hơi có vẻ đến bén nhọn âm thanh, xuất sinh đạo nhanh tốc kết ấn, hướng mặt đất nhấn một cái, màu đen thuật trận triển khai, nổ ra từng đợt khói trắng. Năm đạo mơ hồ hắc ảnh từ khói trắng bên trong hiện thân, khói trắng tán đi, xuất sinh đạo trước người chính là đứng đấy năm cái thân cao hình thể không đồng nhất người, bọn hắn bề ngoài có rõ ràng khác biệt, điểm giống nhau đúng vậy mỗi người đều là mặt không biểu tình, trên mặt thậm chí thân thể bên trên đều cắm vào không ít trụ hình hắc đồng. Lấy rất nhanh tốc độ tụ tập lại Lang Nhận, nhìn lấy ăn mặc đồng dạng phục sức bèn lục đạo, một mặt cảnh giác. Địch nhân có 6 cái à? Chương 346, sắp triển lộ năng lực. Từ trời rơi xuống địch nhân sắp mang đến hủy diệt. Nagato cùng cô nạn giống như cao cao tại thượng thần đê, nhìn chăm chú lên phía dưới sắc bạo phát chiến đấu. Trừ cái đó ra, dẹp trắng phân thân cũng giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị thu hoạch tại trận này trong chiến đấu Nagato có thể bạo lộ ra năng lực tình báo. Đầu tiên, xuất sinh đạo thông linh ra thông linh thú, nhiễu loạn địch nhân trận thế, thiên đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo kiểm chế lại địch nhân chủ lực, nhân gian đạo cùng địa ngục đạo phụ trách thu thập tình báo, tìm tới thất vị phong ấn địa phương. Nagato ánh mắt lạnh lùng từ Lang Nhận thôn vút qua, đối với vẹn lục đạo điều khiển, khoảng cách càng gần, điều khiển độ chính xác liền càng cao, bản thể không cần gia nhập chiến đấu, có thể bảo đảm tại vô hại tình huống dưới hy nạ tạ rất nhiều chuyện. Coi như vẹn lục đạo hao tổn cũng không quan trọng, chỉ cần hắc đồng còn tại, địch nhân phải đối mặt sẽ là vô tận tuyệt vọng. Chỉ lệnh lấy so suy nghĩ nhanh hơn tốc độ truyền đạt đến vẹn lục đạo trên thân. Xuất sinh đạo giấu tại cái khác vẹn lục đạo sau lưng, hai tay đè xuống đất, hình thành hai cái màu đen thuật trận, khói trắng đột nhiên hướng khởi, che đậy vẹn lục đạo thân ảnh. Trung quanh Lang Nhận thấy thế giật mình, cũng là tương đương quả gian, tại khói trắng lúc cao hứng, liền hướng phía vẹn lục đạo vị trí ném đi một đống độ thuật, hoàn toàn không có cân nhắc đến họ tổn hại đến trong thôn kiến trúc. Dù sao ngoại địch đã xâm lấn đến trong thôn chỗ, diệt trừ địch nhân mới là ưu tiên nhất cần muốn cân nhắc sự tình. Không cùng thuộc về tính độ thuật, tàn mát ra chói mắt các loại hào quang, xé rách một bộ phận khói trắng. Giống một đầu có được ba cái đầu lâu địa ngục huyền phá tan khói trắng, lấy nục thân chịu đựng lấy một bộ phận độ thuật, mang theo thể sinh sinh nổ tung đồng thời, thân thể vặn mẹo, liên tiếp phân diễn ra hai đầu giống nhau như lúc thân thể, giống như ảnh phân thân. Một bên khác, khói trắng phía trên thoát ra một đạo to lớn thân ảnh, đó là một đầu có được nhọn mổ cự điểu, không giống tam đầu địa ngục huyền chủ động gánh chịu thương tổn, thì là hướng không trung bay đi, tận lực tránh cho đụng phải độ thuật công kích. Ngoại trừ địa ngục quyền chủ động nhận bị thương tổn, là mình đạt tới có thể phân thân điều kiện, đến mức dẫn phát ra động tĩnh bên ngoài, như thế chi nhiều độ thuật, chui vào khói trắng bên trong, một điểm động tĩnh cũng không có. Trong lúc nhất thời, trang diện mười phần quỷ dị. Trung quanh Lang Nhận, trong lòng vi kinh, vô hạ suy nghĩ như vậy nhiều độ thuật vì sao lại không có động tĩnh, chính là phân ra một bộ phận nhân thủ đi ứng đối hai đầu thông linh thú. Về sau, khói trắng tan đi, lộ ra bèn lục đạo thân ảnh, bọn hắn chỗ đứng chi địa, không có có nhận đến bất luận cái gì tổn thất. Chuyện gì đây? Hứa Nhiều Lang Nhẫn trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Có Lang Nhẫn lần nữa hướng phía bèn lục đạo dùng ra lực công kích so sánh mạnh độ thuật, càng nhiều Lang Nhẫn là khai thác ném mạnh nhẫn cụ lựa chọn. Ý mắng ở giữa, nhân gian đạo cùng địa vực đạo sóng vai mà được, thoát ly chiến đoàn, hướng hậu phương phương hướng mà đi. Hai người bọn họ nhiệm vụ là biết được tình báo, tra được thất vĩ bị phong ấn địa phương. Độ thuật cùng ám khí xen lẫn mà đến. Thiên đạo vượt qua đám người, mà không thay đổi giơ hai tay lên. Thần La Thiên Trinh. Xuy. Vô hình sức đẩy lấy hắn làm tâm điểm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra, ám khí giống như là bị một đôi bàn tay vô hình phản đập mà đi, nhao nhao bay rất ra ngoài. Không chỉ có như thế, trung quanh kiến trúc giống như là bị vô thanh vô tức cuồng phong chỗ thôi động, khuynh đảo sụp đổ đồng thời, hóa thành phế tích bị đẩy đi ra một khoảng cách, mà cách gần đó Lang Nhẫn, thân thể chấn động, đều làm miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Quỷ dị mà không biết năng lực, tứ ngược ra. Thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính độ thuật, bị lực lượng vô hình đụng thành tiêu tán năng lượng thể. Ngược lại phi mà đến ám khí, bay vào hốt hoảng Lang Nhẫn trong trận hình, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy. Thông linh thuật tạo thành khói trắng bên trong, trước lấy ngạ quỷ đạo năng lực, hình thành hộ cháo hấp thu hết chúng nhiều độ thuật, phía sau, Lang Nhẫn đợt thứ hai thế công bên trong bí mật mang theo ám khí, liền để thiên đạo lấy thần La Thiên Trinh chống cự công kích. Tại không biết bèn lục đạo năng lực tình huống dưới, loại tình cảnh này, đủ để đối Lang Nhẫn nhóm tạo thành đả kích cường liệt. Địa ngục quyền nương tựa theo thân thể đặc tính, giống như chó điên, không hề cố kỵ xông vào mấy trăm cái Lang Nhẫn tạo thành trong trận hình. Cứ việc đợt thứ nhất kiến thức đến địa ngục quyền chia ra tới thân thể, nhưng Lang Nhẫn không có phát giác được bên trong huyền cơ, tại cái kia địa ngục quyền xông vào đám người lúc, vô ý thức chính là cùng nhau đối địa ngục quyền phát động công kích. Thế là, ở trung quanh Lang Nhẫn một mặt khiếp sợ nhìn soi mói, địa ngục quyền chia ra càng nhiều số lượng. Một màn này sau khi phát sinh, Lang Nhẫn mới ý thức tới địa ngục quyền năng lực, chuyển thành khai thác phong bế địa ngục quyền động tác biện pháp, nhưng mà địa ngục quyền số lượng đạt đến 6 đầu chi nhiều, cho Lang Nhẫn tạo thành phiền toái không nhỏ. Một bên khác, bắt chỉ điệu từ không trung cực nhanh mà xuống, kéo theo lấy gió thổi, lướt ngang mà qua nóc nhà bên trên, lấy nọn mổ đem ba tên không kịp phản ứng Lang Nhẫn vọt thành viên thuốc. Sau đó, bắt chỉ điệu cánh chấn động, hướng lên bay lên đồng thời, đầu lâu đống nhiên hất lên, ba tên chết đi Lang Nhẫn hất vẫy lấy máu tươi rơi xuống từ trên không. Đáng giận. Lang Nhẫn nhao nhao đối lên không quá trình bên trong bắt chỉ điệu phát đi công kích, uy lực nhỏ bé nhưng phóng thích tốc độ nhanh đột thuật, cùng đông đảo ám khí đánh vào bắt chỉ điệu trên thân. Cùng một thời gian tiếp nhận như vậy nhiều thương tổn bắt chỉ điệu tê minh một tiếng, bên phải cánh bị phong thuộc tính độn thuật cắt đứt, thân thể cong vẹo hướng về một tòa phòng trọ phía trên. Bành. Bùi đất tung bay, phòng trọ ứng thanh sụp đổ, bắt chỉ điệu chật vật đổ vào trong phế tích. Trung quanh Lang Nhẫn tiến lên tề công, đem bắt chỉ điệu giải quyết hết. Hai đầu thông linh thú kiềm chế ước chừng 400 cái Lang Nhẫn, tại như thế số lượng Lang Nhẫn trước mặt, bắt chỉ điệu còn không có thể hiện ra tồn tại cảm giác lúc, liền trực tiếp bị giải quyết hết. Xuất sinh đạo thông linh thú, lại không phải chỉ có cái này hai đầu. Màu đen thông linh thuật trận hình thành, khói trắng bên trong, lại là xuất hiện hai đầu thông linh thú. Thiên Túc Nô Công cùng sừng nhọn tên Nhu, xuất hiện thời điểm, chính là xông về trung quanh Lang Nhẫn. Ngoại trừ phân đi ra ứng đối thông linh thú Lang Nhẫn, đối với thiên đạo bọn người hình thành vây kín chi thế Lang Nhẫn số lượng, cũng có cao tới chừng 700. Lang Nhẫn thôn nhị giả số lượng, mặc dù xa kém xa đại nhẫn thôn, nhưng là tiểu nhẫn thôn bên trong nhân tài kiệt xuất, đây là bởi vì Lang Nhẫn thôn rất ít tham dự chiến tranh nguyên nhân. Bèn lục đạo năng lực mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Đối mặt như thế chi nhiều địch nhân, muốn toàn bộ giải quyết hết, lộ ra có chút không thực tế. Nhưng là, nạ gạ tổ bản thể cũng ở chỗ này, cho nên bẹn lục đạo có thể không hề cố kỵ cùng địch nhân chém giết, không chút nào dùng lo lắng thân thể tổn hại. Tu La đạo thân thể cao lớn, miệng cũng rất lớn, thủy chung bắt miệng, duy trì ở nụ cười dữ tợn. Tay của hắn cánh tay, hướng phía hai bên trái phải duỗi ra, cơ quan ken két một vàng, lộ ra cổ tay tường kép bên trong chúng nhiều đạn đạo. Hiu hiu hiu. Mười mấy quả đạn đạo hướng hai bên bay đi, một bộ phận bị Lang Nhẫn ngăn trở, một bộ phận rắn rắn chắc chắc rơi tại kiến trúc trong đám. Nhất thời dẫn phát ra kịch liệt nổ tung, có mấy cái Lang Nhẫn bị toái phiến đánh trúng, ngã xuống đất bỏ mình. Thiên đạo, Súc Sinh đạo, Tu La đạo, Ngạ Quỷ đạo bốn người cứ như vậy đứng đang bị Thần La Thiên Trinh đẩy ra hố đất bên trong, bị Lang Nhẫn nhóm vây quanh, không có chút nào rời đi nguyên địa dự định. Phân tán năng lực tụ tập tại một thể lúc mới là mạnh nhất, dù cho đụng phải Lang Nhẫn vây công, cũng có thể dùng Ngạ Quỷ đạo hấp thu trả cờ dạ năng lực cùng Thiên đạo Thần La Thiên Trinh để chống đỡ. Đây là phòng ngự thủ đoạn, về phần công kích thủ đoạn, có Tu La đạo các loại cự ly xa siêu khoa kỹ đạn đạo laser, Súc Sinh đạo thông linh đi ra thông linh thú, cùng Thiên đạo Vạn Tượng Thiên dẫn. Có thể khống chế ám khí hoặc là vật thể đến đối Lang Nhẫn phát động công kích. Chỉ cần nạ gạ tổ nguyện ý, thậm chí có thể dùng nhất lớn cường độ Thần La Thiên Trinh, hủy đi toàn bộ Lang Nhẫn thôn, chỉ là như vậy sẽ hao phí không ít trả cơ dạ, còn chưa nhất định có thể đối Lang Nhẫn tạo thành tính quyết định lực sát thương. Ưu tiên mục đích là tìm tới thất vĩ. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 347, tìm tới. Không biết năng lực, có thể tại quá trình chiến đấu bên trong, dần dần bị được biết từ đó lý giải. Tại trong quá trình này, có lẽ sẽ chôn vùi không ít sinh mệnh, nhưng chiến đấu chính là như vậy. Lang Nhẫn không có một mực khai thác bên trong cự ly xa thế công, ỷ vào nhân số nhiều, từ bốn phương tám hướng, đối bèn lục đạo khởi xướng cận thân công kích. Ngây thơ. Nagato đôi mắt ngưng lại. Thần La Thiên Trinh làm lạnh vừa vặn, cái này loại phô thiên cái điểm mà đến thế công, cầm Thần La Thiên Trinh đến ứng đối là thích hợp nhất. Thiên đạo lần này không có rôi ra hai tay, còn lại bèn lục đạo đi vào bên cạnh hắn. Thần La Thiên Trinh. Không khí lưu động đột nhiên ngưng tụ, đông dương sinh ra cường đại lực đẩy, hướng bốn phương tám hướng mà đi, trên trăm cái Lang Nhẫn còn không có cận thân. Chính là tiếp ngay cả phát ra tiếng rên rỉ, bay rất ra ngoài. Lần lượt từng bóng người hướng về sau ngược lại phi, trang diện kia nhìn sang có chút hùng vĩ. Đa số lang nhẫn lăng không mà rơi trùng điệp té ngã trên đất, số ít lang nhẫn còn có thể ổn định thân hình, an nhiên rơi xuống đất. Cuối cùng là năng lực gì? Thật đáng sợ lực đẩy, nhìn qua giống như là phong độn, nhưng không có cảm giác được bất kỳ phong. Ở đây lang nhẫn đều là một mặt nghiêm trọng. Tu La đạo thân thể phát sinh rõ ràng biến hóa, đối phía trước giữ tận cười một tiếng, đạn đạo cùng lạ dở cộng đồng phát ra, rơi vào lang nhẫn bên trong, dẫn phát ra trận trận nổ tung. Dù là bị quỷ dị năng lực đẩy bay ra ngoài, còn lại lang nhẫn cũng không sợ uy hiếp, rất nhanh tiếp tục phóng tới bẹn lục đạo, mà lúc này, thần La Thiên Trinh mới vừa gia nhập làm lạnh. Thông qua tầm mắt cùng hưởng, Nagato lạnh lùng nhìn lấy chung quanh vụ nhẫn, duỗi ra một tay, đối Tu La đạo, cái sau thân thể cơ giới hóa, biến thành sắc bén cự đại răng cưa, lóe ra băng lãnh hàn mang. Thao túng biến thân Tu La đạo, đem hắn kéo đến không trung, lấy cực nhanh tốc độ, khiến cho Tu La đạo thân thể giống như là còn cuốn hành tinh vận chuyển phi được một vòng, cắt hướng bốn phía vụ nhẫn. Suy suy, lăng không phi hành trạng thái bên trong, Tu La đạo trên người sắc bén răng cưa, đột nhiên kéo dài, diện tích cũng trong nháy mắt huyết trường lớn gấp đôi, lập tức liền gần trăm cái lang nhẫn chạm đánh trên mặt đất. Một chiêu xuống tới, thiên đạo buông xuống Tu La đạo, cái sau thân thể nhận được không ít tổn hại, nhưng là chiến quả không tệ.